Chương 114, Quảng Bình Tử Thuyết Phụ Lục 2, chương 114, Quảng Bình Tử Thuyết Phụ Lục 2, mà luyện đan, luyện khí cánh cửa lại quá cao, tiên thiên kỳ đệ tử chỉ xứng trợ thủ, căn bản không có cơ hội cũng không có năng lực độc lập hoàn thành luyện chế linh đan cùng pháp khí chế tạo. Chỉ có chế phù, cánh cửa thấp nhất, hơn nữa cô nhất hàng vào sơn môn phía trước có học qua, có nhất định cơ sở. Ngươi tuyển chọn Quảng Bình Tử Thuyết Phụ Lục mà không chọn bên trong bản kia phụ lục càng nhiều sơ cấp phụ lục đại toàn là coi trọng trong quyển sách này, ngoại trừ sơ cấp phụ lục bên ngoài 6 loại trung cấp phụ lục cùng một loại cao cấp phụ lục a. Phong sư thúc đem bí tịch nguyên bản lấy ra đưa cho Cố Nhất Hàng, nhìn như hỏi thăm kỳ thực ngữ khí chắc chắn. Sư thúc mắt sáng như đuốc. Cố Nhất Hàng tiếp nhận phụ lục sách. Thủ hộ lầu các lao nhân gật gật đầu, cao cấp uy lực của phụ lục kỳ thật đã đạt tới tử phụ cảnh phạm chủ, chỉ bất quá bởi vì là xuất từ một bộ phụ lục sách, lại thêm chỉ có một tấm cao cấp phụ lục, ta cũng liền không có đem đơn độc lấy ra. Chế phù mặc dù trọng thiên phú, nhưng tu vi cũng là một trong điều kiện tất yếu. Lấy ngươi bây giờ tiên thiên sơ kỳ tu vi, chế tạo sơ cấp phụ lục đã là cực hạn, muốn thành công vẽ trung cấp phụ lục gần như không có khả năng. Nghe được cái này, Cố Nhất Hàng không nhịn được gật gật đầu. Hắn là cảnh giới hậu thiên lấy được Thanh Dương Tử phụ lục sơ giải, lúc ấy hắn liền đã rõ ràng tu vi đối với chế phù trọng yếu. Cho nên nói, cho dù ngươi nghĩ nghiên cứu con đường chế phù, tu vi cũng là mấu chốt. Tu vi cảnh giới không đến, cho dù học được cũng họa không đi ra. Lão nhân nói cần thiết, Cố Nhất Hàng một mặt cảm kích nói cảm ơn. Cảm ơn phong sư thúc chỉ điểm. Lão nhân xua tay, thật tốt tu hành, đừng phụ tuổi tác, cũng đừng quên ngày đó nói tinh khí thần đạo lý. Đệ tử nhất định. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, đệ tử tương lai thiếu không được còn muốn tới tàng kinh các chọn lựa bí tịch, đến lúc đó còn muốn phiền phức sư thúc. Lão nhân vung vung tay, quan hệ về quan hệ, thiện công không thể thiếu, đây là tông môn quy định. Cố Nhất Hàng cười nói, đó là đương nhiên. Đệ tử muốn học chế phù kỳ thật chính là vì kiếm thiện công đến xem sách. Ta đối với có quan hệ tu hành hết thảy tri thức đều cảm thấy rất hứng thú. Lão nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, do dự một chút. Ta bình thường trông coi tàng kinh các cũng không đội vàng, ngươi như tại trên tu hành có cái gì chỗ không hiểu có thể tới hỏi ta. Cố Nhất Hàng lông mày nhíu lại hơi kinh ngạc, sau đó thành khẩn làm lễ, đa tạ sư thúc. Lão nhân xua tay, bí tịch đổi xong liền đi đi thôi. Quay giày lão nhân ra ta xem sách. Cố Nhất Hàng cười gật gật đầu, quay người rời đi tàng kinh các. Nhà gỗ nhỏ phía sau núi rừng bên trong, một khối mấy trượng phương viên đất trống, chính giữa có một đống vừa mới dập tắt đống lửa, trong không khí còn lưu lại chưa hoàn toàn tản đi mùi thịt. Đống lửa phía sau, một cái thoạt nhìn dáng người cũng không phải là đặc biệt khôi ngô người trẻ tuổi đang tại đánh lấy một bộ uy thế cực mạnh quyền pháp. Chỉ thấy hắn chân phải bỗng nhiên nâng lên, động tác nhìn như chậm chạp, lại mang theo thế như bạt tấn, đột nhiên đạp xuống. Tượng đạp sơn hà, bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng không phải là đơn giản chầm đụng, mà là một tiếng giống như viễn cổ cự tượng giận đạp đại địa ngột ngạt thanh minh. Lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, cứng rắn mặt đất thấy rõ bằng mắt thường hướng phía dưới lõm, dạn nước. Giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn ra mấy trượng xa, đá vụn giống như bị kinh sợ gì rào nhảy lên. Một cú cô động nặng nề, tràn đầy hủy diệt tính chấn động lực lượng theo đại địa truyền ra tới. Ngay sau đó, Cố Nhất Hàng thân hình đột biến, từ cực tính hóa thành cực động. Hắn thân eo đông nhiên vặn một cái, cột sống giống như một đầu thức tỉnh cự long, phát ra nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ đôn đốt bạo mình, nắm tay phải từ bên hông xoắn ốc đánh ra. Chuyển thế long đằng biển lớn, quyền phong những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt giảm, vặn mẹo, phát ra bén nhọn chói tai xé vải thanh âm. Trước năm đấm vương, lại tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy màu ngà sữa kích sóng sóng khí. Mấy chiêu sau đó, hắn tinh khí thần lại lần nữa kéo lên đến đỉnh phong, trong tiếng hít thở, một tiếng vang động núi sông, hỗn hợp có long ngâm tượng hống gào thét từ yết hầu chỗ sâu nổ vang. Ngang, bò họ, quyền trái hóa voi đạp, trầm ổn như sơn nhạc sụp đổ, mang theo nghiền nát hết thể trở ngại ngang ngược lực lượng, từ phía trên ngang nhiên truy rơi. Nắm tay phải hóa long nhẹ, cuốn mánh như nộ hải cuốn ngược, mang theo xé rách không gian xuyên thấu vĩ lực, từ phía dưới nghịch hướng mà lên. Song quyền hợp kích, long tượng giao triển. Vâng, quyền phong giao hội chỗ, phản phất dẫn nổ vô hình thuốc nổ, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố sóng xung kích gầm vang một phát, mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng khí lấy hắn làm trung tâm, giống như là biển gầm điên cuồng quyết tán. Sóng khí đi tới, mặt đất cắt đá giống như bị vô hình lớn cày lật lên, mấy khối to bằng cái thớt hòn đá bị miễn cưỡng hất bay, quăng lên, bị cỗ này cuồng bạo lực lượng hướng bay đến nơi xa. Cố Nhất Hàng duy trì song quyền hợp kích tư thái, quanh thân bắp thịt như cầu long bệnh, gân xanh như con rắn nhỏ tại dưới làn da nhảy lên. Dưới chân hắn mặt đất sớm đã hóa thành một mịn, tạo thành một cái hố nhỏ. Mồ hôi giống như suối chảy từ hắn gương mặt cương nghị lan xuống, nhỏ tại nóng bỏng trên tảng đá phát ra suy suy nhẹ vang lên, bốc hơi lên mạch khí. Hắn chậm rãi thu thế, động tác vẫn như cũ mang theo trầm ngưng lực lượng cảm giác. Song quyền bung ra, đốt ngón tay chỗ có chút trở nên trắng, mơ hồ có vảy rồng màu vàng kim nhạt rực rỡ lóe lên một cái rồi biến mất, đó là lực lượng ngưng tụ đến cực hạn biểu hiện. Quanh thân bốc hơi nóng rực khí huyết chậm rãi bình phục, nhưng cái kia nguồn gốc từ lòng tượng đại lực huyết thâm trầm như đại địa, mênh mông như biển lớn bàng bạc lực lượng cảm giác, lại thật sâu lạc ấn ở hắn mỗi một tấc gân cốt huyết nhục bên trong. Long tượng đại lực quyết, tầng thứ 46, 100, bởi vì có được long ngâm thiết bố sam rèn luyện ra được tiên thiên thể phách, ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn liền đem bản này công pháp luyện thể tu đến tầng thứ 4 kim phụ cảnh giới. Trong cơ thể thuần túy từ khí huyết thuế biến 4 lần ngưng luyện ra tới long tượng chân kính vô cùng thần kỳ, chẳng những có thể rèn luyện thể phách, phối hợp công pháp tự mang long tượng thần quyền còn có vượt qua trong cơ thể tiên thiên chân khí tức thời lực bộc phát. Bởi vì cái gọi là thủy hành long lực lớn nhất, lục hành tượng lực thứ nhất, long tượng đại lực quyết lấy long tượng làm tên, thông qua thủ đoạn đặc thù không ngừng cô đọng khí huyết rèn luyện thể phách, để lực lượng của thân thể vô thượng hạn tăng lên, cuối cùng đạt tới có thể sánh ngang long tượng tình trạng. Nói qua chút, bất quá công pháp này đối với thân thể rèn luyện sắc thực vượt qua Long Ngâm Tiết Bố Sam không biết bao nhiêu, không hổ là phong sư thúc nói tới luyện thể đại tông công pháp nhập môn. Mặc dù hài lòng Long Tượng Đại Lực Quyết luyện thể hiệu quả, nhưng cảm thụ một chút không gian tùy thân bên trong từ nhà mang mãng xà thịt cùng báo thịt số lượng, Cố Nhất Hàng vẫn là hơi nhíu nhíu mày. Chính là yêu thú thịt tiêu hao quá nhanh. Ai có thể nghĩ tới ta mỗi ngày lại có thể ăn mấy chục cân yêu thú thịt, ngắn ngủi một tháng, từ nhà mang 8000 cân yêu thú thịt đã không còn 1/4. Dựa theo tiên thực các đối với yêu thú thịt tiết giá, ta một tháng tại ăn liền tốn 20 thiệt công. Phải biết rằng bình thường ngoại môn đệ tử mỗi tháng làm nhiệm vụ thu vào cũng liền 10 thiện công tả hữu. Cái này công pháp luyện thể đúng là an tài nguyên nhà giàu. Chương 115, Triều Tịch Kiếm Ý chương 115, Triều Tịch Kiếm Ý luyện qua Long Tượng Đại Lực Quyết nghỉ ngơi một hồi bình phục một chút trong cơ thể sôi trào khí huyết, Cố Nhất Hàng chậm rãi hồi tưởng buổi sáng giảng đạo đường học được hai loại thuật pháp. Thức hải bên trong tâm thần tạo dựng pháp thuật kết cấu, trong cơ thể tiên thiên chân khí theo đặc biệt con đường vận chuyển, đồng thời trên tay bấm niệm pháp quyết trong miệng tụng chú, theo những thứ này tiền trí thủ đoạn hoàn thành, một viên hỏa cầu từ nhỏ đến lớn tại trước mặt trong hư không chậm rãi thành hình. Trong lòng ý niệm khẽ nhúc đích, hỏa cầu cấp tốc bay ra, như đạn tháo nện ở cách đó không xa trên mặt đất, cứng rắn thổ địa bị trong nháy mắt nổ tung, các đá vẩy ra bụi đất tung bay. Sau đó, hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết nhập chú, thi triển một lần hàn băng tiễn, nhũ băng bắn tại liền nhau trên mặt đất, mặc dù lực phá hoại không có hỏa cầu lớn, nhưng bị đánh trúng địa phương lại bao trùm lên một tầng băng xương. Cố Nhất Hàng cẩn thận quan sát đến hai loại pháp thuật tạo thành phá hư, chậm rãi gật đầu. Cho dù là cơ sở nhất cấp thấp pháp thuật hỏa đạn thuật cùng hàn băng tiễn, ở ta nơi này cái tiên thiên sơ kỳ tu sĩ thi triển bên dưới, uy lực của nó cũng muốn vượt qua bình thường tông sư võ giả đào cương kiếm mang. Đây chính là tu tiên giả đối với võ giả nghiền ép sao? Chỉ cần học được pháp thuật gần như liền có thể vượt cấp mà chiến. Bất quá, có vẻ như trường hợp này cũng rất bình thường. Võ học uy lực lớn nhỏ chủ yếu nhìn chân khí trong cơ thể chất lượng cùng chuyển vận, nhưng pháp thuật tạo dựng ngoại trừ chân khí cùng tâm thần bên ngoài còn có ngoại giới thiên địa linh khí tham dự, lực phá hoại đương nhiên phải luận võ học lớn hơn nhiều. Chính là cái này thi pháp quá trình quá chậm, thời gian dài như vậy phía trước dao động, đầy đủ đối thủ vọt tới trước mặt đem người thi pháp chém thành 18 đoạn. Cho dù không sống lại, thời điểm này địch nhân cũng sớm chạy mất dạng. Trừ phi tại đặc biệt nơi bên dưới, địch nhân bị khống chế lại, thi triển pháp thuật mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hoặc là liền đem thuật pháp tu luyện thành vân sư thuốc loại kia trình độ, không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, niệm động ở giữa pháp thuật thành hình, tự nhiên có thể đem pháp thuật uy lực hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, Cố Nhất Hàng tiếp tục luyện tập. Theo chú ngữ âm thanh một lần lại một lần vang lên, mảnh này trong rừng giữa đất trống không ngừng chuyển đến bạo tạc tiếng nổ. Luyện một hồi, chân khí cùng tâm thần tiêu hao quá nhiều, hắn liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển ngũ hành luyện khí quyết đợi đến gần như hoàn toàn khôi phục, đứng dậy tiếp tục thi pháp. Bất chi bất giác sắc trời tối xuống, giữa đất trống đống lửa lại lần nữa đốt lên, thịt nướng mùi thơm bao phủ. Chỉ bất quá, ngoại trừ đống lửa chỗ một khu vực nhỏ, khác xa hơn một chút mặt đất đều giống như bị vô số cự thú trà đạp qua một dạng, khắp nơi là lớn nhỏ không đều cái hố nhỏ, có phía trên còn mang theo một tầng sương lạnh. Lại là mấy chục cân thịt thú vật vào trong bụng, Cố Nhất Hàng hài lòng sờ lên bụng. Luyện thể sau đó, hắn thật sự khẩu vị càng lúc càng lớn, tựa hồ trở thành một cái sâu không thấy đáy chỗ trống, không quản bao nhiêu đồ ăn vào bụng đều có thể cấp tốc tiêu hóa. Kỳ thật, cho dù không ăn đồ vật, mỗi ngày dùng tích cốc đan, hắn cũng sẽ không đói. Nhưng muốn luyện thể tu vi tiến bộ, liền không khả năng không ăn. Phổ thông tu sĩ luyện khí, căn nguyên là thiên địa bên trong ở khắp mọi nơi linh khí, chỉ cần linh khí đầy đủ, liền có thể đẩy mạnh tu vi không ngừng tiến bộ. Mà luyện thể căn nguyên ở chỗ trong cơ thể khí huyết, chân khí cho dù đối với thể phách có nhất định ẩn dưỡng tác dụng, nhưng cuối cùng không bằng đại bổ khí huyết yêu thú thịt. Nếu như tại tài nguyên cung cấp không lên dưới tình huống, vẫn cứ bảo trì cường độ cao luyện thể tu hành, luyện thể tu vi chẳng những sẽ không gia tăng, còn sẽ có lui bước khả năng. Bởi vì cái gọi là động thì sinh dương, hao tổn thì tổn thương đang đạo lý này Cố Nhất Hàng ở nhà cùng phụ thân học y lúc liền minh bạch. Ăn xong bữa tối đứng dậy chuẩn bị trở về nơi ở, buổi tối còn có thể luyện một đợt ngũ hành luyện khí quyết cùng nguyệt hoa tẩy luyện thuật hai loại là tinh công, không cần thiết tại trong núi tu luyện, trở lại chính mình nhà gỗ cũng đồng dạng. Liếc nhìn trạng thái hỏa đạt thuật, nhập môn 25/100, hàn băng tiễn, nhập môn 23/100. Hôm nay mới vừa học được hai loại pháp thuật, có chút mới lạ, cho nên liền tu hành nhiều hơn một trận. Luyện nửa ngày thời gian, hắn cảm xúc là cùng nguyên bản tại trong nhà luyện kiếm không có khác nhau quá nhiều. Đều là thông qua không ngừng vận dụng thi triển, từ đó đạt tới thuần thục khống chế mục đích. Kiếm thuật luyện đến cảnh giới cao thâm, đối mặt công kích không cần tận lực suy nghĩ, thân thể tự nhiên lấy đặc biệt kiếm chiêu tiến hành phản chế, thuộc về tạo thành ký ức cơ bắp. Thuật pháp tựa hồ cũng cùng loại, luyện đến chỗ sâu, không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, niệm động ở giữa tâm thần cùng chân khí tự nhiên lưu chuyển, pháp thuật trong nháy mắt kích phát, cũng coi là một loại khác trình độ bên trên tâm thần cùng chân khí ký ức. Cố Nhất Hàng đứng dậy, liếc nhìn xung quanh lồi lõm mặt đất, lắc đầu. Hiện nay tại trong tông đối với pháp thuật sử dụng cơ hội quá ít, về sau cũng là không cần như hôm nay đồng dạng luyện thời gian dài như vậy, vẫn là muốn đem tinh lực đặt ở kiếm thiện công bên trên. Pháp thuật nha, mỗi ngày luyện công sau khi luyện lên mấy lần cũng liền đủ rồi. Ban đêm, một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời, không chút nào keo kiệt hướng vạn vật tùy ý chính mình ánh sáng. Cố Nhất Hàng xếp bằng ở phía trước cửa sổ, hai tay tại trước bụng kết ấn, hai mắt khép kín, hô hấp chậm chạp mà có tiết tấu, cả người bao phủ tại ánh trăng bên trong. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trên người hắn tựa hồ cũng tại tản ra nhàn nhạt ngân bạch ánh sáng, cùng ánh trăng giống nhau ý hệt, nhưng lại mang theo một cỗ đặc biệt lực hấp dẫn. Thẳng tắp dáng người, tuấn tú khuôn mặt, tại phối hợp trên thân nhu hòa thành lành ánh sáng mũi nhọn, thời khắc này Cố Nhất Hàng nhìn qua đúng như trong tranh đi ra thần tiên đồng dạng. Thật lâu, Cố Nhất Hàng trên thân ánh sáng cũng dần dần thu lại rút đi, cuối cùng còn lại mi tâm một điểm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hô, hắn thật dài thổ khí, từ từ mở mắt. Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật, tầng thứ nhất 43, 100, nếu không có gì ngoài ý muốn, bộ này Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật hắn mỗi đêm nhất định luyện. Long nữ khuyên bảo cộng thêm tu hành bộ này công pháp tốt đẹp hiệu quả để cho hắn đối với bộ này tu luyện tâm thần bí thuật vô cùng coi trọng. Vào tông môn về sau, Cố Nhất Hàng phát hiện Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn một chút, nhưng còn lâu mới có được luyện khí pháp môn nhanh 5 lần khoa trương như vậy, liền một lần cũng chưa tới, đại khái cũng liền so với phàm tục nhanh 2-3 thành tả hữu. Có lẽ Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật tốc độ tu luyện cùng linh khí mật độ không có liên quan quá nhiều, chỉ cùng ánh trăng mức độ đậm đặc có quan hệ. Ánh trăng phổ chiếu đại địa, sẽ không bởi vì địa phương khác biệt mà có chỗ khác nhau. Bất quá, tông môn bởi vì có hộ sơn đại trận quan hệ, hẳn là cũng có tụ tập ánh trăng năng lực, Cố Nhất Hàng cũng không biết chính mình đoán đúng hay không. Tính toán, chấm liền chấm a, kiên trì tu luyện liền tốt đêm khuya bên trong, vạn vật rơi vào trạng thái ngủ say, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trước cửa cách đó không xa nước suối còn tại bất kể ngày đêm chảy xuôi. Kết thúc luyện công, Cố Nhất Hàng theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt quét một vòng cuối cùng dừng ở trước cửa dòng suối bên trên, nhìn thấy trong gió không ngừng chập trùng soạt rung động nước suối, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Cất bước ra ngoài, đi đến bên dòng suối. Thanh Phong Pháp kiếm ra khỏi vỏ, một bộ Bích Hải Triều Sinh kiếm chậm rãi mở rộng. Ba bộ từ phường thị được đến tiên tiên kiếm pháp, Kim Ô Liệu Nguyên kiếm cùng Bất Động Bản Thạch kiếm hắn sớm đã tu luyện viên mãn, đồng thời ngộ ra Liệu Nguyên kiếm ý cùng Bản Thạch kiếm ý. Chỉ có bộ này thủy thuộc tính Bích Hải Triều Sinh kiếm tu luyện trễ nhất, mặc dù đã đem kiếm pháp luyện đến thông thấu, nhưng cuối cùng cái kia một điểm kiếm ý một mực không có hiểu thông. Vừa mới nhìn thấy nước suối tại trong gió đêm chập trùng, trong lòng hắn chợt có sở ngộ, biết là thời cơ đã đến. Bởi vì không nghĩ để người chú ý, Cố Nhất Hàng múa kiếm lúc chỉ dùng vô cùng nhỏ bé một điểm chân khí, cho nên không có làm ra động tĩnh quá lớn. Bất quá theo Bích Hải Triều Sinh kiếm càng múa càng nhanh, vẫn là không thể tránh khỏi có dị tượng sinh ra. Trước mặt nước suối bên trong, một cỗ không lớn dòng nước vô căn cứ mà lên, theo Cố Nhất Hàng múa kiếm quấn quanh ở thân thể của hắn cùng trên mũi kiếm, phảng phất một đầu hơi co lại bản thủy long tại cùng hắn chơi đùa chơi đùa. Cố Nhất Hàng không nghĩ làm người khác chú ý, nhưng lại không biết hắn múa kiếm một màn đã bị người nhìn ở trong mắt. Cách hắn vị trí trăm trượng xa một tòa trong nhà gỗ, đồng dạng vừa mới luyện công kết thúc Lý Vượng Tiểu bị nơi xa bên dòng suối múa kiếm thân ảnh hấp dẫn. Nếu như nói mới nhập môn lúc, nàng vẫn chỉ là đem Cố Nhất Hàng cho rằng thiên phú tốt một chút nông thôn tiểu tử, cảm thấy chỉ cần cố gắng tu hành chính mình chưa chắc sẽ kém hắn. Cái kia trải qua một tháng tông môn sinh hoạt, đối phương dần dần bày ra đủ loại đặc dị, đã để nàng nhận thức được giữa hai người chênh lệch. Hoặc là nói cũng không phải là giữa hai người, mà là Cố Nhất Hàng cùng khác tất cả Quảng Tông quận nhập môn đệ tử ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, cho dù như vậy nàng cũng chưa bao giờ nhục trí. Nàng thế nhưng là Lý Gia Phượng Hoàng trong lòng cao ngạo không cho phép nàng cúi đầu, sớm muộn nàng sẽ dựa vào chính mình cố gắng dương cánh bay lượn. Đây là thủy thuộc tính kiếm ý. Chẳng lẽ hắn đã đột phá tiên tiên tông sư? Lý Vượng Kiều sẽ không nhìn lầm, Cố Nhất Hàng đang tại thi triển chính là cảnh giới tông sư mới có hy vọng lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời cũng là tông sư đến đại tông sư cánh cửa một trong. Mới nhập môn một tháng, hắn liền từ tiên tiên sơ kỳ đột phá đến tiên tiên trung kỳ, cái này thế này thì quá mức rồi. Lý Vượng Kiều nội tâm chấn động vô cùng, suy tư một lát lại lắc đầu. Không đúng, cho dù hắn là thiên linh căn cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Phàm tục linh khí mỏng manh, hắn 17 tuổi đột phá tiên tiên liền đã vô cùng hiếm hoi, tu vi rất có thể còn không có ta cao. Tiến vào tông môn một tháng này, hắn phần lớn thời gian lại dùng để chặt cây hoàn thành nhiệm vụ. Không quản từ cái gì góc độ nhìn, cũng không thể đột phá tông sư. Lý Vượng Kiều nghĩ như vậy, nhìn hướng ngoài cửa sổ nước suối lúc trước cái múa kiếm thân ảnh, ánh mắt càng thêm phức tạp khó hiểu. Không có đột phá tông sư, lại ngộ ra kiếm ý chẳng những có xuất chúng thiên phú tu luyện, ngộ tính cũng cao như thế. Cố Nhất Hàng có thể nhanh như vậy hoàn thành chặt cây nhiệm vụ, không ít đệ tử suy đoán là vệ sư Minh hỗ trợ, cấp cho hắn uy lực mạnh mẽ pháp khí. Nhưng hiện tại xem ra, tá pháp khí câu chuyện đơn thuần lời nói vô căn cứ, nhân ra dựa vào bản thân thực lực là đủ hoàn thành. Kỳ quái a, thiên tư xuất chúng như thế người, tại Quảng Tông quận lúc vì cái gì một điểm danh khí đều không có. Cách nhau trăm trượng, đang tại múa kiếm Cố Nhất Hàng không hề biết mình bây giờ hành động đều rơi vào trong mắt người khác, còn đắm chìm tại từ Bích Hải Triều Sinh kiếm nộ ra triều tịch kiếm ý bên trong. Quét, theo kiếm pháp một chiêu cuối cùng khí quan giải triều thi triển kết thúc, bên người dòng nước cũng giống mất đi dựa vào đồng dạng trong nháy mắt rớt xuống đất. Cố Nhất Hàng chống kiếm mà đứng, tâm thần chậm rãi từ kiếm ý loại kia tâm như biển xanh, ý theo triều sinh trạng thái bên trong đi ra ngoài. Liếc nhìn lúc này trạng thái, trong lòng lập tức vui mừng. Bích Hải Triều Sinh kiếm không có ngoại ý muốn đạt tới viên mãn giai đoạn, đồng thời ngộ ra triều tịch kiếm ý. Mà Cố Nhất Hàng quan tâm nhất linh căn thuộc tính, thủy linh căn, cũng từ 49 biến thành 51, tăng lên 2 điểm. Nhắm mắt cảm thụ một chút, 2 điểm thủy linh căn gia tăng đồng thời không mang cho hắn quá mức biến hóa rõ ràng. Sắp thực tăng lên một chút thủy linh khí thân thiện, nhưng quá mức nhỏ bé người bình thường không có Cố Nhất Hàng loại này chính xác đến con số biểu thị, chắc linh thạch biểu thị linh căn cũng không có biến hóa, căn bản không có cách nào phát giác như thế nhỏ bé tăng lên. Đem thuộc tính công pháp luyện đến cực hạn viên mãn thật có thể đề cao tương ứng linh khí thân hợp, ta cái kia 8 điểm phong thuộc tính linh căn hẳn là như thế tới. Bất quá, triều tịch kiếm y chỉ ra tăng 2 điểm linh căn, là vì thủy thuộc tính linh căn bản thân cũng rất cao sao? Như vậy, tương lai có thể nhiều tu hành một chút thuộc tính công pháp, đem luyện đến viên mãn giai đoạn, dùng cái này đến để thăng tự thân linh căn thuộc tính. Cố Nhất Hàng nghĩ như vậy, cảm thấy đây là đầu có thể tăng cường tự thân thiên phú tu luyện không tệ đường đi. Sau đó một tia sầu ý lại leo lên đôi lông mày, hồi bài mới công pháp lại cần không ít thiệt công. Ngạch, truyền đạo lâu vị kia vân sư thúc tựa hồ rất coi trọng ta. Xem ra sau này phải nhiều chú ý hắn giảng đạo thời gian, có thể nhiều tại vân sư thúc nơi đó bạch chơi một chút đạo pháp. Chương 116, phụ các. Chương 116, phụ các. Ngày thứ nhì, Cố Nhất Hàng vẫn như cũ thật sớm ra ngoài. Hôm nay không có đi truyền đạo lâu nghe giảng bài, đi một hồi đi tới chấp sự đại điện. Nơi này hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, người đến người đi như nước chảy. Công đức đường không thể nghi ngờ là trong đại điện bắt mắt nhất, nhân viên dày đặc nhất địa phương. Trong đường trên tường khắp nơi treo to lớn ngọc bích, phía trên biểu hiện ra trong tông môn mới nhất phát ra nhiệm vụ, không ít đệ tử đứng tại phía dưới xem xét. Từng cái cửa sổ đều có người xếp hàng, có tới nhận chức vụ, cũng có hoàn thành nhiệm vụ tới hối đoái thiệt công. Những ngày gần đây, Cố Nhất Hàng không có việc gì liền sẽ đến bên này đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh đồng thời cũng tại cẩn thận nghiên cứu công đức đường những thứ này nhiệm vụ. Kiếm tông vận chuyển chủ yếu dựa vào thiện công hệ thống, mà nhiệm vụ lại là thiện công hệ thống bên trong phi thường trọng yếu một vòng. Công đức đường bên trong các loại nhiệm vụ có thể nói đa dạng, có lâu dài, có ngắn hạn, có yêu cầu đi làm chuyện nào đó, cũng có cầu mua linh đan pháp khí thiên tài địa bảo. Tông môn có thể thông báo nhiệm vụ, đan đình điện, luyện khí điện, thiên cơ điện, phù lục điện các loại trong tông môn các đại cung điện đơn vị có thể thông báo nhiệm vụ, thậm chí phổ thông đệ tử chỉ cần thiện công đầy đủ cũng có thể thông qua công đức đường phát nhiệm vụ. Lấy tông môn bản tính cùng đệ tử số lượng đến nói, chỉ cần thiện công đầy đủ, phổ thông đệ tử vô luận thông báo nhiệm vụ gì đều sẽ bị hoàn thành. Đây cũng là thiện công tại trong tông môn như vậy trọng yếu nguyên nhân. Bất quá, thông qua những ngày này quan sát Cố Nhất Hàng phát hiện, ngoại môn đệ tử có thể nhận được nhiệm vụ chủng loại mặc dù rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là loại kia cánh cửa thấp lại muốn hao phí đại lượng thời gian, tinh lực công tác, hơn nữa thủ lao phổ biến không cao. Cũng không phải tông môn nghiền ép ngoại môn đệ tử, chủ yếu vẫn là ngoại môn đệ tử tu vi thực sự quá thấp, tiên thiên kỳ tu vi tại tu tiên giới thuộc về tầng dưới chót tầng dưới chót, rất nhiều chuyện đều không làm được. Cũng tỉ như nói luyện đan, tiên thiên kỳ không có thần thức, không phát hiện được đan lô thuốc đông y tính biến hóa, căn bản không có cách nào thành công luyện ra linh đan, chỉ có thể nhìn cái bếp lò hoặc là giúp đỡ xử lý xuống dược liệu. Luyện khí cũng đồng dạng, ít nhất phải từ phủ tu vi mới có thể đem cấm chế khắc vào pháp khí phôi thô bên trong, hoàn thành pháp khí luyện chế. Cho nên nói, tu tiên thế giới, không quản ngươi muốn học cái gì làm cái gì, tu vi đều là hết thệ căn bản. Tại bên ngoài công đức đường đứng một hồi, nhìn một lát ngọc bích nhậm chức vụ, Cố Nhất Hàng quay người đi đến trong đại điện mặt khác một chỗ tên là khí các đường khẩu phía trước. Vị sư minh này nghĩ điểm hối đoái cái gì pháp khí, phi kiếm, pháp bảo, vẫn là hộ thuẫn. Hắn mới vừa vào cửa, bên trong một vị trên người mặc đạo bào màu xanh ống tay áo bên trên thêu hỏa diễm đồ án đệ tử liền tiến lên đón. Chỗ này là luyện khí điện tại chấp sự điện một chỗ đường khẩu, chuyên môn bán một chút luyện khí điện chế tạo pháp khí. Phù lục điện, đan đỉnh điện tại cái này cũng có cùng loại đường khẩu, tê phủ các cùng đẳng cấp, công năng cũng kém không nhiều. Trong tông môn các đại cung điện tại hoàn thành tông môn bố trí nhiệm vụ về sau, thường thường có không ít sản phẩm lợi nhuận, liền lấy ra đến bán cho có cần các đệ tử. Cố Nhất Hàng đại khái liếc nhìn, khí các bên trong mặc dù đại bộ phận đều là một chút chế tạo pháp khí, nhưng chi tiết đều có khác biệt, có tinh xảo một chút, có thô ráp một chút, hữu dụng liệu thật dày, có mỹ quan hào phóng, rõ ràng xuất từ khác biệt luyện khí sư tay. Đáng tiếc, những pháp khí này tạm thời ta còn không đủ sức. Hắn nhìn xem bên trong trưng bày rực rỡ muôn màu pháp khí, ho nhẹ một tiếng nói ra, phiền phức cho ta cầm cái túi chứa vật. Chiêu đãi đệ tử nụ cười trên mặt bảo trì không thay đổi, sư minh là muốn loại nào túi chứa vật? Cấp thấp túi chứa vật, bên trong đưa không gian 10 thạch tả hữu, có thể giảm bớt cất giữ vật thể một nửa trọng lượng. Trung cấp túi chứa vật không gian lớn nhỏ là cấp thấp gấp 10, đặt ở đồ vật bên trong trọng lượng chỉ có nguyên bản 1/5. Cao cấp lời còn chưa nói hết, Cố Nhất Hàng liền mở miệng đánh gậy hắn. Cấp thấp liền được. Chiêu đãi đệ tử gật gật đầu, quay người lấy ra một cái bên ngoài bụi bẩn thoạt nhìn bề ngoài xấu xí túi. 10 thiệt công. Cố Nhất Hàng đem thẻ thân phận đưa cho hắn, tiếp nhận túi. Mở ra nhìn một chút, không gian bên trong cùng hắn không gian tùy thân không có thăng cấp phía trước không sai biệt lắm, đại khái một mở tả hữu. Phía trước tại truyền đạo lâu nghe giảng bài lúc, hắn liền hiểu qua có quan hệ pháp bảo chứa vật tri thức. Tu tiên giới lưu hành nhất cũng là phổ thông tu sĩ dùng nhiều nhất, chính là trong tay hắn loại này túi chứa vật. Dùng yêu thú gia thú hoặc là linh bố chế thành, bên trong có khắc có thể gấp không gian cùng giảm bớt trọng lượng cấm chế. Có chút tương tự với độn không toa cùng trong tông môn một chút kiến trúc bên trong dùng cái chủng loại kia. Đem trong túi nguyên bản không gian thông qua không gian cấm chế phóng to, lại thông qua nhẹ nhàng cấm chế giảm bớt bên trong vật thể trọng lượng, một cái hàng đẹp giá rẻ túi chứa vật liền chế thành. Đẳng cấp cao thấp chỉ là bởi vì chế tạo túi chứa vật chất liệu cùng bên trong cấm chế số lượng khác biệt, nhưng bản chất không có biến hóa. Trong tu tiên giới còn có một loại pháp bảo chứa vật, mặc dù cũng là chứa vật, nhưng cùng túi chứa vật hoàn toàn là hai loại đồ vật. Pháp bảo chứa vật chế tạo tài liệu nhất định phải là không gian thuộc tính tiên tài địa bảo, kết nối chính là một cái chân chính trên ý nghĩa tiểu không gian, cho nên bỏ vào đồ vật sẽ không để pháp bảo có bất kỳ trọng lượng bên trên gia tăng. Rất hiển nhiên, Cố Nhất Hàng chiếu hư kính chính là loại này pháp bảo, bất quá chiếu hư kính công năng có thể so với bình thường pháp bảo cao hơn không biết bao nhiêu. Từ chiêu đãi đệ tử trong tay cầm về thẻ thân phận, Cố Nhất Hàng đi ra khí cát. Hắn tự thân không gian chứa vật bên trong đồ vật không ít, bình thường lúc không có người ra bên ngoài cầm không được gì, nhưng về sau ở những người khác trước mặt thiếu không được muốn cầm cái túi chứa vật làm yểm hộ. Bằng không không tiện không nói, vạn nhất để người nhìn thấy sẽ còn chọc người hoài nghi. Mặc dù hoa 10 thiện công rất đau lòng, nhưng vì tính toán lâu dài, mua cái túi chứa vật vẫn rất có cần thiết. Đi ra về sau, Cố Nhất Hàng lại tiến vào cách đó không xa phụ cát. Nơi này chiêu đãi đệ tử thoạt nhìn niên kỷ hơi lớn chút, giữ lại râu cá chê, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dạng, hoàn toàn không có khí các nhiệt tình. Hắn liếc nhìn Cố Nhất Hàng trên thân đạo bào màu xanh thuận miệng nói, muốn cái gì phù lục tự nhìn, sơ cấp một thiện công 2 tấm. Trung cấp căn cứ thuộc tính cùng công năng thấp nhất 5 thiện công 1 tấm, phía trên này có yết giá. Cố Nhất Hàng đại khái quét mắt trước mặt bày ra các loại phù lục, có hắn nhận biết, cũng có cho tới bây giờ chưa từng thấy, sơ, trung, cao cấp các loại thuộc tính cùng công năng phù lục rực rỡ muôn màu. Phù các thu chế xong phù lục sao? Hắn ngẩng đầu hỏi. Lời này đưa tới dâu cá chê hứng thú, sư đệ là chế phù sư. Cố Nhất Hàng không nói chuyện, từ trong túi chứa vật lấy ra ba tấm phù lục, theo thứ tự là Kim Cương phù, Thần Hành phù, Tụ Linh phù. Dâu cá chê cầm lên liếc nhìn, bình luận, rất không tệ sơ cấp phù lục, viết nhanh rất ổn, có thể nhìn ra chế phù người trình độ không thấp. Cái này phù là sư đệ ngươi họa? Hắn hỏi lần nữa. Phù các bao nhiêu thiện công thu? Cố Nhất Hàng không trả lời mà hỏi lại. Bốn tấm sơ cấp phù lục một cái thiện công. Ít như vậy? Cố Nhất Hàng không nghĩ tới phù các cho ra giá thu mua thấp như vậy. Bán, một cái thiện công 2 tấm phù lục, thu, một cái thiện công 4 tấm phù lục, chuyển tay liền kiếm 100 lợi nhuận. Dâu cá chê buông buông tay, đây là quy định, cho lại nhiều chúng ta phù các liền thua thiệt. Cố Nhất Hàng nhíu mày, lập tức phản ứng lại. Phù các phía sau là chế phù điện, tự nhiên có vô số chế phù đại sư. Hắn nói nhiều hơn một cái thiện công 4 tấm phù lục sẽ thua thiệt, chứng minh phù các chế phù chi phí đại khái tại một thiện công 4 tấm phù lục tả hữu. Như vậy cũng tốt so với một nhà cửa hàng bán một loại thương phẩm, nhập hàng 10 khối bán 20, ngươi muốn đem chính mình đồng dạng thương phẩm bán cho nhà này cửa hàng, nhân gia tự nhiên cũng sẽ 10 khối thu, sẽ không cho giá cao hơn. Lá bùa cùng linh mực có bán a? Cấp thấp liền được. Cố Nhất Hàng đem 3 tấm phù lục thu hồi hỏi. Có, cần chuyên môn thuộc tính lá bùa cùng linh mực sao? Không cần, không thuộc tính liền được. Dâu cá chê gật gật đầu, quay người từ phía sau cái tủ lấy ra linh mực cùng lá bùa, cấp thấp không thuộc tính linh mực, núi cao linh lỏng chế tạo cấp thấp lá bùa, tổng cộng 10 thiệt công. Lấy ra thẻ thân phận trả tiền, Cố Nhất Hàng cất kỹ linh mực lá bùa, quay người muốn đi. Sư đệ là vừa lên núi cửa đệ tử mới a? Có thể báo cho tính danh? Dâu cá chê đột nhiên hỏi. Cố Nhất Hàng hơi do dự một chút, Cố Nhất Hàng vẫn là báo tên của mình, sau đó đi ra phủ cát. Cố Nhất Hàng. Dâu cá chê sờ lên cái cằm. Tiểu tử này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, mới nhập môn cũng liền tiên sơ kỳ tu vi. Chế tạo phù lục tuy có tượng khí nhưng dị thường hợp quy tắc, thoạt nhìn tại chế phù phương diện rất có thiên phú à. Đang suy nghĩ, một người mặc đạo bào màu xanh, ống tay áo có phù lục đồ án đệ tử trẻ tuổi từ ngoài cửa chạy chậm đi vào. Doan sư minh, ta trở về, cảm ơn ngươi giúp ta trông tiệm. Đệ tử trẻ tuổi đến gần sau thiên ân vạn tạ nói. Việc nhỏ, không cần khách khí. Dâu cá chê nói. Đúng rồi, vừa mới bán ra một bình cấp thấp linh mực cùng một đao cấp thấp lá bửa, thiện công ta đã nhập trướng. Cảm ơn sư minh, phiền phức sư minh. Dâu cá chê nhẹ gật đầu, vô đệ tử trẻ tuổi bà bay, đi ra phủ cát. Doãn sư minh người thật tốt ta. Đường đường cảnh giới tử phủ nội môn đệ tử, phụ lục sư nhị cấp, thế mà như thế dễ nói chuyện, nhìn xem dâu cá chê rời đi bóng lưng đệ tử trẻ tuổi lẩm bẩm. Chương 117, thiên phú cao liền có thể muốn làm gì thì làm, 1, chương 117, thiên phú cao liền có thể muốn làm gì thì làm, 1, từ phụ cấp đi ra, Cố Nhất Hàng tính toán một chút gia sản của mình. Chặt cây nhiệm vụ lấy được 30 thiện công, mua túi chữa vật cùng chế phù tài liệu bây giờ chỉ còn lại 10 cái. Bất quá trong tay còn có vào tông phía trước vẽ xong 52 cái phụ lục, chỉ cần bán đi liền có thể hồi máu. Đáng tiếc phù các giá thu mua quá thấp. Trước mắt hắn biết ba loại phù lục, chế tạo tỷ lệ thành công đều tại 40, 100 trên dưới, cũng chính là nói 10 thiện công tài liệu đại khái có thể chế thành 40 trường tả hữu phù lục. Nếu là bán cho phù các tương đương phí công hộ, không tốt thời gian cùng tinh lực, một điểm không kiếm. Phù lục điện chế phù sư vô số, trong đó tất nhiên có tu vi cao thâm chế phù đại sư, bất quá chế tạo sơ cấp phù lục những cái kia chế phù đại sư chắc chắn sẽ không xuất thủ, có lẽ chỉ là bình thường một phù lục sư nhị cấp tại làm. Bọn hắn chế phù đều có thể có 40, 100 trở lên tỷ lệ thành công. Sở ra phường thị có thể dùng một viên linh thạch 3 tấm phù lục giá cả thu ta phù, nói rõ bọn hắn chế phù chi phí hoặc là nói nhập hàng giá cả hẳn là cũng không sai biệt lắm, lợi nhuận dẫn đầu tại 50, 100 tả hữu. Thế nhưng tông môn phù các lại có thể có 100, 100 trở lên lợi nhuận. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một lát, sau đó phản ứng lại. Đúng rồi, phù lục điện linh mực cùng lá bùa không cần phải đi địa phương khác mua sắm, chỉ cần tại linh thú viên mua sắm thú huyết, tại linh thực viên đặt hàng linh mục liền có thể tự mình chế tác, cho nên chi phí bên trên còn có thể đè thấp không ít. Dù cho bọn hắn cấp 1 cấp 2 chế phù sư tỷ lệ thành công không đạt tới 40, 100, cũng có thể có vượt qua 100, 100 lợi nhuận. Không có cách nào tại phù các bán chính mình phù lục, Cố Nhất Hàng cũng không nhục trí, từ chấp sự điện đi ra quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Vượt qua hai tòa đại sơn, xuyên qua một đầu sân gốc, sau đó đến một chỗ tương đối bằng phẳng đất trống. Dương mắt nhìn lên, phòng ốc lầu các dãy đặt tạo thành từng đầu chỉnh tề khu phố, không ít tông môn đệ tử đi xuyên trong đó vô cùng náo nhiệt. Kiếm tông đệ tử số lượng cực kỳ khổng lồ. Mặc dù có nhiệm vụ hệ thống phát thiệt công, lại có từng cái điện các bán tu luyện cần thiết tài nguyên, nhưng đệ tử trong tay tổng hội xuất hiện một chút chính mình không cần tông môn lại không thu đồ vật, mà những vật này có thể lại là đệ tử khác cần. Đệ tử ở giữa sinh ra giao dịch nhu cầu, trước mặt tòa này ở vào bên trong tông môn phường thị cũng liền theo thời thế mà sinh. Nghe nói vừa mới bắt đầu chỉ là một chút ngoại môn đệ tử tìm một chỗ lẫn nhau ở giữa có qua có lại, về sau quy mô càng lúc càng lớn, tông môn liền chuyên môn quy hoạch một chỗ, còn phái ra đệ tử tiến hành quản lý. Chỗ này phường thị cũng liền trở thành ngoại trừ chấp sự điện bên ngoài, trong tông môn một chỗ khác có thể giao dịch đến tài nguyên tu luyện địa phương. Phường thị bố cục cùng Cố Nhất Hàng phía trước đi qua sở ra phường thị không sai biệt lắm, bất quá quy mô phải lớn hơn quá nhiều, trên mặt đất là sạch sẽ gọn gàng đường đá xanh, khu phố rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, thoạt nhìn mười phần khí phái. Nếu như nói chấp sự điện khí các, phu các thuộc về xí nghiệp nhà nước, cái kia trong phường thị các loại cửa hàng liền thuộc về xí nghiệp tư nhân. Cửa hàng chủ nhân phần lớn là tu vi rất cao lại am hiểu nào đó hạng tu tiên kỹ nghệ nội môn thậm chí chân truyền đệ tử, bán đồ vật cũng mười phần có người đặc sắc. Ví dụ như đồng dạng là bán pháp khí cửa hàng, có thể nhà này lão bản am hiểu luyện kiếm, cửa hàng bên trong đều là các loại pháp kiếm, phi kiếm. Nhà kia lão bản am hiểu luyện tâm thuẫn, trong cửa hàng cũng đều lấy pháp khí hộ thuẫn chiếm đa số. Hơn nữa đại bộ phận cửa hàng thương phẩm số lượng có hạn, bên trên mới chu kỳ lại tương đối dài. Dù sao chỉ là cái nhân tu sĩ cửa hàng, luyện chế pháp khí, đan dược năng lực cùng tốc độ tự nhiên kém xa tông môn khí cát, đan cát. Huống hồ lão bản bản thân còn cần tu luyện, không thể vì kiếm tiền chậm trễ tu vi. Tiến vào phường thị về sau, Cố Nhất Hàng lại chạy mấy nhà cửa hàng phụ lục, hỏi thăm phụ lục giá thu mua cách, kết quả cũng không thể để cho hắn hài lòng. Những cửa hàng này giá thu mua cao hơn phụ các một chút, nhưng lưu cho hắn lợi nhuận không gian cũng không nhiều. Suy nghĩ một lát, Cố Nhất Hàng cùng phường thị quản lý sư Minh nâng cái thân thỉnh, sau đó ngay tại tận cùng bên trong nhất trong quảng trường dựng lên cái quầy hàng nhỏ. Trong phường thị cùng loại này, người quầy hàng muốn so cửa hàng nhiều hơn nhiều, hơn nữa bán đồ vật cũng là đa dạng thiên kỳ bách quái, không chỉ là đan, khí, phụ loại này tu hành tài nguyên, linh mễ linh mặt, nồi niêu song chảo, đũa cần câu, sợi tơ vải vóc, thậm chí một chút không biết công dụng đồ vật đều có bán. Cố Nhất Hàng quầy hàng cách đó không xa liền có một cái đệ tử đang bán linh thú phân và nước tiểu, còn tốt hắn xử lý qua không có gì hương vị, bằng không xung quanh những thứ này chủ quán cũng sẽ không để cho hắn tại cái này bày. Quầy hàng triển khai không lâu liền có đi qua đệ tử hỏi ý kim cương phủ bán thế nào. Hai cái thiện công 4 tấm, đưa tặng 1 tấm tụ linh phủ. Đệ tử áo xanh lông mày nhíu lại hứng thú, cầm lấy phụ lục nhìn kỹ. Không quản là phụ cấp hay là trong phường thị cửa hàng, sơ cấp phụ lục giá cả đều là 1 thiện công 2 tấm. Cố Nhất Hàng trước đó đã tìm hiểu tốt, kim cương phủ cùng thần hành phụ tại trong ngoại môn đệ tử xem như là có thể thường xuyên dùng đến phụ lục, tương đối bán chạy, nhưng tụ linh phủ mua người liền không nhiều. Nếu như hắn cũng bán 1 thiện công 2 tấm, cùng cửa hàng giá cả giống nhau không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh, cho nên liền nghĩ cái này bán 4 tặng 1 biện pháp. Người cái này phụ lục bán tiện nghi như vậy, sẽ không có vấn đề gì a? Tốt nhất sơ cấp phụ lục, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, người mua sau có thể cầm tới phụ các đi kiểm tra, giả 1 buổi 10. Cố Nhất Hàng bảo đảm nói. Đệ tử ở giữa thiện công giao dịch giới luật viện đều có thể tra đến. Ta nếu là bán hàng giả, ngươi có thể đi phường thị quản lý sư thuốc bên kia tố cáo ta. Đệ tử áo xanh gật gật đầu. Hắn cũng chính là thuận mồm hỏi một chút, tại tông môn phường thị bán đồ, ngươi có thể bán quý không thể bán giả, bằng không tự nhiên có nhân viên quản lý đối nó tiến hành xử phạt. Tất cả mọi người là tông môn đệ tử, cho dù không quen biết, chỉ cần có thiện công giao dịch ghi chép liền nhất định có thể tìm tới người. Được, cho ta tới 4 trương kim cương phủ. Được rồi. Khai trương đệ nhất đơn, Cố Nhất Hàng lấy ra 4 trương kim cương phủ cùng 1 trương tụ linh phủ đưa cho đệ tử áo xanh. Hai thiện công chuyển tới, đối phương cầm phủ lục rời đi. Sau đó, lại lần lượt có trải qua đệ tử hỏi tham giá cả, phát hiện sát thực tiện nghi liền mua một chút. Vị sư đệ này phụ lục bán tốt tiện nghi, chế phủ tỷ lệ thành công tất nhiên không thấp. Tuổi con nhỏ liền có như thế chế phủ thiên phú, tương lai gia nhập phụ lục điện nhất định tiền đồ rộng lớn. Cố Nhất Hàng bên cạnh quầy hàng là một tên bán linh ngư ngoại môn đại tỷ, nhìn thấy hắn bên này phụ lục bán nhanh như vậy, tán dương. Sư tỷ quá khen rồi, kiếm cái vất vả tiền mà thôi. Không bán tiện nghi một chút cũng không cạnh tranh được những cái kia cửa hàng lớn trải, chỉ có thể nhịn đau ít lãi tiêu thụ mạnh. Trên thực tế bình thường người chế phủ sư nếu là bày sạp bán phụ lục lời nói, khẳng định không dám giống như hắn bán 4 tặng 1. Cố Nhất Hàng làm là như vậy bởi vì chính mình chế phủ tỷ lệ thành công cao, bán 4 tặng 1 lợi nhuận không gian cũng rất lớn. Nhưng bình thường một cấp phụ lục sư không có hắn cao như vậy chế phủ tỷ lệ thành công, mặc dù không đến mức bồi thường tiền, nhưng tính đến chế phủ thời gian hao phí tinh lực liền thật sự không có lời. Bất chi bất giác, sắp trời đã tối, mang 52 cái phụ lục lần lượt bán sạch, còn sót lại 1 tấm thần hành phù cùng 1 tấm tụ linh phù. Cố Nhất Hàng thu thập bày hàng chuẩn bị rời đi. Muốn đi? Một bên bán cá đại tỷ thấy thế hỏi. Đi. Chỗ ở của ta cách phường thị có một khoảng cách, phải đi bên trên một hồi. Đại tỷ gặp hắn trong tay còn lại 2 tấm phụ lục, từ trước mặt quầy hàng bên trên nhấc lên 5 đầu linh ngư. Nhìn ngươi hôm nay sinh ý như thế tốt, cũng đừng còn lại đồ vật. Đem còn lại cái kia 2 tấm phụ lục cho ta đi. 5 đầu linh ngư bình thường giá bán là 1 thiện công. Cố Nhất Hàng minh bạch đại tỷ ý tứ, cười đem phụ lục đưa tới, đồng thời tiếp nhận linh ngư. Vậy thì cảm ơn sư tỷ, cũng chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Chương 117, thiên phú cao liền có thể muốn làm gì thì làm. 2. Chương 117, thiên phú cao liền có thể muốn làm gì thì làm. 2. Rời đi phường thị phía trước, Cố Nhất Hàng lại xoay một vòng, hoa 1 thiện công mua 10 cân linh mễ. Buổi tối trở lại cư trú nhà gỗ, đem linh mễ vào nồi hầm tốt, nướng một chút yêu thú thịt, 5 đầu linh ngư 3 đầu nướng, 2 cái rán, chỉ trong chốc lát một cỗ mùi thơm mê người liền từ trong nhà gỗ phiêu tán đi ra. Nồi niêu xong chảo những vật này hắn không gian tùy thân bên trong nguyên bản liền có, hiện tại có túi chứa vật cũng đi qua phường thị, có thể quang minh chính đại lấy ra dùng. Nguyên bản trong phòng cố gắng tu luyện Lý Vượng Kiều nghe được nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm mở hai mắt ra, cau mày hít hà, theo cơn gió hướng về bên trên nhìn. Chú ý tới Cố Nhất Hàng nhà gỗ ống khói bay ra khói, nhớ tới vừa tới thời điểm đối phương hỏi vệ sư mình có thể hay không đi săn đồ nướng chuyện. Thật đúng là chỉnh bên trên thịt nướng, tại ăn lãng phí nhiều thời gian như vậy, thiên phú tốt liền có thể như thế muốn làm gì thì làm. Trong lòng nổ nước bọn, nhưng trong miệng Lý Phượng Kiều vẫn là bất tranh khí chảy ra nước bọn. Ăn 1 tháng tích cốc đan, mặc dù không nói bụng, nhưng trong miệng đã nhạt méo vô vị. Hận hận liếc nhìn tung bay hơi khói cái kia tòa nhà gỗ, nàng đem cửa sổ đóng lại, lại ném vào đến tu luyện bên trong. Một bên khác, linh mễ hầm quen, thịt cùng cá cũng kém không nhiều làm tốt. Cố Nhất Hàng nâng bắt đầu ăn như gió cuốn. Trong tay 52 cái phụ lục toàn bộ bán đi, thu hoạch 20 thiện công. Trừ bỏ mua linh mễ 1 thiện công bên ngoài, trong tay hắn thiện công lại khôi phục lại 29 cái. Không tệ, không tệ, hôm nay thu hoạch rất lớn, chế phủ quả nhiên là một đầu kiếm thiện công chính xác đường đi. Cố Nhất Hàng rất hài lòng hôm nay thu hoạch, mặc dù chống rông hắn ngày trước phụ lục tối kho, nhưng trong tay còn có linh mực cùng lá bửa, có thể tiếp tục chế phủ. Dựa theo ta hiện tại tỷ lệ thành công, đưa trong tay tài liệu dùng hết lại có thể có 40 trường tả hữu phụ lục, theo hôm nay giá cả bán đi chính là 16 thiện công, trừ bỏ 10 thiện công thành bản, một lần chế phủ chỉ toàn kiếm 6 thiện công tại không ảnh hưởng bình thường tình huống tu luyện bên dưới, ta mỗi ngày đại khái có thể họa 10 cái phủ. Một tháng liền có 18 thiện công thu vào mỗi lần chế phù liền tương đương với thi triển một lần tương ứng pháp thuật, đối với tâm thần cùng chân khí đều là không nhỏ tiêu hao. Cố Nhất Hàng mặc dù muốn thông qua chế phù kiếm thiện công, nhưng không thể vì kiếm tiền chậm trễ tu luyện, như thế liền lẫn lộn đầu đôi. Sau đó có lẽ chuyên tâm luyện tập kim cương phù cùng thần hành phù, hai loại phù lục một cái thêm phòng ngự một cái tốc độ tăng lên, tại trong ngoại môn đệ tử 10 phần được hoan nghênh. Đến mức tụ linh phù hàng đế, tỷ lệ lớn là vì trong tông môn linh khí quá đầy đủ, ngoại môn đệ tử tu vi lại quá thấp, căn bản không dùng đến nhiều như vậy linh khí quan hệ. Hai loại phù lục hiện nay đều là tinh thông giai đoạn, lên tới đại thành về sau, vẽ phù tỷ lệ thành công tất nhiên còn có đề thăng, đến lúc đó kiếm càng nhiều. Chính là bán phù lục quá mức chậm trễ thời gian, một bán chính là một ngày. Đây là hôm nay mua bán tốt, vạn nhất ngày nào một ngày bán không được, ta ngày thứ nhì còn muốn đi bày sạp hay sao? Cái này liền quá lãng phí thời gian đang suy nghĩ, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến. Cố Nhất Hàng thả ra trong tay bắt đũa, đứng dậy mở cửa phòng. Cố Sư Minh, chào buổi tối. Ngoài cửa là mập mạp Vu Chí Kiệt, hắn nở nụ cười, con mắt híp lại. Ta nguyên bản trong phòng tu luyện, trong lúc vô tình nhìn thấy cô sư minh trong nhà có hơi khói toát ra, biết sư minh trở về, thế là liền đến thăm hỏi. Ngươi tới ngược lại là thời điểm. Cố Nhất Hàng cười nói, còn mang theo trái cây. Vu Chí Kiệt cầm trong tay sách theo một túi không biết tên trái cây đưa tới. Là từ rừng ô thiết thụ phụ cận trong núi phát hiện quả dại, mặc dù không phải cái gì linh quả, cũng là ngọt ngào ngon miệng. Cố Nhất Hàng gật gật đầu nhận lấy, đem hắn nhường đi vào. Đi vào trong gian phòng, Vu Chí Kiệt nhìn thấy nướng xong thịt cùng cá, còn có cái chảo bên trong rán tư tư rung động ướt hiếp, không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt. Cố Nhất Hàng đem trái cây để qua một bên nói ra, trong tủ quầy có bát đũa, tự mình xới cơm, cá cùng thịt đều có thể tùy ý, cái này không tốt lắm đâu. Vu Chí Kiệt mặt lộ ra lung túng, cũng không biết là thật không thích ăn hay là giả dối khiêm lượng. Ngươi đều tới nhà ta làm khách, ta còn có thể không quản ngươi một bữa cơm? Cũng không thể ta ăn ngươi nhìn xem a. Cho tới bây giờ tiên môn phi toa bên trên trước mắt cái này tiểu mập mạp vẫn tại cùng hắn lôi kéo làm quen, tiến vào tiên môn sau cũng thường xuyên đến tìm hắn nói chuyện tán gẫu. Mặc dù biết đối phương là cố ý lấy lòng chính mình, nhưng đối mặt một cái không ngừng chủ động phóng thích thiện ý người, Cố Nhất Hàng cũng khó sinh sinh ác cảm gì. Vậy ta liền không khách khí. Gặp Cố Sư Minh nói như thế, Vu Chí Kiệt cũng không có lại đẩy, cầm chén xới cơm, ngồi ở Cố Nhất Hàng đối diện bắt đầu ăn. Không dối gạt Sư Minh nói, một tháng này ta ngoại trừ tích cốc đan bên ngoài một điểm những vật khác không ăn. Nguyên bản Vũ Hạo còn hẹn ta đi tiên thực các ăn một bữa giải thèm một chút, vì không chậm trễ chặt cây tiến độ ta đều không có đi miệng lớn ăn cơm, lại ăn mấy cái thịt thú vật cùng nước hiếp. Vu Chí Kiệt đột nhiên cảm giác không đúng, cẩn thận cảm thụ một chút ăn vào trong bụng đồ ăn. Sư Minh, ngươi gạo này cơm cùng thịt, Cố Nhất Hàng cầm một con cá nướng tại gặm, ăn ngon sao? Linh Mễ, linh ngư cộng thêm yêu thú thịt, thế nào? Hương vị có phải là so với phạm tục đồ ăn càng tốt? Tốt, khẳng định là tốt, bất quá nguyên bản cho rằng chỉ là dừng lại bình thường cơm, Vu Chí Kiệt cao hứng là Cố Nhất Hàng mời chính mình ăn cơm thái độ. Nhưng không nghĩ tới trước mặt những thứ này cơm cùng thịt rõ ràng đều là hữu ích tu vi linh thực. Một tháng này trong đó hắn cũng đi qua chấp sự đường, thậm chí chạy đi phường thị đi lòng vòng, hết sức rõ ràng giá trị của những thứ này. Trong lúc nhất thời đũa rừng ở trên không biết làm thế nào mới tốt. Ân, làm sao không ăn, không hợp khẩu vị? Cố Nhất Hàng thấy thế kinh ngạc hỏi. Không phải không hợp khẩu vị, là những thứ này linh thực quá quý giá. Vu Chí Kiệt đoán chừng những vật này làm sao cũng phải có một hai cái thiện công. Chớ nhìn hắn chặt cây một tháng có thể có 10 thiện công, đó là bởi vì chặt cây là tông môn cho đệ tử mới phúc lợi nhiệm vụ, lượng công việc nhỏ, thù lao cao. Bình thường trong tông môn tiên tiên sơ kỳ ngoại môn đệ tử, một tháng cũng liền có thể kiếm 5-6 cái thiện công, tiên tiên trung kỳ gấp bội, hậu kỳ gấp bội nữa. Cố Nhất Hàng không quan trọng vùng tay, đồ ăn chính là đồ ăn không cần cân nhắc quá nhiều, ăn hết mình, không cần khách khí. Vu Chí Kiệt do dự một chút, nhìn một chút đối diện Cố Nhất Hàng khẽ cắn môi lại miệng lớn bắt đầu ăn. Cố Sư Minh chính là Cố Sư Minh, chẳng những thiên phú cao, dùng tiền cũng như thế hào khí. Chờ chặt cây nhiệm vụ kết thúc, ta phải mời hắn đi tiên thực các ăn một bữa, trả ân tình này. Vu Chí Kiệt bên này nghĩ đến, đối diện ăn xong một con cá nướng, Cố Nhất Hàng thuận miệng hỏi, các ngươi nhập môn nhiệm vụ tiến hành thế nào? Đại gia quen thuộc chặt cây phương pháp hiệu quả về sau dẫn đầu để thăng không ít, lại thêm mỗi ngày đầu nhập tại chặt cây phía trên thời gian biến nhiều, lại có một tháng thời gian, đại bộ phận người đều có thể hoàn thành. Vu Chí Kiệt trả lời. Vậy còn ngươi? Ta có thể sẽ chậm một chút. Vu Chí Kiệt có chút xấu hổ, ta bình thường chém xong cùng ngày lượng công việc liền sẽ khắp nơi đi dạo, cho nên không để cập phía trước quá nhiều. Phương thị ngươi đi qua sao? Đi qua, đương nhiên đi qua. Nhà ta chính là làm ăn, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ phường thị loại địa phương này. Đi chuyển sau ta liền suy nghĩ, tương lai có thể hay không cũng tại phường thị mở tiệm làm ăn. Ồ, tìm tới cái gì tốt thương nghiệp cơ hội sao? Vu Chí Kiệt lắc đầu, trong tông môn cùng phàm tục hoàn toàn khác biệt, tài nguyên đều nắm giữ tại tu vi cao sư mình, sư thúc trong tay, chúng ta ngoại môn đệ tử chỉ có thể xuất một chút khổ lực, cái khác cái gì cũng không làm được. Cố Nhất Hàng sờ lên cái cằm, nhìn trước mắt người làm ăn xuất thân tiểu mập mạp, cảm thấy có thể thử cùng hắn hợp tác một chút. 10 ngày sau ngươi tìm đến ta, ta có phần kiếm tiền mua bán nói với ngươi. Sư Minh nói mua bán là cái gì? Vu Chí Kiệt nghi ngờ nói. Đến lúc đó ngươi liền biết chương 118, kiếm tiền không bằng kiếm người, chương 118, kiếm tiền không bằng kiếm người 10 ngày sau. Vu Chí Kiệt đúng hẹn đến tìm Cố Nhất Hàng, nhìn thấy mặt phía trước thật dày một chồng phụ lục, hắn nội tâm khiếp sợ hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. "Sư Minh, những thứ này phụ lục đều là ngươi họa?" Cố Nhất Hàng gật gật đầu. "Tổng cộng 40 cái phụ lục, kim cương phụ, thần hành phụ tất cả một nửa. Cái này lúc này mới nhập môn hơn một tháng, hơn nữa sư Minh ngươi còn chém gần một tháng ô thiết thụ tiểu mập mạp, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, người làm sao có thể thiên tài thành dạng này?" Hắn tại Quảng Tông quận thời điểm cũng bị coi là thiên tài, kinh thương cùng võ đạo bên trên thiên tài, bất quá cùng trước mắt sư Minh so sánh, hắn cái này cái gọi là thiên tài có thể liền người bình thường cũng không bằng. Cố Nhất Hàng cười cười, "Đừng hiểu lầm, ta tại nhập môn phía trước dưới cơ duyên xảo hợp liền học được chế phù, cũng không phải là khoảng thời gian này học hắn lời nói để cho Vu Chí Kiệt cảm giác dễ chịu chút, bất quá nghĩ đến chú ý sư Minh mới 17 tuổi, lại lần nữa ở trong lòng thán phục đối phương thiên tư. Sư Minh đem chế xong phù lục đưa cho ta, là muốn để ta cầm đi phường thị buôn bán." Cố Nhất Hàng gật gật đầu, "Sư đệ gia học bên thâm, am hiểu mua bán chi đạo, chắc hẳn có thể càng tốt đem nhóm này phù lục bán đi." Vu Chí Kiệt vỗ vỗ bộ ngực, "Yên tâm, sư Minh, ta khẳng định giúp ngươi đem phù lục toàn bộ bán đi." Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Cố Nhất Hàng không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên tìm chính mình hỗ trợ. Bán điểm phù lục mà thôi, đối với hắn tới nói không tính là cái gì, nhiều lắm là hao phí chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Cố Nhất Hàng lắc đầu, "Không phải giúp ta, phía trước ta cũng đã nói là cùng sư đệ cùng nhau buôn bán. Thị trường bên trên sơ cấp phù lục là một thiện công 2 tấm, cái này 40 cái phù lục đang giá bán đi ra là 20 thiện công. Ta chỉ cần 16 thiện công, lưu lại 4 thiện hiệu quả và lợi ích nhuận không gian cho sư đệ. Có thể lấy giá bao nhiêu bán đi toàn bộ nhờ sư đệ bản lĩnh." Nghe lời này, Vũ Chí Kiệt cảm giác có một cỗ to lớn kinh hỉ đánh trúng nội tâm của mình. Cái này không được đâu, ta chỉ là giúp sư Minh bán ít đồ, vốn không muốn kiếm tiền." Cố Nhất Hàng lắc đầu, "Ta nói qua là tìm ngươi nói chuyện làm ăn, không phải tìm ngươi hỗ trợ. Ta về sau sẽ còn liên tục không ngừng chế được phụ lục, lần này ngươi rút, về sau đều phải miễn phí làm việc hay sao? Chúng chi liền tông môn hướng đệ phát nhiệm vụ đều phải cho thiện công, phường thị những cửa hàng kia trưởng quỹ người cộng tác cũng đều là theo tháng linh thiện công." Nghe hắn nói như vậy, Vũ Chí Kiệt cấp tốc ở trong lòng tính toán một chút, trùng điệp gật đầu. "Không có vấn đề, sư Minh tất nhiên như thế tín nhiệm ta, ta cũng sẽ đem sự tình làm xinh đẹp, nhất định mau chóng đem cái này 40 cái phụ lục bán đi." Hắn đi qua mấy lần tông môn phường thị, đối với nơi đó thị trường, giá hàng, cùng hộ khách đều có nhất định hiểu rõ, biết lấy sư Minh báo giá muốn bán đi những thứ này phụ lục cũng không khó. Mấu chốt là phải kiếm tiền, kiếm bao nhiêu tiền, liền nhìn chính mình bán thế nào. Cố Nhất Hàng vỗ vỗ tiểu mập mạp bà bay, "Làm tốt vào, kiếm tiền thời điểm còn tại phía sau." Vũ Chí Kiệt mím môi vẻ mặt thành thật gật đầu. Chuyện ngày hôm nay với hắn mà nói tuyệt đối được cho là một cái trọng đại kinh hỉ. Có con đường kiếm tiền vẫn là thứ nhì, trọng yếu nhất chính là, lần này hợp tác nói do cô sư Minh chân chính tín nhiệm hắn đem hắn trở thành người một nhà. Phần quan hệ này cùng ân tình liền không phải là một ít tiện công năng cân nhắc. Có lẽ theo cô sư Minh tu vi không ngừng tăng lên, tương lai chính mình rất có thể dựa vào phần quan hệ này lấy được chỗ tốt cực lớn. Cha nói đúng, làm ăn cảnh giới tối cao không phải kiếm tiền, mà là kiếm người. Theo đúng người, cơ hội kiếm tiền tự nhiên sẽ tới 2 ngày sau. Người ban phủ lục tốc độ so với ta nghĩ phải nhanh. Trong phòng, Cố Nhất Hàng từ Vũ Chí Kiệt cái kia nhận đến 16 thiện công, có chút ngoại ý muốn nói. Chính hắn một ngày bán xong là vì ưu đãi cường độ lớn, mà Vũ Chí Kiệt vì kiếm tiền chắc chắn sẽ không mua 4 tặng 1, có lẽ mua 6 tặng 1, mua 8 tặng 1, thậm chí giá gốc đều nói không chắc, cho nên nhất định sẽ chậm hơn hắn không ít. Dù sao cũng là cùng tu tiên giả buôn bán, vừa mới bắt đầu còn có chút không đông ra, về sau dần dần tiến vào trạng thái mới càng bán càng nhanh. Ngày thứ nhất phụ lục còn có một chút nhỏ ưu đãi, thứ hai thiên can giòn là giá gốc bán đi. Vũ Chí Kiệt vừa cười vừa nói. Cố Nhất Hàng đối với hắn so cái ngón tay cái. Giá gốc cũng chính là một thiện công 2 phụ lục, cùng cửa hàng phụ lục bên trong một cái giá, dạng này đều có thể bán đi, nói rõ đối phương tại làm sinh ý phương diện là thật có thiên phú. Hắn suy đoán đối phương cái này một đơn sinh ý tối thiểu nhất kiếm được 2 thiện công. Bất quá Cố Nhất Hàng một chút cũng không cảm thấy đối phương kiếm nhiều hơn hoặc là như thế nào, đây là thuần bằng bản lĩnh kiếm, để cho hắn làm hắn cũng không làm được. Mua túi chữ vật. Nhìn xem Vũ Chí Kiệt trên lưng mang theo cùng hắn cùng khoản màu đen túi, Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Tiểu mập mạp gật đầu cười, "Quá đắt, chặt cây tháng thứ nhất cầm tới thiện công một chút liền không có. Bất quá có như thế cái túi chữ vật sát thực rất thuận tiện, nhất là đối với tại phường thị bày sạp người mà nói, xem như là đại gia tiêu chuẩn thấp nhất. Cân nhắc đến về sau sẽ thường xuyên đi bày sạp, ta liền cắn răng mua một cái." Hắn nói xong hỏi dò, "Sư Minh, chúng ta đang tiếp theo phụ lục lúc nào bán?" Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, "Khoảng thời gian này ngươi trước chuyên tâm đem chặt cây nhiệm vụ hoàn thành, đại khái hơn nửa tháng sau ta sẽ cho ngươi mới phụ lục, đến lúc đó sẽ so với nhóm này phụ lục càng nhiều hơn một chút. Những ngày này ta chuyện khác cái gì đều không làm, liền chuyên tâm chặt cây, 3 ngày làm xong buổi tối làm, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhập môn nhiệm vụ." Vũ Chí Kiệt bày tỏ quyết tâm nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Đúng rồi, sư Minh, ta về sau đi phường thị bán phụ lục có cần hay không giúp ngươi đem chế phủ tài liệu mua về?" Cố Nhất Hàng lắc đầu cự tuyệt, "Cái này không cần ngươi quan tâm, ta tự có con đường minh bạch." Kỳ thật hắn nào có cái gì mua chế phủ tài liệu con đường, đơn giản là đi phủ các mua sắm, hay là đi phường thị mua, giá cả đều như thế. Hắn không cho đối phương mua chế phủ tài liệu, là không muốn để cho đối phương thông qua tài liệu số lượng cùng phụ lục mấy suy đoán ra chính mình chế phủ tỷ lệ thành công. Cho dù đã định cùng Vũ Chí Kiệt hợp tác, có một số việc hắn vẫn là không thể làm cho đối phương biết, chuyện này đối với lẫn nhau đều tốt. 18 ngày về sau, Cố Nhất Hàng lại cho Vũ Chí Kiệt 80 cái phụ lục, lần này đối phương hoa năm tiên tài bản xong. Cứ như vậy, mãi đến đệ tử mới nhập môn thời gian 3 tháng đến kỳ, Cố Nhất Hàng trong tay đã có 55 cái thiệt công, đồng thời còn có 200 phần chế phù tài liệu. Nhà gỗ trong phòng khách, bốn phương bàn chính giữa bày biện một tấm hình sợi dài lá bùa, trên dưới hai chỗ bị màu đen bằng gỗ cái chặn giấy đè lên tránh cho lá bùa nhăn nheo biến hình. Cố Nhất Hàng đứng tại trước bàn, tay cầm bích ngọc linh bút, nín thở ngưng khí, vẻ mặt thành thật. Sau đó, linh bút trong nháy mắt rơi xuống, bút đầu long xà, một mạch mà thành. Nhấc bút về sau, chỉ thấy vẽ xong thần hành phù tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, bốn phía thiên địa linh khí không ngừng bị hút vào lá bùa. Cố Nhất Hàng thấy thế một mặt vui mừng. Trở thành thần hành phù cũng cuối cùng đến đại thành giai đoạn. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng chế phù, kim cương phù tại mấy ngày trước dẫn đầu đại thành, mà tại vừa mới, thần hành phù cũng đột phá đến giai đoạn này. Sớm tại kim cương phù đại thành sau hắn liền thử qua, chế phù tỷ lệ thành công đã đạt tới 60-100. Cầm lấy vừa mới hút đầy thiên địa linh khí thần hành phù, Cố Nhất Hàng nhắm mắt yên tĩnh cảm thụ. Đại thành sau chế tạo phù lục cận chứa thiên địa linh khí tựa hồ muốn so phía trước nhiều một ít, uy lực khẳng định cũng sẽ lớn hơn. Cũng không biết tăng lên tới viên mãn sau vẽ ra phù lục còn sẽ có biến hóa như thế nào sư mình. Ngay tại Cố Nhất Hàng chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng vẽ xuống một tấm phù lục lúc, Vũ Trí Kiệt xa xa hướng hắn nhà gỗ đi tới. Bởi vì cửa lớn một mực được mở, đối phương từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong phòng Cố Nhất Hàng vừa đi một bên lớn tiếng chào hỏi. "Sư Minh, quấy rầy ngươi vẽ phù đi." Vào nhà về sau, Vũ Trí Kiệt nhìn thấy đồ trên bàn cùng Cố Nhất Hàng trong tay linh bút ấy này nói: "Không có việc gì, mới vừa vẽ xong một tấm, nghỉ ngơi một hồi cũng tốt." Cố Nhất Hàng đem linh bút thả tới bút kéo lên ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Trí Kiệt: "Ngươi hôm nay không phải đi truyền đạo lâu nghe giảng bài sao?" "Đã nghe xong." Vũ Trí Kiệt trả lời: "Ta vừa mới ở bên ngoài đụng phải vệ sư mình, hắn hỏi ta tân nhân nhiệm vụ sau khi hoàn thành muốn nhập tông môn cái điện nào. Kiếm Tông Tam Viện Chín Điện, tông môn quy định, đệ tử mới hoàn thành nhập môn nhiệm vụ sau muốn lựa chọn một cái điện gia nhập. Đệ tử sẽ tại gia nhập trong điện miễn phí học tập một chút thuật pháp, sau đó nhận lấy tương ứng nhiệm vụ. Ví dụ như gia nhập Đan đỉnh điện sẽ học khống hỏa thuật, sinh phong thuật, gia nhập luyện khí điện có thể học khoáng thạch tinh luyện thuật, phù lục điện học cái nào đó sơ cấp phù lục phương pháp luyện chế, trận pháp điện học tập cơ sở trận pháp tri thức các loại. Những pháp thuật này không phải học cường công, cũng là vì đến tiếp sau công tác đặt nền móng. Cái này quy định cũng là vì để tránh cho một ít đệ tử sau khi nhập môn liền cầu, nhiệm vụ gì đều không tiếp, cũng không cần thiệt công, liền túi đầu tu luyện. Nếu là đều làm như vậy, tông môn chẳng phải là không người có thể dùng. Vào tông môn, thưởng thụ lấy tông môn cung cấp ưu việt tu luyện hoàn cảnh, sẽ vì tông môn làm cống hiến. Hơn nữa vào các nhà cung điện sau bị phái phát nhiệm vụ cũng không phải làm không công, đi theo công đức đường nhận nhiệm vụ một dạng, đều là có cố định thiện công thủ lao. Ngươi nói như thế nào? Cố Nhất Hàng hỏi. Ta nói còn không có cân nhắc tốt. Sư Minh muốn đi đầu cái điện. Ta nhất định là sư minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vũ Trí Kiệt mang trên mặt định nọt đủ cười, mắt nhỏ nhíu lại, một bộ chó săn dáng dấp. Cố Nhất Hàng nhíu mày, ta muốn đi thần nông điện, ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Thần nông điện. Vũ Trí Kiệt hơi kinh ngạc, sư minh không đi phủ lục điện sao? Hắn thời điểm đến đã cảm thấy cố sư minh 89 phần 10 muốn đi phủ lục điện, dù sao đối phương cao như vậy phủ lục thiên phú, không đi phủ lục điện chẳng phải là lãng phí. Không đi, liền đi thần nông điện, ngươi còn muốn cùng nhau sao? Vũ Trí Kiệt do dự một chút, liếc nhìn mặt không thay đổi Cố Nhất Hàng, âm thầm khẽ cắn môi, đi. Sư Minh đi đâu ta liền đi đâu. Kỳ thật chúng ta bên ngoài đệ tử đi đâu cái điện đều như thế, đều là đi làm một chút công việc bận thịu mệt nhọc, hơn nữa học không đến quá nhiều đồ vật. Thần nông điện liền thần nông điện, đến lúc đó cùng sư Minh cùng nhau làm ruộng. Đệ tử mới gia nhập từng cái bậc hậu, mỗi tháng thủ lao cơ bản đều tại 5 thiện công trên dưới, thần nông điện có thể càng ít chút. Bất quá Vũ Trí Kiệt đi theo cố sư Minh bán phụ lục, mỗi tháng hơn 100 cái phụ lục trích phần trăm liền vượt qua 5 thiện công, về sau cũng sẽ còn càng nhiều. Dạng này Kim Đại Thối đương nhiên muốn ổn, cùng định. Đến mức đi đâu cái điện ngược lại không quan trọng. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Muốn đi thần nông điện tự có lo nghĩ của hắn. Vũ Trí Kiệt có một câu nói rất đúng, bên ngoài đệ tử đi đâu cái điện đều là đi làm một chút công việc bận tịu mệt nhọc. Từng cái điện đều như thế. Người tu vi không đến tử phủ, dù cho thiên phú cho dù tốt cũng học không đến quá nhiều đồ vật, bởi vì dạy cũng vô dụng, ngươi không cần đến. Mà so với các điện nhiệm vụ nặng nghề, quy củ khắc nghiệt, thần nông điện nhiệm vụ xem như là tự do nhất, nhất không có trói buộc. Chương 119, Tiểu Vân Vũ thuật chương 119, Tiểu Vân Vũ thuật Vũ Trí Kiệt đi rồi, Cố Nhất Hàng không có lại vẽ phủ. Mà là lấy ra Quảng Bình Tử Thuyết Phù Lục nhìn lại. Phía trên 12 loại sơ cấp phù lục hắn đã toàn bộ học được, bất quá không có thâm nhập luyện tập. Trước mắt mà nói, vẫn là chuyên công kim cương phù cùng thần hành phù càng có chi phí hiệu quả, hơn nữa hắn phát hiện đem hai loại phù lục luyện đến tinh thông giai đoạn về sau, luyện thêm các phù lục cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Suy luận nha đáng tiếc, 6 loại trung cấp phù lục bởi vì tu vi quan hệ còn họa không được, hơn nữa trong họa cấp phù lục cần càng tốt linh mực lá bùa. Linh bút tốt nhất cũng thay mới. Vẫn là phải kiếm tiền ai nhìn sẽ sách, đem Quảng Bình Tử Thuyết Phù Lục thả xuống. Cố Nhất Hàng ngón tay bấm niệm pháp quyết, thân thể phía trước trống rỗng xuất hiện một cái hỏa cầu. Đem tản đi về sau, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, lại một đạo nhũ băng xuất hiện. Vung tay lên, nhũ băng xuyên qua cửa lớn đâm vào cách đó không xa nước suối bên trong. Bọt nước nổ tung sau đó cấp tốc kết băng tạo thành một đóa nổ tung băng hoa phiêu phủ ở nước suối bên trên. Hỏa đạn thuật, thuần thục 12-100, hàn băng tiễn, thuần thục 19-100, trải qua 2 tháng luyện tập, hai loại pháp thuật từ nhập môn tăng lên tới thuần thục, chẳng những uy lực mạnh một chút, hơn nữa đã không cần niệm chú phụ trợ. Chỉ bấm niệm pháp quyết liền có thể thi triển pháp thuật, so trước đó nhanh hơn không ít. Dựa theo cái này xu thế, đợi đến pháp thuật đến tinh thông giai đoạn liền có thể liên kết quyết cũng giảm bớt, giống như vân sư thúc niệm động ở giữa thi triển trừ cái đó ra, trong 2 tháng Cố Nhất Hàng lại đi lên 2 mảnh vân sư thúc thuật pháp hóa, học được tiên nhãn thuật cùng khu vật thuật. Hai loại mặc dù đều là cấp thấp pháp thuật, nhưng cũng không thuộc về ngũ hành bên trong, học tập độ khó khá cao. Bất quá Cố Nhất Hàng vẫn là tại trên lớp có hạn thời gian học được, lại lần nữa thu được vân sư thúc không ít hảo cảm. Bấm niệm pháp quyết niệm chú, nếm thử phóng thích hai loại thuật pháp. Thiên nhãn thuật có thể tăng cường thị lực, trông về phía xa, nhìn gần, đêm tối thấy vật, nghe nói tu luyện tới cực hạn còn có thể nhìn thấy linh khí lưu chuyển. Dù sao Cố Nhất Hàng thi triển thành công về sau không có phát hiện chức năng này, thị lực tăng nhiều là thật. Khu vật thuật liền càng đơn giản hơn, thi pháp thành công về sau giống có một tấm bàn tay vô hình, có thể tại quanh thân mấy trượng phạm vi bên trong vô căn cứ cầm lấy đồ vật. Hai loại thuật pháp đều 10 phần hữu dụng, cho dù không phải là vì chiến đấu, bình thường sinh hoạt tu luyện cũng có thể dùng được, cho nên cũng bị Cố Nhất Hàng đứng vào mỗi ngày luyện tập danh sách. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, vẽ phù lục, luyện thuật pháp, cảm giác theo biết đồ vật càng ngày càng nhiều, mỗi ngày muốn luyện tập cũng càng ngày càng nhiều, thời gian không đủ dùng a. Cố Nhất Hàng cảm thán một câu. Đây cũng là hắn muốn đi thần nông điện nguyên nhân, tương đối tự do, thanh nhàn, có thể có càng nhiều thời gian tăng cao tu vi. Bất quá, loại này càng ngày càng cảm giác mạnh mẽ cũng rất phong phú. Thuật pháp sớm muộn cũng sẽ có viên mãn một ngày, tựa như phía trước học những cái kia võ công. Hơn nữa theo tu vi gia tăng cùng thuật pháp cảnh giới đề cao, lại học tập luyện tập mới thuật pháp cũng sẽ càng lúc càng nhanh mấy ngày về sau. Cùng vệ sư Minh báo cáo chuẩn bị một tiếng, Cố Nhất Hàng cùng Vũ Trí Kiệt trước đi công đức đường đem gia nhập thần nông điện nhiệm vụ tiếp. Kỳ thật lúc này vệ sư Minh mang nhiệm vụ mới coi như hoàn thành, cuối cùng đem đệ tử mới gia nhập cái nào tông môn cung điện tin tức báo lên, coi như hoàn mỹ kết thúc nhiệm vụ lần này. 3 tháng tân nhân tiếp dẫn nhiệm vụ, mỗi tháng 30 thiện công thủ lao, cho dù đối với một tên tiên tiên hậu kỳ ngoại môn đệ tử đến nói cũng là một bút không nhỏ thủ lao. Khoản này thiện công đã đầy đủ mua một cái 12 đạo địa sát cấm chế trung cấp pháp khí. Nhắc tới, mang nhiệm vụ mới ngoại trừ vụn vặt một chút hao chút thời gian, khác cũng không có độ khó, lại thêm thủ lao phong phú, rất được tiên thiên hậu kỳ ngoại môn đệ tử hoan nghênh. Đáng tiếc, 10 năm mới có một cơ hội, có thể ăn đến cục thịt béo này ngoại môn đệ tử cũng không nhiều. Từ công đức đường rời đi, hai người theo tông môn nội bộ con đường đi một hồi, đi tới một chỗ vẻ ngoài tương đối cổ phát kiến trúc phía trước. Thông bẩm sau đó, có chuyên môn đệ tử đem hai người đưa đến một chỗ làm việc. Cố Nhất Hàng, Vũ Trí Kiệt quản sự chính là một tên thoạt nhìn có chút giản mua nội môn đệ tử. Làm chưa làm qua linh nông. Hai người liếc nhau, lắc đầu. Không sao, hiện tại học cũng không muộn, trồng trọt nha, vẫn là rất đơn giản. Nhất là đối với có tu vi trong người tu sĩ đến nói. Nói xong quản sự phân biệt đưa cho hai người hai bản bí tịch. Đây là chúng ta thần nông điện đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất pháp thuật, tiểu vân vũ thuật cùng canh kim kiếm khí, một cái tới nước một cái trừ sâu, đều là làm ruộng quá trình bên trong ngắt không thể thiếu trình tự. Các ngươi nghĩ tuyển chọn cái gì linh trùng? Sư Minh, chúng ta đều là làm ruộng phương diện tân nhân, có thể báo cho loại nào linh trùng dễ dàng nhất trồng chọn? Cố Nhất Hàng hỏi. Vậy liên loại thanh linh đạo a, xem như là nhất giai linh cây lúa trung thành sống dẫn đầu cao nhất bất lo cây lúa loại. Vậy liên thanh linh đạo. Toàn bộ làm xong thủ tục. Quản sự đối với một bên trên người mặc đạo bào màu xanh đệ tử trẻ tuổi nói ra, chính sư đệ, hai cái này tân nhân sư đệ liền giao cho ngươi. Ngươi dẫn bọn hắn đi phân phối ruộng lúa, sau đó chỉ đạo bọn hắn hoàn thành trồng trọt là. Sư Minh. Vu sư đệ đáp ứng một tiếng sau đó dẫn hai người rời đi. Ra thần nông điện về sau, hắn vừa đi vừa nói mới vào điện đệ tử quý củ. Trong điện quy định là tiên tiên sơ kỳ đệ tử một người 5 mẫu linh điền nhất giai, vừa vặn thích hợp nhất giai linh cây lúa trồng trọt. Linh cây lúa từ cấy mạ đến thu hoạch, lớn lên chu kỳ đồng dạng là 6 tháng. Trong thời gian này tất cả công tác đều đem từ chính các ngươi hoàn thành. Đương nhiên, tiền kỳ ta sẽ tại một bên chỉ đạo, hơn nữa sẽ nói cho các ngươi biết lúc nào có lẽ làm việc gì. Đối với tu sĩ đến nói chủng linh ruộng kỳ thật cũng không khó. Mấu chốt nhất vẫn là trong tay các ngươi hai loại thuật pháp. Tiểu Vân Vũ thuật phụ trách cho ruộng lúa tới nước, canh kim kiếm khí phụ trách trừ sâu, chỉ cần đem hai loại thuật pháp tu luyện thuần thục, trồng trọt nhất giai linh cây lúa hoàn toàn không có vấn đề. Sư Minh, 5 mẫu đất đại khái có thể sinh bao nhiêu thanh linh đạo? Vũ Trí Kiệt hỏi. Bình thường là 500 đến 600 cân. Trịnh Sư Minh nói, trong điện cung cấp linh địa, linh chủng, còn có ta phụ trách chỉ đạo các ngươi. Chờ thanh linh đạo thành thục về sau, mỗi người cần nộp lên 300 cân linh cây lúa. Còn lại chính là các ngươi cái này 6 tháng thù lao. Dựa theo hiện tại một thiện công 10 cân linh cây lúa giá cả, 6 tháng thu vào đại khái là 20 đến 30 thiện công. Chính trí kiệt xem như là biết vì cái gì đệ tử mới trúng tuyển thần nông điện người sẽ ít. Bình quân xuống mỗi tháng thù lao mới 3 đến 5 thiện công không nói, trọng yếu nhất chính là, nhân ra cái khác điện thiện công là nguyệt kết, thần nông điện là nửa năm kết, vậy cái này 6 tháng nội đệ tử chẳng phải là một điểm thu vào đều không có. Hắn liếc nhìn một bên Cố Nhất Hàng, gặp hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng, biết những tin tức này Cố Sư Minh tỷ lệ lớn trước khi đến liền hỏi thăm tốt, cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ trong chốc lát, ba người đi tới một khối 10 phần bằng phẳng ruộng đồng bên cạnh. Cái này hai khối linh điền nhất dài vừa lúc sát bên, là trong điện phân cho hai người các ngươi. Nói xong Trịnh Sư Minh từ tùy thân trong túi chứa vật lấy ra hai cái chứa đồ vật túi lớn đưa cho hai người. Trong chọn bước đầu tiên kêu làm đất cũng chính là sẽ có chút làm cho cứng đất đai lật qua đập nát, để thổ địa trở nên giống bọn biển đồng dạng mềm dẻo. Đây đối với tiên thiên kỳ tu sĩ đến nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Ta cho các ngươi đồ vật là linh thạch phấn cùng linh thú phân và nước tiểu chất hỗn hợp. Trải qua gia công xử lý về sau, đây chính là tốt nhất phân bón. Làm đất lúc, đem cái này túi đồ vật đều rơi tại linh điền bên trên, có thể để cho thanh linh đạo nhanh chóng lớn lên. Đa tạ sư minh. Không cần khách khí, chỉ đạo các ngươi là nhiệm vụ của ta, nếu như các ngươi làm ruộng thất bại, trong điện cũng sẽ trừ nhiệm vụ của ta khen thưởng. Trịnh Sư Minh tiếp tục nói, làm đất dùng tốt nhất kim thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính kiếm khí tới làm, dạng này sẽ diệt sát đi thổ địa bên trong khác thực vật cùng linh trùng trứng trùng sinh cơ, cho thanh linh đạo sáng tạo một cái tốt đẹp lớn lên hoàn cảnh. Trong điện phát canh kim kiếm khí chính là cái lựa chọn tốt, nếu như các ngươi bản thân sẽ cùng loại những công pháp khác hiệu quả cũng đồng dạng. Làm đất kết thúc liền có thể đến ta cái này tới lĩnh đã dục tốt trồng thanh linh đạo mầm, đến lúc đó ta sẽ chỉ bảo các ngươi cấy mạng. Lúc này liền muốn dùng đến tiểu vân vũ thuật. Tóm lại, trong điện phát cái này hai môn thuật pháp đối với làm ruộng đến nói xác thực 10 phần trọng yếu. Các ngươi mấy ngày nay tốt nhất trước đem học được minh bạch cố nhất hàng cùng Vu Chí Kiệt gật gật đầu. Chính sư Minh cũng nhìn ra hai vị này sư đệ đối với trồng trọt hào hứng cũng cao, suy nghĩ một chút nói ra, mặc dù không biết hai vị sư đệ vì cái gì lựa chọn tới thần nông điện. Thế nhưng ta nghĩ nhấn mạnh là, trồng trọt đối với tu sĩ đến nói thật sự không tính khó. Hơn nữa trồng trọt linh cây lúa ngoại trừ mấy cái mấu chốt tiết điểm bận rộn một chút, lúc khác 10 phần thanh nhàn. Chỉ cần mỗi ngày tới trong ruộng nhìn lên một cái bảo đảm linh cây lúa không có xảy ra vấn đề, thời gian khác toàn bộ đều có thể tự do chi phối. Các ngươi nếu là muốn kiếm càng nhiều thiện công, hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian này lại tiếp khác tông môn nhiệm vụ. Chỉ cần linh cây lúa thành thục thời điểm, bình thường nộp lên 300 cân thanh linh đạo, trong điện sẽ không quản các ngươi bình thường làm cái gì. Đây cũng là thần nông điện đối với khác hấp dẫn cung điện ưu thế lớn nhất. Các ngươi nếu là đi đan đỉnh điện, phù lục điện, luyện khí điện những địa phương này, cũng sẽ không như thế thanh nhàn. Sớm muộn điểm danh không nói, an bài công việc cũng rất vẹn toàn. Trịnh sư Minh nói rất nhiều, cũng rất chân thành. Cố Nhất Hàng khẽ cười nói, những thứ này chúng ta đều rõ ràng, đến tiếp sau làm ruộng còn muốn xin nhờ sư Minh nhiều hỗ trợ. Đối phương nói đạo lý hắn đều hiểu, tới thần nông điện cũng chính là vì phần này tự do cùng thanh nhàn. Có lẽ, chương 120, hành đầu ngồi nằm đều là công, chương 120, hành đầu ngồi nằm đều là công, tiểu vân vũ thuật cùng canh kim kiếm khí đều không khó học, Cố Nhất Hàng cùng ngày liền đã bắt đầu. Vũ Chí Kiệt có thể chậm một chút, bất quá hắn nguyên bản luyện chính là một bộ hỏa thuộc tính kiếm pháp, tại canh kim kiếm khí không có thuần thục phía trước, dùng tự thân kiếm khí làm đất cũng không ảnh hưởng. Hai môn thuật pháp đều là tương đối cực đoan thuộc tính pháp thuật. Tiểu Vân Vũ thuật là thủy thuộc tính, thi pháp sau không xa trên không sẽ xuất hiện một đóa hơi co lại đám mây, sau đó hạ lên một cơn mưa nhỏ. Trên bản chất chính là thông qua đặc thù pháp thuật kết cấu đem trong phạm vi nhất định thủy linh khí tụ tập đến cùng nhau, sau đó lấy mưa hình thức hạ xuống tới. Nói là mây, Vũ Kỳ thực có chút coi trọng pháp thuật này. Căn cứ Cố Nhất Hàng thí nghiệm, một lần pháp thuật phạm vi bao phủ 10 phần có hạn, mưa lượng cũng cực kỳ nhỏ. Canh kim kiếm khí cũng kém không nhiều, tên là kiếm khí nhưng cùng võ giả bình thường dùng đến kiếm khí cũng không phải là một chuyện. Trên thực tế là lấy pháp thuật tụ tập kim linh khí sau đó lấy kiếm khí hình thức bắn ra đi. Pháp thuật này chẳng biết tại sao đối với tâm thần tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng để cho người thi pháp đối với phát ra kiếm khí có cường đại lực khống chế. Bên trong linh điện, Cố Nhất Hàng bấm niệm pháp quyết nhập chú, một đạo lóe ra kim mang thô to kiếm khí bay ra, trước mặt mặt đất bị cày ra một đạo cao vài trượng rãnh nông, làm cho cứng thổ địa bị kiếm khí lật ra đánh nát, biến thành nhỏ dày núi lỏng ra đất này. Liên tục mấy đạo kiếm khí đi xuống, một mẫu đất lật hết, hắn lại thi triển khu vật thuật đem Trịnh sư Minh cho phân bón đều đặn rơi tại bị vượt qua trên mặt đất. Lại lần nữa thi pháp, một đóa hơi co lại đám mây trống rông xuất hiện tại thổ địa bên trên trống không, bên dưới lên mịt mở mưa phùn. Chỉ là cái kia đám mây thực sự quá nhỏ, liền một mẫu đất đều không thể bao trùm, Cố Nhất Hàng đành phải điều động chậm rãi tung bay. Xoay một vòng, trong ruộng linh thổ đều đã tới đến, đám mây cũng như hoàn thành nhiệm vụ tàn đi. Lúc này, ở bên cạnh trong ruộng làm xong việc Vu Chí Kiệt đi tới, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi. Sư Minh, ta cảm giác xối đất dùng chúng ta tự thân võ học kiếm khí liền được, canh kim kiếm khí thi pháp chậm uy lực cũng bình thường, xối đất hiệu suất thực sự không cao. Lật năm mẫu đất đối với một cái tiên tiên cao thủ đến nói, nhưng thật ra là một kiện rất dễ dàng chuyện. Mặc dù linh điền đối với bình thường thổ địa độ cứng muốn cao hơn không ít, nhưng tiên tiên võ giả không quản là tốc độ, lực lượng, thể lực đều hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh, làm việc hiệu suất cao hơn nông phu bình thường không chỉ 10 lần. Cho dù kiếm khí xối đất đối với chân khí tiêu hao rất lớn, nhưng cái này lại không phải chiến đấu, dùng một hồi có thể dừng lại vận công hồi khí. Cảnh giới tiên tiên sau hấp thu thiên địa linh khí khôi phục công lực tốc độ hơn xa hậu tiên, cho nên chỉ làm gần nửa ngày thời gian, Vũ Chí Kiệt liền đem năm mẫu nhất giai linh địa toàn bộ lấp hết. Ngược lại, Cố Nhất Hàng bởi vì tất cả xối đất trình tự đều sử dụng pháp thuật tiến hành, không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú phía dưới, tốc độ ngược lại không có Vũ Chí Kiệt nhanh. Chúng ta mặc dù là tại trồng trọt, nhưng cũng chưa hẳn không phải một loại tu luyện. Cố Nhất Hàng không một chút nào gấp, thần tình thản nhiên, chỉ quyết kết động, lại một đạo kim sắc kiếm khí bay ra. Vũ Chí Kiệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sư Minh nói tựa hồ đi theo trong nhà tu luyện thời lượng thế hệ dạy bảo hành tẩu ngồi nằm đều là công là một cái đạo lý. Hắn cũng không nói nữa, yên lặng đi đến chính mình ruộng đồng bên cạnh, bắt đầu luyện tập tiểu vân vũ thuật. Không sai, các ngươi làm rất tốt nha. Nhanh như vậy liền lên tay, rất vượt quá dự liệu của ta. Một lát sau, Trịnh sư Minh đến, nhìn xem hai người động tác cùng đã đại biến dạng linh điền hài lòng nói. Xối đất đã làm không sai biệt lắm, bước kế tiếp chính là cấy mạ. Nói xong hắn từ trong túi chữ vật đem mạ lấy ra. Lúc đầu hôm nay dự định tới chỉ đạo các ngươi xối đất, không nghĩ tới hai ngươi đã làm tốt như vậy, dứt khoát liền đem mạ đều cho các ngươi. Cố Nhất Hàng cầm lấy một cái thanh linh đạo mạ nhìn thoáng qua, mạ có màu xanh biếc, đại khái dài 3 tấc, phiến lá đầy đặn, nhẻ nhánh rõ ràng, thân cây non mịn nhưng dần dần trắng kiện, bộ rễ rất phát đạt. Xối đất kết thúc, bước kế tiếp là cho ruộng lúa chứa nước, sau đó liền có thể bắt đầu cấy mạ. Cố sư đệ, ngươi cái này mẫu đất lật phải cũng không tệ, linh thổ kết khối bị hoàn toàn vỡ nát, phân bón vung cũng rất đều. Hả? Thổ địa là ở bước. Ngươi tại vùng xong phân bón sử dụng sau này tiểu vân vũ thuật. Ta nhớ kỹ ta không có như thế dạy qua. Trịnh sư Minh hơi kinh ngạc mà hỏi. Cố Nhất Hằng nói, vừa mới lập hết, linh thổ đã là vô cùng nới lỏng ra phấn hình dáng kết cấu, trong điện cho phân bón cũng 10 phần nhẹ, ta cảm thấy lúc này đem thổ địa tưới nước có thể để cho bọn họ càng tốt hỗn hợp đến cùng nhau, miễn cho bị gió thổi đi. Sư Minh, ta làm có phải hay không không đúng?
Không có, ngươi làm rất tốt. Quan sát tỉ mỉ, có thể chủ động giải quyết vấn đề, xem ra Cố sư đệ đang trồng ruộng phương diện rất có thiên phú.
Trịnh Sư Minh cười khích lệ một câu. Lúc đầu nghĩ lật hết lại nói với các ngươi, không nghĩ tới ngươi đã trước làm đến. Bước kế tiếp, các ngươi phải làm chính là tại trong linh điển không ngừng phóng thích tiểu vân vũ thuật, làm đồng ruộng lớp nước có một tấc sâu lúc, liền có thể bắt đầu cấy mạ.
Cố sư đệ, ngươi trước thi pháp đem cái này một mẫu chứa đầy nước, sau đó ta dạy cho các ngươi cấy mạ.
Cố Nhất Hàng gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết niệm chú, bắt đầu một lần lại một lần thi triển tiểu vân vũ thuật. Chỉ trong chốc lát, trước mặt một mẫu linh điền liền bị linh thủy thẩm thấu, thổ địa biến trên mặt đất, phía trên có một tầng thật mỏng linh thủy tầng. Linh cây lúa trồng trọt phải chú ý mật độ, không thể quá dày, bằng không lúa mầm ở giữa lẫn nhau tranh đoạt linh khí dinh dưỡng, trưởng thành sẽ không quá tốt. Cũng không thể quá hiếm, như thế sản lượng sẽ theo không kịp. Bình thường khoảng cách giữa các hàng cây một thước, khoảng cách giữa các cây với nhau nửa thước là đủ. Mỗi miệt cắm 2-3 cây, chiều sâu khoảng một tấc. Quá sâu dễ dàng ngạt chết, quá nhỏ bé căn đâm không bền vững. Trịnh Sư Minh một bên giảng giải một bên cắm vào thanh linh đạm mạ. Bất quá hắn không có tự mình xuống đến ruộng lúa bên trong, mà là tay bấm chỉ quyết, trên đất mạ tự nhiên bay ra rơi xuống ruộng lúa bên trong, rõ ràng dùng khu vật thuật. Cố Nhất Hàng lông mày nhíu lại, từ Trịnh Sư Minh thi triển khu vật thuật tốc độ cùng thuần thục trình độ bên trên nhìn, đối phương hiển nhiên đã đem pháp thuật này tu luyện tới thuần thục giai đoạn hậu kỳ, khoảng cách niệm động thi thuật tinh thông cảnh giới đã không xa. Liên tục làm mâu mấy lần về sau, Trịnh Sư Minh giá hiệu Cố Nhất Hàng cùng Vu Chí Kiệt đến thử xem. Cố Nhất Hàng đồng dạng thi triển khu vật thuật tiến hành cấy mạ, Vu Chí Kiệt không biết cái này môn pháp thuật, chỉ có thể xuống đến tràn đầy bùn nhão bên trong linh điền tự tay làm việc. Hai người cắm một chút mạ, vừa mới bắt đầu còn có chút sai lầm, nhưng ở Trịnh Sư Minh nhắc nhở bên dưới dần dần sửa lại, càng làm càng tốt.
Rất tốt, các ngươi đã nắm giữ cấy mạ kỹ thuật, sau đó không ngừng lặp lại chính là.
Trịnh Sư Minh nhìn xem hai người cắm mạ hài lòng gật đầu. Đợi đến mạ toàn bộ cắm xong, trồng trọt linh cây lúa tiền kỳ công tác coi như toàn bộ hoàn thành, sau đó chính là tưới nước, bón phân, khống chế trùng bệnh hại các loại công việc. Bất quá những thứ này không cần mỗi ngày đều làm, sẽ nhẹ nhõm không ít. Ở một hồi, gặp không cần cái gì tự mình làm, Trịnh Sư Minh liền rời đi linh điền, lưu lại Cố Nhất Hàng cùng Vu Chí Kiệt tại gia đồng bận rộn. Ngày thứ nhì, Vu Chí Kiệt năm mẫu linh điền đã toàn bộ cấy mạ xong xuôi, mà một bên Cố Nhất Hàng mới làm một nửa. Không phải Cố Nhất Hàng làm chậm, chủ yếu là hai người phương pháp làm việc không giống. Vu Chí Kiệt chính là bình thường nông dân biện pháp, đứng tại ruộng đồng, khom lưng một cái cấy mạ vào bùn đất bên trong. Lấy hắn cảnh giới tiên thiên thể lực cùng tốc độ, cắm năm mẫu đất vô cùng nhẹ nhõm. Nếu không phải là bởi vì cấy mạ phía trước cần thi triển tiểu vân vũ thuật đem thổ địa đổ đầy nước, hắn làm còn có thể lại nhanh chút. Cố Nhất Hàng liền khác biệt, hắn toàn bộ hành trình đều là sử dụng pháp thuật làm việc, khu vật thuật một lần lại một lần thi triển, không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Nếu là thật khí cùng tâm thần tiêu hao quá nhiều, liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi, nhắm mắt dưỡng thần khôi phục chân khí. Làm hai ngày sống, hắn toàn thân trên dưới một điểm bùn đất chưa dính, không giống trồng trọt nông phu, trái ngược với tại đồng ruộng ở giữa đạp thanh ngắm cảnh quý công tử.
Sư Minh, ta giúp ngươi cùng nhau a, có thể nhanh lên.
Gặp Cố Nhất Hàng còn tại cái kia không nhanh không chậm tới mạng, Vu Chí Kiệt chủ động hỏi.
Không cần, ta tự mình tới liền được.
Quên ta nói với ngươi sao, đây cũng là một loại tu hành.
Cố Nhất Hàng cự tuyệt nói.
Theo Trịnh Sư Minh nói, linh cây lúa cấy mạ sau liền không có quá nhiều công tác. Khoảng thời gian này ngươi có thể nhiều tu luyện hoặc là đi cầu đạo lâu nghe một chút khóa. Nhóm này phù lục ta sẽ muộn một chút cho ngươi, bất quá về số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Đến lúc đó có ngươi bận rộn minh bạch.
Vu Chí Kiệt rời đi, Cố Nhất Hàng tiếp tục thành thời cấy mạ làm ruộng, một mực duy trì chính mình tiết tấu. Bởi vì hai ngày này thường xuyên thi pháp quan hệ, tiểu vân vũ thuật cùng khu vật thuật độ thuần thục để thăng cấp tốc. Còn lại cuối cùng một mẫu đất lúc, sắc trời đã tối xuống. Cố Nhất Hàng lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, lần này không có đọc chú ngữ, bên cạnh mạ vẫn như cũ bay lên. Cắm xong ương, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai ngày hàng chục hàng trăm lần thi triển, khu vật thuật rất tự nhiên tiến vào thuần thục giai đoạn. Cho nên nói tuyển chọn thần nông điện là không sai, chẳng những thời gian rộng rãi tự do, trồng trọt đồng thời còn có thể tu luyện pháp thuật, một công nhiều việc. Những ngày tiếp theo, Cố Nhất Hàng tại linh điền bên cạnh đóng cái nhà gỗ nhỏ, mỗi ngày dậy sớm đứng tại ruộng một bên, cho mình ra chỉ cái thiên nhãn thuật nhìn một chút trong ruộng thanh linh đạo tình huống. Cần tưới nước liền thi triển tiểu vân vũ thuật, cần bón phân liền dùng khu vật thuật đem Trịnh Sư Minh lưu lại linh thú phân và nước tiểu giải lên, chủ đánh một cái toàn bộ thuật pháp hóa làm ruộng. Sau đó chính là luyện công, vẽ phủ, luyện tập khác thuật pháp. Theo thời gian trôi qua, hắn tu vi không ngừng làm sâu sắc, các hạng thuật pháp cũng tiến bộ rõ ràng, sinh hoạt trôi qua vô cùng phong phú. Hơn nửa tháng về sau, Vu Chí Kiệt cầm tới Cố Nhất Hàng cho phụ lục sau một mặt kinh ngạc. Nhiều như thế, tổng cộng 126 chương, vẫn như cũng là kim cương phủ, thần hành phủ đồng dạng một nửa. Vu Chí Kiệt do dự một chút, Sư Minh, những thứ này phụ lục nếu muốn toàn bộ tiêu thụ ra đi sợ rằng thời gian sẽ có chút dài.
Bao lâu?
Ta cảm giác được 7 đến 10 ngày.
Cái kia còn tốt. Cố Nhất Hàng không hề gấp gáp dùng tiện công, cho dù là 10 thiên tài có thể bán xong hắn cũng có thể tiếp thu. Những thứ này phụ lục là hắn kim cương phủ cùng thần hành phủ tiến vào giai đoạn đại thành sau họa, chi phí chỉ có 20 thiện công. Toàn bộ bán đi sau có tiếp cận 150, 100 lợi nhuận. Người chuyên tâm bán phủ, thần ông điện bên này linh điển ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Cảm ơn Sư Minh đem phụ lục nhận đến trong túi chữ vật, Vũ Chí Kiệt suy nghĩ một chút nói ra. Sư Minh, hai tháng này ta một mực tại phường thị bán kim cương phủ cùng thần hành phủ,
phát hiện hai loại phụ lục tiêu thụ có biến chậm xu thế. Thị trường vẫn luôn tại, bất quá về sau nếu là một mực bán hai loại phụ lục, mua bán thời gian khẳng định sẽ càng kéo càng dài. Hắn nói trường hợp này Cố Nhất Hàng kỳ thật cũng có dự liệu. Mặc dù kiếm tông ngoại môn đệ tử đến hàng vạn mà tính, nhưng đại bộ phận đệ tử mua sắm phụ lục còn là sẽ đi phụ các cùng cửa hàng lớn trải, tại quầy hàng mua trung vi là số ít. Hơn nữa sơ cấp uy lực của phụ lục có hạn, chỉ có tiên thiên sơ kỳ cùng trung kỳ đệ tử sẽ dùng, tiên thiên hậu kỳ trở lên cảnh giới đệ tử căn bản chướng mắt sơ cấp phụ lục điểm này tác dụng. Theo hắn mỗi tháng bán đi đại lượng kim cương phụ cùng thần hành phụ, hai loại phụ lục thị trường dần dần hướng tới bão hòa, bán biến khó khăn 10 phần bình thường. Hiện tại còn tốt, ta đoán chừng còn có thể bình thường bán cái tầm 5-3 tháng, sau đó liền không nhất định. Phải đợi các đệ tử trong tay phụ lục tiêu hao mới được. Vậy ngươi cảm thấy trong phường thị loại nào cấp thấp phụ lục doanh số tốt nhất? Cố Nhất Hàng hỏi. Vũ Chí Kiệt suy tư một lát, thiên nhãn phụ, khu vật phụ, cự lực phụ tại trong ngoại môn đệ tử bán cũng không tệ. Có chút đệ tử trong tông môn làm nhiệm vụ có thể dùng đến cái này mấy loại phụ lục. Đúng, còn có một loại thanh lương phụ doanh số đặc biệt tốt. Đan đỉnh điện cùng luyện khí điện không ít địa phương đều mười phần nóng bức, tu vi cao đệ không có cảm giác gì, nhưng bình thường ngoại môn đệ tử đợi sẽ rất khó chịu, cho nên bọn hắn bình thường đều sẽ chuẩn bị lên 1-2 trường thanh lương phụ. Cố Nhất Hàng nghe vậy chậm rãi gật đầu, ta đã biết cái này bốn loại phụ lục hắn đều biết, chỉ là không có làm sao luyện qua. Trong đó thiên nhãn phụ cùng khu vật phụ chính là thiên nhãn thuật, khu vật thuật phụ lục hóa, phụ lục kết cấu cùng hai loại thuật pháp thi triển lúc pháp thuật kết cấu đều không sai biệt lắm. Cự lực phụ có thể để người sử dụng trong thời gian ngắn lực lượng đại tăng. Thanh lương phụ phóng thích sau sẽ tại cơ thể người quanh thân tạo thành một đạo mang theo ý lạnh khí mô, không có lực phòng ngự, lại có thể ngăn cách bộ phận nhiệt lượng. Hắn chuẩn bị nghe theo Vũ Chí Kiệt đề nghị đem cái này bốn loại phụ lục bắt đầu luyện, bất quá kim cương phụ cùng thần hành phụ chế tạo vẫn như cũ không thể dừng. Hai loại giai đoạn đại thành phụ lục hiện nay chính là kiếm lợi nhiều nhất thời điểm, đợi đến thị trường thật sự bão hòa hắn lại giảm bớt hai loại phụ lục chế tạo cũng không muộn. Chương 121, hội giúp nhau chương 121, hội giúp nhau theo trong linh điển thanh linh đạo không ngừng lớn lên, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày này, Cố Nhất Hàng như thường lệ tuần sát linh điển. Dựa theo Trịnh sư huynh dạy bảo cùng phía trước kinh nghiệm, hôm nay vừa lúc là cho thanh linh đạo tưới nước thời gian. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, một đám mây liền xuất hiện tại ruộng lúa phía trên. Như tơ mưa phùn rủ xuống, êm ái rơi tại ruộng lúa bên trong. Thanh linh đạo trải qua hơn 3 tháng lớn lên đã có cao cỡ nửa người, xanh tươi ướt át mọc nước lá cây mảnh tại trong mưa bị rửa sạch phải đặc biệt sạch sẽ, lá nhọn ngưng tụ bóng ánh giọt nước, sung mãn phải phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lan xuống. Ý nạ bạ ngưng bích như tẩy biên giới chạy xuôi một tầng ôn nhuận linh quang, phảng phất có thuần túy nhất sinh mệnh tinh hoa tại trong đó nhịp đập. Một đám mây biến mất, một cái khác đám mây sau đó xuất hiện, mãi đến mưa phùn đem toàn bộ linh điền toàn bộ tưới nước. Cố Nhất Hàng nhìn xem sau cơn mưa thanh linh đạo trạng thái, hài lòng nhẹ gật đầu. Trải qua hơn 3 tháng tu luyện, tiểu vân vũ thuật trở thuật pháp đã bị hắn tu luyện tới tinh thông giai đoạn, không cần tận lực bấm niệm pháp quyết nhập chú, niệm động ở giữa liền có thể thi triển, vô cùng thuận tiện. Ngón tay nhẹ giơ lên, một đạo thiên nhãn thuật ra chỉ đến trên ánh mắt, tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng không ít. Dọc theo ruộng lúa trung ương bờ ruộng đi vào trong, chuẩn bị đi một vòng lại đi ra. Ân. Đi đến ruộng lúa chỗ sâu, Cố Nhất Hàng đột nhiên phát hiện một gốc có vấn đề lúa mầm. Gốc kia lúa mầm dáng dấp có chút thấp bé, cây lúa cán bên trên nửa bộ phân có nhàn nhạt màu đen đường vân, đoạn bên trên có màu đen nhỏ chút, xem xét liền không phải là bình thường khỏe mạnh lúa mầm. Nó bị khác vài quặng cao lớn lúa mầm vây quanh, nếu như không phải đi đến trước mặt, ở phía xa căn bản sẽ không chú ý. Cố Nhất Hàng khẽ nhíu mày, nhớ lại Trịnh sư minh đã nói với hắn mấy loại thanh linh đạo thường xuyên gặp phải sâu bệnh. Khô tâm linh trùng. Nhìn cái này gốc lúa mầm bộ dạng tỷ lệ lớn không sai. Khô tâm linh trùng là nhất giai linh cây lúa đang gieo trồng bên trong thường xuyên gặp phải côn trùng có hại, ưa thích tiềm phục tại linh cây lúa cán cùng đọt bên trong, theo linh cây lúa lớn lên hấp thụ nó linh khí cùng nước, cuối cùng dẫn đến linh cây lúa khô héo chết đi. Ở trong quá trình này, khô tâm linh trùng sẽ còn không ngừng sinh hạ trứng trùng, đọt bên trên điểm đen chính là chờ trứng trùng ấp lại sẽ cấp tốc tiến vào khác linh cây lúa bên trong, dạng này một chuyển 10 10 chuyển trăm, phát hiện sau nếu như không thể kịp thời ngăn chặn lại khô tâm linh trùng sinh sôi, như vậy toàn bộ trong ruộng linh cây lúa cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vốn chỉ muốn ngay lập tức đi thần nông điện tìm người, bất quá nhớ tới Trịnh sư huynh phía trước nói, Cố Nhất Hàng vẫn là dự định trước chính mình thử xem. Không quản có được hay không, đều lại đi kêu Trịnh sư huynh tới xem một chút. Hắn đem để tay tại linh y nạ ba mảnh bên trên, dùng tâm thần đi cảm ứng linh cây lúa nội tình huống. Lập tức, từ linh cây lúa nội bộ truyền đến một cỗ vô cùng thuần túy suy nghĩ, đói dễ dàng. Ăn ăn ăn. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy khô tâm linh trùng mở ra nhọn hoắt khẩu khí cắt bỏ linh cây lúa mạch lạc miệng lớn hút nước hình ảnh. Khẽ nhíu mày, đồng thời suy nghĩ khẽ động, một cỗ nhỏ bé tới cực điểm kiếm khí từ linh ỉ nạ bạ mảnh mạch lạc bên trong tràn vào, giống như một đầu mãnh liệt màu vàng trường hà hướng về khô tâm linh trùng cọ rửa đi qua. Canh kim kiếm khí là một môn vô cùng thần kỳ pháp thuật. Nó có thể xem như linh nông phải học thuật pháp một trong, cũng là bởi vì có loại này có thể tại linh thực nội bộ giết hết côn trùng có hại còn không phá hư linh thực thân thể đặc điểm. Phía trước nói qua, canh kim kiếm khí trên bản chất chính là một cỗ bị pháp lực trói buộc đến cùng nhau kim linh khí. Bởi vì pháp thuật kết cấu không đủ chặt chẽ quan hệ, thương tổn của nó 10 phần có hạn, thậm chí có chút yếu. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này quan hệ, làm dùng canh kim kiếm khí thâm nhập linh thực nội bộ diện sát côn trùng có hại lúc, nó đối với linh thực đến nói chỉ là một cỗ mật độ lớn hơn một chút kim linh khí, sẽ không đối với linh thực bản thể sinh ra tổn thương. Mãi đến gặp phải côn trùng có hại, bám vào tại pháp thuật bên trên tâm thần mới sẽ chuyển hóa kim linh khí làm kiếm khí, đem trong nháy mắt giết chết. Canh kim kiếm khí tiến vào linh cây lúa trong cơ thể về sau, lấy cực nhanh tốc độ càn quét toàn bộ đoạn, lấy tồi khô lạc hủ tư thái đem trong đó trứng trùng toàn bộ xoắn nát. Sau đó lại theo linh cây lúa mạch lạc xông vào cây lúa cán chạy thẳng tới khô tâm linh trùng mà đi. Linh cây lúa bên trong khô tâm linh trùng cũng không phải là một cái, bọn họ có tại hút cây lúa nước, có tại đẻ trứng, có không nhúc nhích phảng phất tại ngủ đông. Làm canh kim kiếm khí sóng chiều tới sau đó, những thứ này khô tâm linh trùng toàn bộ bị chấn động tới, Cố Nhất Hàng tựa hồ có thể cảm giác được từ những thứ này tiểu côn trùng bên trên truyền đến kinh hoàng cùng tâm tình sợ hãi. Bọn họ tản đi khắp nơi chạy trốn, có còn muốn cắn phá linh cây lúa cán chạy đi. Nhưng mà hết thảy đều quá muộn rồi, trong chớp mắt, canh kim kiếm khí trưởng Hà liền đem tất cả khô tâm linh trùng chìm ngập. Đợi đến linh cây lúa bên trong kim linh khí tản đi, Cố Nhất Hàng lại lần nữa cảm ứng một phen, không có phát hiện nửa điểm trừ bỏ linh thực bản thân cái khác sinh mệnh khí tức, khô tâm linh trùng cùng trứng trùng toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn một chút sắc trồng chất tại linh cây lúa mạch lạc bên trong. Dựa theo Trịnh sư huynh nói, giết xong trùng hậu, sắc bên trong linh cơ sẽ bị linh thực bản thân hấp thu, cái này gốc linh cây lúa tương lai mọc sẽ càng thịnh vượng, sản xuất ra linh mệ cũng sẽ càng lớn càng sung mãn, ẩn chứa càng nhiều linh khí. Vậy cũng là một loại ý nghĩa khác bên trên nhân họa đắc phúc đi. Thi triển canh kim kiếm khí chu sát xong linh trùng, Cố Nhất Hàng nhìn xem có chút ốm yếu linh cây lúa, thi triển một đạo tiểu vân vũ thuật. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác được linh vũ bên trong gốc kia thấp bé linh cây lúa đột nhiên tinh thần không ít. Phát hiện một gốc chịu sâu bệnh linh cây lúa, Cố Nhất Hàng không dám kinh thường, duy trì thiên nhãn thuật trạng thái, tại trong linh điển vừa đi vừa về xoay vài vòng. Quả nhiên, lại để cho hắn phát hiện vài quặng bị khô tâm linh trùng phụ thể linh cây lúa, vẫn là một đợt đồng dạng thao tác, canh kim kiếm khí cộng thêm tiểu vân vũ thuật. Đợi đến đem linh điển toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Cố Nhất Hàng cũng cảm giác có chút hề bại. Chân khí tiêu hao vẫn là thứ nhỉ, chủ yếu là tâm thần tiêu hao quá lớn. Sư Minh, ngồi ở linh điển một bên tảng đá xanh bên trên nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau, Cố Nhất Hàng nghe được có người gọi hắn. Trở về, lần này phù lục bán còn thuận lợi sao? Mở mắt ra, nhìn thấy đi đến trước mặt Vu Chí Kiệt, hắn nhàn nhạt hỏi. Vô cùng thuận lợi. Thiên nhãn phù, khu bật phù, cự lực phù cùng thanh lương phù nguồn tiêu thụ đều vô cùng tốt. Liên bán thật lâu kim cương phù cùng thần hành phù thế mà cũng có khách hàng quen tìm tới cửa. Vu Chí Kiệt một mặt hưng phấn. Đi theo Cố Nhất Hàng bán 5 tháng phù lục, hắn càng cảm giác chính mình ôm vào một đầu vàng lớn chân. Hiện tại mỗi tháng chỉ là bán phù lục kiếm thiện công liền vượt qua 10 cái, gần như so với một chút tiên tiên trùng kỳ ngoại môn đệ tử kiếm còn nhiều. Mà cái số này theo sư huynh cung cấp phù lục tăng nhanh còn đang không ngừng để thăng. Đối với Vu Chí Kiệt nói tới, Cố Nhất Hàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Kim cương phù cùng thần hành phù là hắn biết tất cả phù lục bên trong độ thuần thục cao nhất, đã tiếp cận giai đoạn đại thành một nửa. Mà cái này độ thuần thục bên dưới vẽ ra tới phù lục không riêng gì tỷ lệ thành công cao, uy lực của nó cũng muốn so với bình thường phù lục mạnh một chút. Những cái kia mua qua dùng qua phù lục người khẳng định có chỗ trải nghiệm, ngang nhau giá cả bên dưới tự nhiên sẽ còn tìm Vu Chí Kiệt thu hồi. Nhận đến Vu Chí Kiệt chuyển tới 50 thiện công, Cố Nhất Hàng trong tay thiện công đã đạt tới kinh người 210. Yêu thú thịt đã ăn xong rồi, về sau mỗi tháng phải trở lại 20 thiện công chuyên môn mua yêu thú thịt. Quan hệ này luyện thể tu vi tăng lên, không thể tiết kiệm. Ta tu vi khoảng cách tiên tiên trung kỳ đã không xa, đột phá sau có thể thử nghiệm chế tạo trung cấp linh phù, đến lúc đó còn cần một cái trung cấp linh bút. Ta phía trước tại tàng kinh các xem trọng mấy bản trận pháp cùng cấm chế phương diện sách cũng cần hối đoái nhìn như thiện công rất nhiều, nhưng Cố Nhất Hàng chỗ cần dùng tiền càng nhiều. Đây là tại hắn tu vi một đường gia tăng không có dùng qua bất luận cái gì linh đan dưới tình huống. Đối với phổ thông tu sĩ đến nói, tăng lên tu vi đan dược thường thường là bọn hắn chi tiêu phần đầu. Đúng rồi, sư huynh, mấy ngày nay ta tại phường thị bán phủ nhìn thấy Quảng Tông quận tới những người khác. Vu Chí Kiệt nói. Ồ, bọn hắn hiện tại còn tốt đó chứ? Cố Nhất Hàng cùng Quảng Tông quận những người khác không có giao tình, chính là thuận miệng hỏi một chút. Tạm được, đại gia dung nhập tông môn cũng rất thuận lợi. Lý Phượng Kiều tại Phù Lục Điện, Tạ Linh Quân cùng Mạnh Phàm Bằng tại Đan Đình Điện, những người khác có tại Linh Thú Biên, có tại Thiên Cơ Điện, đi đâu đều có. Mạnh Phàm Bằng nhìn ta đang bán phù lục, còn cùng ta hỏi thăm là đang giúp ai bán. Ngươi nói thế nào? Ta nói ngoài ý muốn quen biết trong đó cửa chế phủ sư minh, giúp sư minh chạy cái chân. Vu Chí Kiệt cười nói. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Hắn về sau lại muốn cho ta giới thiệu chế phủ nội môn sư minh cho hắn nhận biết, ta đây làm sao có thể đáp ứng? Mạnh Phàm Bằng phát hiện ta không hé miệng sau cũng không có sinh khí, mà là chuyển thành muốn kéo ta vào một cái gọi Đại Lương Hỗ Trợ Hội ngoại môn tổ chức. Đại Lương Hỗ Trợ Hội, đây là tổ chức gì? Vu Chí Kiệt giải thích nói, theo Mạnh Phàm Bằng nói là giới này nhập môn đệ tử bên trong một tên đến từ Hoàng thất Lương quốc hoàng tử tổ chức, muốn sau này từ Lương quốc ngoại môn đệ tử tổ chức, đại gia phân bố tại tông môn khác biệt cung điện, vừa vặn có qua có lại hỗ trợ cùng có lợi. Cố Nhất Hàng cười, kéo người vào tổ là thật, có qua có lại chỉ sợ là giả. Tài nguyên cuối cùng tám thành đều sẽ chạy tới hội giúp nhau cao tầng, thậm chí là hoàng tử một người trong tay. Vu Chí Kiệt rất tán thành gật đầu, có thể đi vào tông môn đệ tử ở các nơi đều là một phương tuấn kiệt nhất thời tuyển chọn, không có người không hiểu đạo lý này. Cái này Đại Lương Hỗ Trợ Hội sợ rằng ngoại trừ những cái kia trong nhà cùng triều đình quan hệ vô cùng mật thiết đệ tử, những người khác sẽ không gia nhập. Ta đụng phải Lý Phượng Kiều cùng Tạ Linh Quân lúc, nói với bọn họ lên việc này, bọn hắn đều là một mặt khịt mũi coi thường. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Sư Minh, tại phường thị bán thời gian dài như vậy phụ lục, có đôi khi ta liền nghĩ chúng ta lúc nào có thể gian cửa hàng. Dạng này không quản bán bao nhiêu phụ lục đều không lo nguồn tiêu thụ. Cố Nhất Hàng trong lòng hơi động trên mặt cười nói, còn chưa đi ổn ngươi liền nghĩ chạy. Tại phường thị mở tiệm cần 1,000 thiện công tiền thế chấp, mỗi tháng còn muốn giao cố định tiền thuê nhà. Ít nhất cũng phải nội môn sư minh mới có thể gánh vác lên. Chúng ta điểm này bản tính muốn mở tiệm còn quá sớm trước ngẫm lại nha, sư minh lợi hại như vậy, tương lai tấn thăng nội môn đệ tử là chuyện ván đã đóng thuyền, chúng ta sinh ý sớm muộn làm lớn làm mạnh. Vu Chí Kiệt đối với Cố Nhất Hàng có vượt quá tưởng tượng lòng tin. Cố Nhất Hàng khẽ lắc đầu, trước đừng làm mộng đẹp, vừa mới ta tại trong linh điền phát hiện khô tâm linh trùng vết tích, mặc dù đã dùng cành kim kiếm khí đem toàn bộ giết chết, nhưng là để phòng vạn nhất, ngươi vẫn là đi thần nông điện tìm Trịnh sư huynh tới xem một chút. Khô tâm linh trùng, ta cái này liền đi. Mấy tháng nay, Vu Chí Kiệt phần lớn thời gian đều ngâm tại phường thị bán phụ lục, linh điền đều là giao cho sư huynh hỗ trợ xử lý. Bất quá hắn cũng tại Trịnh sư huynh cái kia nghe qua khô tâm linh trùng đối với linh cây lúa nguy hại, không dám trì hoãn, đứng dậy liền đi. Chỉ trong chốc lát, Trịnh sư huynh liền theo Vu Chí Kiệt vội vã chạy đến. Cố Nhất Hàng đem tình huống cùng nói rõ về sau, Trịnh sư huynh đi vào linh ruộng lúa tinh tế quan sát. Còn tốt ngươi kịp thời phát hiện dùng canh kim kiếm khí đem những thứ này khô tâm linh trùng toàn bộ giết chết, bằng không chờ bọn hắn khuyết tán ra đến, cái này mười mẫu linh cây lúa cũng liền xong. Tỉ mỉ đem ruộng lúa kiểm tra một lần, Trịnh sư huynh đi lên rồi nói ra. Sư huynh nói như vậy ta liền yên tâm, ta còn sợ hãi tự mình làm không đủ triệt để, sẽ có bỏ sót. Cố Nhất Hàng nói. Trịnh sư huynh cười nói, ta phía trước liền nói sư đệ rất có làm ruộng thiên phú, lần này trừ sâu làm liền vô cùng tốt. Sư huynh quá khen. Sư đệ có thể cân nhắc về sau thường trú thần nông điện, tại trong tông môn làm cái linh nông sư, nhưng thật ra là kiện rất tự tại chuyện. Ta sẽ cân nhắc chương 122, Vạn Pháp Phong, Vân Thiên Lai. Chương 122, Vạn Pháp Phong, Vân Thiên Lai. Truyền đạo lâu. Dâu tóc bạc trắng Vân sư thúc ngồi ngay ngắn phía trên, nói một môn tên là Kim Quang thuật pháp thuật. Pháp thuật này đối người gần như không có thương tổn, nhưng lại có thể khu quỷ trừ tà, đối với quỷ quái cương thi một loại yêu vật tổn thương cực lớn. Đem pháp thuật tinh tế nói một lần, lại cho phía dưới đệ tử thời gian nhất định luyện tập, sau đó Vân sư thúc hỏi, người nào có thể đem ta vừa mới nói pháp thuật thi triển một lần? Các đệ tử không người phát ra tiếng, lại có một ít đệ tử không tự chủ nhìn hướng nằm ở chỗ ngồi phía trước nhất cái thân ảnh kia. Thấy không có người dám ứng, Vân sư thúc cũng không thất vọng, trực tiếp sai khiến, Nhất Hàng, ngươi đến thử xem. Là, sư thúc. Ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa Cố Nhất Hàng chắp tay hành lễ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, tay kết pháp quyết, miệng tụng chú ngữ. Một lát sau, một đạo so với vừa mới Vân sư thúc làm mẫu lúc yếu không ít kim quang xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Rất tốt. Vân sư thúc hài lòng khẽ bước dâu dài. Tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ cần các ngươi sau khi trở về siêng năng luyện tập, cũng có thể làm đến loại này trình độ. Là, sư thúc. Mọi người trả lời. Vân sư thúc gật gật đầu, nhìn hướng hàng thứ nhất Cố Nhất Hàng. Nhất Hàng, một hồi giảng đạo kết thúc ngươi theo ta đến một chút. Cố Nhất Hàng sững sờ, vội vàng đáp ứng, là, sư thúc. Từ mấy tháng này nghe đạo bên trong hắn có thể cảm nhận được Vân sư thúc đối với chính mình phân biệt đối xử cùng chiếu cố, nhưng loại này đơn độc gọi mình lưu lại còn là lần đầu tiên. Một lát sau, giảng đạo kết thúc, mọi người đứng dậy cảm ơn. Vân sư thúc mang theo Cố Nhất Hàng rời đi giảng đạo đường. Hai người vừa đi, giảng đạo trong đường liền vang lên chúng đệ tử tiếng nghị luận. Người kia là ai? Làm sao lại để cho chân truyền sư thúc coi trọng như thế? Mới tới, không biết đó là Vân sư thúc môn hạ pháp thuật tiên tài sao? Vân sư thúc môn hạ? Ngoại môn đệ tử không phải không tư cách bái sư sao? Thế nào lại là Vân sư thúc môn hạ? Nói môn hạ, là vì Vân sư thúc đối với vị kia đặc biệt coi trọng, bất quá nhân gia xác thực cũng là thiên tài, điểm này không thể không bội phục. Thiên tài? Cũng bởi vì vừa mới tại chỗ dùng ra kim quan thuật. Có lẽ phía trước hắn có học qua đâu. Nói ngươi là mới tới, nhân gia Cố sư huynh mới khinh thường ở đây, hơn nữa nếu là dạng này hắn cũng sẽ không để xem như chân truyền Vân sư thúc như vậy coi trọng. Cố sư huynh là thuật pháp trên tu hành chân chính thiên tài, không quản cái gì cấp thấp pháp thuật, chỉ cần dạy một lần liền nhất định có thể học được đồng thời tại chỗ thi pháp. Ngươi muốn có cái thiên phú này, đoán chừng cũng có thể được chân truyền sư thúc coi trọng. Lợi hại như vậy, không quản cái gì pháp thuật đều có thể lập tức học được. Dù sao ta cùng hắn cùng nhau nghe giảng cái này mấy tiết khóa đều là dạng này. Chẳng lẽ hắn là cái gì thể chất đặc biệt? Chúng ta giới này đệ tử mới bên trong nghe nói có mấy cái thiên linh căn, vị này không phải là một trong số đó à? Hắc hắc, thiên linh căn có cái gì? Ta tại chấp sự điện làm công, nghe các sư minh tán gâu nói qua, năm nay đệ tử mới bên trong có thiên tư so với thiên linh căn còn cao tồn tại. Tư chất so với thiên linh căn còn cao. Đó là cái gì? Ta làm sao biết, các sư minh cũng không nói à? Đúng rồi, vị sư minh này kêu cái gì? Cố Nhất Hàng. Một bên khác, đi theo Vân sư thúc ra ngoài, Cố Nhất Hàng đi tới một gian khác giống như phòng tiếp khách đồng dạng gian phòng. Không cần thần trương, tìm ngươi đi ra chính là muốn cùng ngươi đơn giản trò chuyện hai câu. Đi vào trong phòng, Vân sư thúc nhìn ra Cố Nhất Hàng câu nệ an ủi, nhìn ngươi tu vi, nhanh đột phá tiên tiên trung kỳ đi. Cố Nhất Hàng nói, bẩm sư thúc, sát thực nhanh. Ta đoán chừng tại cái này trong vòng 2 tháng liền có thể đột phá. Vân sư thúc gật gật đầu, không sai, nhập môn không đến 1 năm liền có thể từ tiên tiên sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ, thiên linh căn tốc độ tu luyện cũng bất quá như vậy. Nhất là bản thân ngươi vẫn chỉ là thượng phẩm linh căn, điểm này đặc biệt hiếm hoi. Cố Nhất Hàng nháy mắt mấy cái, hắn biết mình tu luyện rất nhanh, nhưng không hề biết lại có thể cùng thiên linh căn so sánh. Lấy sư thúc đúc thành đạo cơ tu vi nhất định kiến thức rộng rãi, nói như vậy chắc chắn sẽ không sai. Ngươi cũng nghe ta mấy lần giảng đạo. Tại trên lớp, ngoại trừ giáo sư thuật pháp, ta gần như mỗi lần giảng đạo đều sẽ nói một chút có quan hệ thuật pháp thi triển cùng tạo thành đạo lý. Ngươi cảm thấy đang thi triển pháp thuật phương diện, cái gì trọng yếu nhất? Cố Nhất Hàng thần sắc nghiêm một chút, biết sư thúc khảo giáo tới. Tự nhiên là thần cùng khí. Vấn đề này, Vân sư thúc giảng đạo lúc từng mấy lần đề cập. Cái kia thần cùng khí ở giữa nếu để cho ngươi chọn một cái, ngươi cảm thấy cái nào quan trọng hơn? Cố Nhất Hàng trầm ngâm một lát, ta cảm thấy là thần. Ồ. Vân sư thúc hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lại mang một tia kinh hỉ. Nói một chút ngươi là thế nào nghĩ? Sư thúc từng nói qua, pháp thuật chính là thần cùng khí tạo dựng thuật pháp kết cấu, linh khí bổ sung trong đó. Nhưng chân chính cùng linh khí sinh ra lẫn nhau, thân thiện nhất định là thần. Nó là chân chính khống chế pháp thuật có hay không thành hình, cùng với uy lực lớn nhỏ hải tâm. Không sai, ngươi tại cảnh giới tiên tiên liền có như thế cao nhận biết, tương lai tại thuật pháp phương diện bất khả hạn lượng. Vân sư thúc hài lòng gật đầu. Ngươi nhớ kỹ, pháp thuật trên bản chất chính là lấy pháp lực kéo theo thiên địa linh khí, mà uy lực cao thấp liền nhìn một phần pháp lực có thể kéo theo bao nhiêu phần linh khí. Đồng dạng là một cái hỏa cầu, một phần của ngươi pháp lực kéo theo 10 phần hỏa linh khí, một phần của ta pháp lực kéo theo 100 phần hỏa linh khí, uy lực tự nhiên ngày đêm khác biệt. Vân sư thúc nói xong, trong tay liền xuất hiện một viên hỏa cầu, bắt đầu chỉ có to bằng đầu người, sau đó đột nhiên bành trướng gấp 10, một cỗ mênh mông sóng nhiệt bay thẳng Cố Nhất Hàng mặt. Thu giáo, nhẹ nhàng phất tay, kia đối với Cố Nhất Hàng đến nói uy lực kinh khủng hỏa cầu tản đi. Vân sư thúc trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách. Ta tháng sau liền muốn đi Ngự Ma Thành đóng giữ, ít nhất phải 10 năm mới có thể trở về. Giang đạo tự nhiên là nói không được. Bản này thuật pháp sơ giải bên trong có ta đúc thành đạo cơ phía trước tu luyện qua tất cả thuật pháp. Người tu vi đến liền có thể trong khi tu luyện tương ứng pháp thuật, có thể vì ngươi tiết kiệm không ít tiền công. Cái này Vân sư thúc đột nhiên cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, để cho Cố Nhất Hàng nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Sư thúc đại ân, Nhất Hàng suốt đời khó quên. Do dự một chút hắn vẫn là tiếp nhận bản kia thuật pháp sơ giải. Vân sư thúc hài lòng cười nói, đáng tiếc, chấp sự điện tiểu sư minh tính cách cứng nhắc, cửa đối diện uy nhìn vô cùng trọng, đưa ngươi một quyển sách đã là cực hạn. Sư thúc thuật pháp bí tịch chân quý vô cùng, đệ tử nhận lấy thì ngại, không dám lòng tham không đáy. Đạo cơ phía trước tu luyện qua tất cả pháp thuật, cũng chính là nói thuật pháp sơ giải bên trong có từ sơ cấp đến đỉnh cấp toàn bộ thuật pháp, đầy đủ hắn dùng đến tử phủ hậu kỳ. Bí tịch này đối với một cái vẫn là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới đệ tử đến nói quả thực quá chân quý. Vân sư thúc gật gật đầu, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng muốn tranh thủ đến đầy đủ tài nguyên mới có thể có tốt phát triển. Mà lấy tông môn hiện nay hoàn cảnh đến nói, chỉ có cố gắng tiến tới đệ tử mới sẽ lấy được nhìn chúng. Ngoại môn đệ tử nhập môn một năm sau sẽ có một lần nhiệm vụ tập luyện, mặc dù là có thể chọn, nhưng ta đề nghị ngươi nhất định phải đi. Biểu hiện tốt chẳng những có thể lấy được càng nhiều tài nguyên, còn có thể cho tông môn cao tầng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Thí luyện. Chuyện này Cố Nhất Hàng không hề rõ ràng, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta minh bạch. Nên bàn giao chuyện đều bàn giao xong, Vân sư thúc cào ảo cười một tiếng, cố gắng tu luyện a, hy vọng ta trở về thời điểm ngươi đã đột phá tử phủ. Cố Nhất Hàng chắp tay thi lễ, nhất định sẽ không để sư thúc thất vọng. Ở chung mấy tháng còn không biết sư thúc đại danh. Vạn Pháp Phong, Vân Thiên Lai. Từ truyền đạo lâu rời đi, Vân Thiên Lai hóa thành một đạo màu xanh độn quang hướng về trong tông cao nhất mấy ngọn núi mà đi. Vạn Pháp đại điện cửa ra vào, thanh quang rơi xuống hiện ra Vân Thiên Lai thân ảnh. Hắn cất bước đi vào tòa này nguy nga đại điện, đi thẳng đến chỗ sâu, mới nhìn đến một người mặc đạo bào màu xám thân ảnh xếp bằng ở trôi nổi tại không trung vân đài bên trên. Sư phụ. Vân Thiên Lai không mình hành lễ. Vân đài thượng đạo người nguyên bản tay kết pháp quyết, nhắm hai mắt, mãi đến đồ đệ đi đến trước mặt mới mở ra. Hắn khuôn mặt phi thường trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 20-30 tuổi, nhưng một đôi mắt lại tràn đầy tăng thương, xem xét chính là không biết sống bao nhiêu năm lão cổ đồng. Trong tông môn sự tình đều bàn giao xong. Đều bàn giao xong. Ân. Áo bào xám đạo nhân gật gật đầu, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. 10 năm mà thôi, hy vọng mượn lần này ma luyện có thể giúp ngươi tìm tới thành đan thời cơ. Là, sư phụ. Vân Thiên Lai nói xong nghĩ đến cái gì, đúng rồi, sư phụ, mấy tháng này ta tại truyền đạo lâu giảng đạo, phát hiện một cái hạt giống tốt. Áo bào xám đạo nhân mặt không hề cảm xúc cũng không thèm để ý, ta cảm thấy hắn có thể là còn không có giác tỉnh vạn pháp đạo thể. Ân. Đạo nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi xác định? Vân Thiên Lai cười khổ, đương nhiên không xác định. Sư phụ ngài cũng biết, có chút thể chất đặc biệt, nếu như không thức tỉnh dùng phương pháp gì cũng đo không đi ra. Ta chỉ là hoài nghi, bởi vì tên kia ngoại môn đệ tử tại thuật pháp bên trên thiên phú quá cao. Ta vốn định thật tốt bồi dưỡng, chờ hắn tấn thăng tử phụ sau đem dẫn vào vạn pháp phong. Ai biết đột nhiên muốn đi Ngự Ma Thành, một chút làm rối loạn kế hoạch của ta. Tên đệ tử kia cái gì tu vi? Thiên Thiên sơ kỳ. Vân Thiên Lai nói ra, hắn là năm nay đệ tử mới nhập môn, nhưng lấy tốc độ tu luyện của hắn, trong vòng 10 năm nhất định có thể tấn thăng tử phụ. Áo bào xám đạo nhân liếc nhà mình đồ đệ một cái, nghe được là suy đoán vạn pháp đạo thể cùng mới tiên thiên sơ kỳ tu vi, hắn liền đã không có hứng thú. Bất quá gặp đồ đệ đối với tên kia ngoại môn đệ tử như vậy đệ bụng, hắn vẫn hỏi nói, hắn tên gọi là gì? Cố Nhất Hàng. Chương 123, Hạo Thiên Đại Đế chương 123, Hạo Thiên Đại Đế từ truyền đạo lâu đi ra Cố Nhất Hàng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết Vân sư thúc đối tốt với hắn là coi trọng tư chất của hắn, nhưng đối phương vì chính mình giảng đạo giải thích nghi hoặc đưa tặng chân quý bí tịch là chân thực, hơn nữa không có từ trên thân chính mình lấy được một điểm chỗ tốt. Biết Vân sư thúc liền muốn rời khỏi tông môn, chính mình hiện nay tu vi đối với hắn cũng sinh ra không được bất kỳ trợ giúp nào, Cố Nhất Hàng đem này hết thảy yên lặng ghi ở trong lòng. Ngự Ma Thành. Sư thúc nói một số việc hắn không hề minh bạch. Đáng tiếc, đã không có cơ hội để cho hắn kỹ càng hỏi thăm. Một chút suy nghĩ, Cố Nhất Hàng nghĩ đến có lẽ có một cái địa phương có thể giải đáp nghi ngờ của mình. Tàng Kinh Các. Hắn xe nhẹ đường quen đẩy cửa vào. Trông coi Tàng Kinh Các lão giả gặp hắn đi vào, thả ra trong tay cuốn sách, lần này lại muốn tuyển chọn cái gì bí tịch. Phong sư thúc, hôm nay cũng không phải là tuyển chọn bí tịch mà đến. Cố Nhất Hàng cười đến gần, là có chuyện muốn hướng thỉnh giáo ngài. Nửa năm qua này hắn thường thường liền sẽ tới Tàng Kinh Các tuyển chọn sách, có đôi khi sẽ tiêu thiện công hối đoái, có đôi khi chỉ là đơn thuần tới mở rộng tầm mắt, đã sớm cùng vị này kém một bước liền kết đan phong sư thúc lẫn vào rất quen. Là tu luyện chuyện vẫn là khác. Nói nghe một chút lão giả không lắm để ý, lại tiếp tục cầm lấy cuốn sách. Hắn thấy, Cố Nhất Hàng một cái tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ bất kỳ cái gì vấn đề hắn đều có thể thuận miệng giải đáp. Không phải tu luyện. Sư thúc, ngài có thể từng nghe qua Ngự Ma Thành?
Ân.
Lão giả động tác dừng lại, quay đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng, ngươi từ chỗ nào nghe được cái tên này?
Theo lý thuyết, ngoại môn đệ tử tiếp xúc không đến Ngự Ma Thành tin tức. Đệ tử tại truyền đạo lâu nghe giảng nói lúc, một vị sư thúc nói cùng sắp tiến về Ngự Ma Thành đóng giữ. Cố Nhất Hàng giải thích nói, đệ tử hết sức tò mò, cái này Ngự Ma Thành đến tuột cùng là chỗ nào? Vì sao cần phái tông môn tu sĩ tiến về đóng giữ? Lão giả để sách xuống cuốn, cái này sao? Nói rất dài dòng. Lúc đầu theo ngươi tu vi để cao biết một chút tiếp xúc phương diện này tin tức, nhưng tất nhiên ngươi hôm nay hỏi, nói cho ngươi cũng không sao. Cố Nhất Hàng nháy mắt mấy cái, sư thúc, trong này có thể hay không có cái gì thân phận của ta bây giờ không thể biết chuyện.
Ha ha, yên tâm, nếu có cấm kỵ, lão phu tự nhiên sẽ không nhiều lời.
Lão giả vừa cười vừa nói. Cố Nhất Hàng yên lòng, hắn đã sớm rõ ràng, rất nhiều chuyện cũng không phải là biết rõ càng nhiều càng tốt, có chút bí ẩn, biết bản thân liền mang ý nghĩa phiền phức. Tại thực lực địa vị không đủ lúc, không những bất lực giải quyết, ngược lại sẽ dẫn tới tai họa. Ngươi có biết chúng ta thân ở phương thiên địa này gọi là tên gì?
Lão giả bỗng nhiên hỏi.
Cố Nhất Hàng khẽ giật mình, không ngờ hỏi Ngự Ma Thành lại kéo đến thế giới bản nguyên. Đi tới cái này cái thế giới thần kỳ mấy năm, hắn sớm đã rõ ràng dưới chân đại địa tuyệt không phải nguyên bản thế giới tinh cầu hình dạng, nhưng cụ thể là dạng gì kết cấu cùng hình thành, hắn bây giờ còn chưa có cái rõ ràng khái niệm, chỉ có thể hồi ức nhìn qua một chút địa lý sách lịch sử quê quán. Ta xem qua một chút trên sách biết đến, phía trước sinh hoạt lương quốc thuộc về Đông Châu Trăm Quốc chi một, vị trí liền hẳn là Đông Châu. Tông môn chỗ này sơn mạch kêu Ngọc Long sơn mạch, phía ngoài bình nguyên thì là Man Hoang Cổ Nguyên, đến mức thiên địa chi danh hắn lắc đầu.
Lão giả thấy thế khẽ gật đầu, người biết rõ những thứ này cũng không vượt qua người bình thường nhận biết phạm vi, rất bình thường. Dù sao thế giới này quá lớn, không đạt tới tu vi nhất định rất khó nhìn rõ toàn cảnh. Không quản là phàm tục quốc gia vẫn là tông môn, vị trí đều nằm ở Đông Châu bên trong. Chuẩn xác mà nói kêu Đông Hoa Thanh Linh Châu, là nhân tộc năm châu một trong.
Đông Hoa Thanh Linh Châu.
Cố Nhất Hàng thì thầm một lần.
Lão giả gật gật đầu, chúng ta kiếm tông vị trí Man Hoang Cổ Nguyên liền nằm ở Đông Hoa Thanh Linh Châu cùng Đông Hoang, Đông Di giao giới. Mà Ngự Ma Thành liền xây ở nhân tộc cùng ma tộc biên giới, là Đông Châu nhân tộc chống lại Đông Di ma tộc trọng trấn một trong.
Đông Hoang,
Đông Di,
ma tộc.
Phong sư thúc càng nói Cố Nhất Hàng trong đầu nghi hoặc càng nhiều.
Không cần phải gấp, nghe ta chậm rãi nói tới.
Lão giả cười cười, tiếp tục nói, chúng ta chỗ thế giới được mệnh danh là Hạo Tiên giới, nhân tộc chiếm cứ lấy tinh hoa nhất ngũ đại châu, trong đó Xích huyện Thần Châu vì nhân tộc tổ địa. Có thể nói nhân tộc chính là Hạo Thiên giới chủ nhân cùng bá chủ. Bất quá trường hợp này cũng không phải là vừa bắt đầu chính là thanh âm hắn giàn mua, ngữ khí thông thả, lại mang theo lịch sử nặng nề cảm giác, kèm theo giải thích phảng phất một tấm xa xôi mà cổ phát bức tranh tại trước mặt Cố Nhất Hàng chậm rãi mở rộng thời đại thượng cổ. Giới này tên là Hồng Hoang cổ giới, linh khí hỗn độn, thiên tai liên tiếp phát sinh, các loại hung thú dị tộc hình hành, bọn họ ỷ vào vô cùng cường đại thân thể cùng trời sinh dị năng, từng cái đều có rời sông lấp biển, phá bỡ núi lay nhạc đại năng. Bài trừ những cái kia vô cùng cường đại thần thú, cổ thú, dị tộc bên trong lấy yêu thú nhất tộc cùng ma tộc cường đại nhất. Thân thể bọn hắn ảnh trải rộng toàn bộ Hồng Hoang cổ giới, là lúc ấy giới này chân chính bá chủ.
Cái kia nhân tộc đâu?
Cố Nhất Hàng không nhịn được hỏi.
Lão giả nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhân tộc trời sinh thân thể nhỏ yếu, sinh tồn không dễ, lúc ấy là xem như ma tộc nô lệ cùng yêu thú lương thực tồn tại a.
Cố Nhất Hàng chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới cái này tu tiên thế giới viễn cổ nhân loại trôi qua thảm như vậy, phải biết rằng nhân loại trên địa cầu từ khi học được sử dụng công cụ sau vẫn là tự nhiên một đồng dạng tồn tại, là tuyệt đối đỉnh chuôi thực vật. Một tay ném thạch đầu ném tiêu thương, lên đến ăn thịt xài lang hổ báo, xuống đến ăn cỏ tê giác con voi, toàn bộ đều lên nhân loại bàn ăn. Nhân tộc tại loại này ác liệt dưới điều kiện khó khăn sinh tồn, sinh sôi, trường hợp này không biết kéo dài bao lâu. Mãi đến có một ngày, linh không tiên giới đạo tổ hạ phàm, thướng lúc ấy còn như sâu kiến đồng dạng nhân tộc giảng đạo truyền pháp, truyền thụ hấp thu cùng khống chế thiên địa chi lực pháp môn. Nhân tộc chậm rãi nắm giữ tu hành lực lượng, lúc này mới từng bước một bậc khởi. Lúc đó nhân tộc bộ lạc bên trong có một tên gọi là Hạo Thiên tu sĩ, thiên phú cực cao, lấy được đạo tổ chân truyền về sau, ngắn ngủi mấy trăm năm liền đem tu vi tấn thăng đến cao thâm khó dò cảnh giới. Hắn quan sát được mặc dù nhân tộc thực lực có chỗ để thăng, nhưng vẫn như cũng bị ma tộc cùng yêu thú chèn ép, thế là đoàn kết lúc ấy một bộ phận nhân tộc tinh anh dẫn đầu phổ thông nhân tộc phản kháng ma tộc cùng yêu thú thống trị. Yêu thú cùng ma tộc tự xưng là thiên địa bá chủ, duy ngã độc tôn nhiều năm, tự nhiên sẽ không cho phép làm nô lệ cùng đồ ăn nhân tộc cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thế là đối nhân tộc tiến hành tàn khốc trấn áp. Nhưng lúc này, nhân tộc thực lực đã cường đại đến trình độ nhất định, cũng không phải là yêu ma tiện tay có thể diệt. Mặc dù chết rất nhiều người, nhưng ở Hạo Thiên cùng với đông đảo tinh anh tu sĩ cố gắng bên dưới, nhân tộc cùng yêu ma huyết chiến nhiều năm, lợi dụng yêu ma không cùng kẻ nước, cuối cùng rồi sẽ yêu ma đánh bại, trục xuất Xích huyện Thần Châu. Đến đây, nhân tộc cuối cùng có chỉ thuộc về chính mình sinh tồn lãnh địa, Hạo Thiên cũng tại Xích huyện Thần Châu bên trên thành lập nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất vương triều Đại Khải Thần Triều. Một đoạn nhân tộc cổ sử nghe Cố Nhất Hàng cảm xúc bành trướng.
Cái kia sau đó thì sao?
Về sau?
Về sau tự nhiên càng ngày càng tốt.
Hạo Thiên đại đế phi thăng về sau, lần lượt có linh không tiên giới tiên thần đến thế gian truyền xuống đạo thống. Các đại tiên tông, thánh địa thậm chí khác thần triều, tiên triều thành lập, dẫn đầu nhân tộc một chút xíu hướng ra phía ngoài mở rộng, cho tới bây giờ đánh xuống năm tòa lục địa, đem yêu ma chạy tới Man Hoang chi địa. Hồng Hoang cổ giới cũng liền biến thành hiện tại Hạo Thiên giới. Bất quá yêu ma cũng không cam tâm ở tại Man Hoang chi địa, vẫn nghĩ đánh trở về, chúng ta đây cũng muốn đánh tới chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa. Cứ như vậy,
nhân tộc cùng yêu thú, ma tộc giao chiến một mực kéo dài. Ngươi xuất thân Đông Châu Trăm Quốc cùng với tông môn chỗ Man Hoàng Cổ Nguyên lúc trước đều là yêu ma lãnh địa, chỉ bất quá bị chúng ta chiếm lĩnh sau đem yêu ma giết thì giết đuổi trục xuất. Mà hiện nay Đông Châu nhân tộc cùng ma tộc giao chiến biên giới ngay tại Ngự Ma Thành một đường. Đạo này biên giới bên kia chính là ma tộc đại bản doanh Đông Di Châu. Cố Nhất Hàng chậm rãi gật đầu, trong lòng yên lặng tiêu hóa những tin tức này. Phong sư thúc nói những thứ này là thật cho hắn mở ra một cái mới cửa lớn, để cho hắn hiểu được thế giới này đại khái chân tướng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được dâng lên một cỗ hào hùng. Thế giới mênh mông như vậy, chính hợp chúng ta ngang dọc. Sư thúc, ngươi nghe qua hay không Vạn Yêu Sơn? Cố Nhất Hàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Ngươi đây cũng là từ chỗ nào nghe? Vạn Yêu Sơn là cùng Đông Châu giáp giới yêu tộc lãnh địa Đông Hoang một cái thế lực lớn, nghe nói bên trong cường đại yêu tộc khắp nơi đều có. Yêu tộc? Sư thúc phía trước nói yêu ma thời điểm đều là nói yêu thú, hiện tại còn nói yêu tộc, bọn hắn là một chuyện sao? A, nghe thấy vẫn rất cẩn thận. Nói như thế nào đây, nguyên bản trên thế giới này không có yêu tộc, chỉ có yêu thú nhất tộc, hoặc là nói cũng không tính nhất tộc. Cùng tương đối đoàn kết ma tộc so sánh, yêu thú nhất tộc càng thêm cường đại nhưng cũng càng tán loạn. Bởi vì bọn họ bên trong vốn là có nhiều vô số kể các loại chủng tộc, ví dụ như hổ báo gấu sói, heo chó dê bò, còn có một chút trời sinh cường đại hung thú, lẫn nhau ở giữa là lẫn nhau là đồ ăn quan hệ, lại thế nào có thể kết hợp đến cùng nhau. Bọn họ hoặc là trời sinh cường đại, sinh ra tới liền có hấp thu thiên địa chi lực năng lực, hoặc là ngoài ý muốn dùng thiên tài địa bảo giác tỉnh linh trí, từ đó bắt đầu hấp thu linh khí. Nhưng bất kể như thế nào, đều là thuận theo bản năng lợi dụng linh khí không ngừng cường hóa thân thể, từ đó càng ngày càng mạnh. Bình thường yêu thú tu vi càng mạnh, thân thể cũng càng khổng lồ, nghe nói đại dương bên trong có cổ thú lớn ngao, bản thể liền tương đương với một cái cỡ nhỏ đại lục. Mà yêu tộc đâu, nhưng thật ra là nhân tộc quật khởi sau đó mới xuất hiện. Nhân tộc đem yêu ma đánh bại, đem đổi ra đã từng sinh tồn lục địa. Có chút trí tuệ khá cao yêu thú rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu người nghiên cứu tộc phương pháp tu hành. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, thật đúng là để cho bọn họ tổng kết ra một bộ thích hợp yêu thú phương pháp tu luyện, chính là hóa hình. Hóa hình? Là hóa thành nhân hình ý tứ sao? Cố Nhất Hàng lập tức liền nghĩ đến một ít lời bản bên trong hồ ly tinh hóa thành hình người câu dẫn thư sinh nghèo tiểu đoạn. Hóa hình là yêu thú tu luyện một cái giai đoạn, hóa hình sau đó bọn họ kinh mạch trong cơ thể kết cấu sẽ có thay đổi, từ lấy tu luyện yêu thân làm chủ chuyển thành lấy tu luyện yêu khí làm chủ, đến mức muốn hay không hóa thành nhân hình đều xem bọn hắn bản thân ý nguyện, không quan trọng. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, hắn phía trước thấy qua Thực Nguyệt Lang Vương, chính là một cái đứng thẳng cự lang răng rắc, tuy là hình người, nhưng đầu lâu tứ chi lại không quá nhiều thay đổi. Sau đó, những thứ này hóa hình tu luyện yêu khí yêu thú liền tự xưng yêu tộc. Mà yêu khí tốc độ tu luyện muốn so yêu thú tu luyện thân thể càng nhanh, yêu tộc liền chậm rãi trở thành yêu thú nhất tộc chủ lưu. Ta phía trước nghe thế gian này có long, long cũng là yêu tộc một thành viên sao? Chúng ta nhân tộc cùng long tộc quan hệ thế nào? Nghĩ đến cho hắn đông đảo chỗ tốt long nữ ngao thành âm, Cố Nhất Hàng lại hỏi. Phong sư thúc liếc mắt nhìn hắn, lòng hiếu kỳ vẫn rất mạnh. Long tộc nha, rất khó bình. Yêu tộc cảm thấy long tộc là yêu tộc một thành viên, có lẽ cùng yêu tộc cùng nhau cùng nhân tộc chiến đấu. Nhưng đại bộ phận long tộc không hề nghĩ như vậy. Long bản thân chính là thần thú, xuất thân tôn quý, truyền thừa lâu đời, lại thêm chiếm cư tứ hải rộng lớn khu vực, thực lực cường đại lại cực kỳ giàu có. Bình thường long tộc không cùng yêu tộc nhập bọn với nhau, nhân tộc cũng sẽ không chủ động công kích long tộc. Dù sao dưới nước cũng không thích hợp nhân tộc sinh hoạt, nhân long ở giữa không có người yêu ở giữa bởi vì không gian sinh tồn sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Lao giả nói xong cười nhìn hướng Cố Nhất Hàng, nói nhiều như thế, một mặt là vì giải đáp ngươi nghi hoặc, một phương diện khác cũng là khai thác một chút ngươi tầm mắt. Bất quá, có một số việc biết liền được, không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi bây giờ cần làm vẫn là cố gắng tu hành, vững bước tăng cao tu vi cảnh giới. Nếu như tiến vào tử phủ, cho dù không có ta báo cho, những chuyện này ngươi cũng sẽ dần dần hiểu rõ. Cố Nhất Hàng nghiêm túc nhẹ gật đầu, chắp tay hành lễ, đa tạ sư thúc. Chương 124, Bóc Trần, 1, chương 124, Bóc Trần, 1, Vân sư thúc đi rồi, Cố Nhất Hàng đi truyền đạo lâu tần số thấp không ít. Biết mấy tháng sau tân nhân đệ tử thí luyện về sau, hắn đem một bộ phận tu luyện trọng tâm chuyển rời đến thuật pháp bên trên. Trải qua hơn nửa năm tu luyện, hỏa đạn thuật cùng hàn băng tiễn đều đã đạt tinh thông giai đoạn, niệm động ở giữa thuật pháp thành hình không nói, uy lực của nó cũng viễn siêu hắn sử dụng kiếm pháp. Tính công kích pháp thuật tạm thời không cần nhiều học, dù sao từng môn sẽ không bằng một môn tinh. Huống chi hai môn thuật pháp thuộc về thủy hỏa, cũng tránh khỏi gặp phải thuộc tính bị khắc khả năng. Tại đột phá tiên tiên trung kỳ học biết trung cấp pháp thuật phía trước, cái này hai môn thuật pháp cũng sẽ là hắn chủ yếu thủ đoạn công kích. Có Vân sư thúc đưa tặng thuật pháp sơ giải về sau, Cố Nhất Hàng không còn là học tập pháp thuật cần tiêu phí thiện công phát sâu, ngược lại bây giờ là có thể học pháp thuật quá nhiều, hắn cần đắn đo học cái gì pháp thuật đối với hiện tại tự mình tới nói thích hợp nhất. Vậy cũng là hạnh phúc phiền não. Tính công kích pháp thuật không cần học, trải qua một phen suy nghĩ, hắn tại thuật pháp sơ giải bên trong lại chọn 4 môn pháp thuật. Phong ngự tính chất phong cháo thuật tăng độ nhanh nhẹn tránh né khinh thân thuật khống chế đối phương triển nhiều thuật cùng điều trị thương thế một liệu thuật. 2 môn phong thuộc tính thuật pháp, 2 môn một thuộc tính thuật pháp. Kể từ đó, Cố Nhất Hàng làm một cái cấp thấp tu tiên giả pháp thuật phối trí coi như đầy đủ hết. Rốt cuộc không cần giống như trước làm võ giả lúc như thế sách theo thanh kiếm đi lên chém bảo. Tu tiên phía trước dùng kiếm chém ta không nói cái gì, tu tiên sau nếu là còn cần kiếm chém, vậy ta cái này tiên không phải sửa không. Thi triển pháp thuật, khống chế thủy hỏa, đây mới là tu tiên giả phong phạm nha. Tại linh điền phụ cận một khối giữa đất chống luyện sẽ thuật pháp, Cố Nhất Hàng hài lòng muốn nói. Mặc dù vẫn là tiên tiên sơ kỳ tu vi không có thay đổi, nhưng học được mấy môn pháp thuật hắn thực lực đã hơn xa chưa nhập một lúc. Bây giờ công kích, phòng ngự, khống chế, tránh né các loại pháp thuật đầy đủ, càng làm cho hắn tại ngang cấp trong chiến đấu không có nhược điểm. Mấy tháng này phải nắm chặt đem mới học mấy môn pháp thuật bắt đầu luyện, tranh thủ tại thí luyện phía trước luyện đến tinh thông giai đoạn, lúc chiến đấu địch nhân cũng sẽ không cho ta thời gian bấm niệm pháp quyết niệm chú. Hỏa đạn thuật cùng hàn băng tiễn cũng không thể rơi xuống, không biết cái này hai môn pháp thuật tăng lên tới giai đoạn đại thành sẽ có biến hóa gì sáng sớm hôm sau, Cố Nhất Hàng theo thường lệ đến linh điền tuần sát một vòng. Từ lần trước phát hiện khô tâm linh trùng đồng thời đem tiêu diệt về sau, thanh linh đạo xu hướng tăng liền càng ngày càng tốt, toàn bộ linh điền giống như một khối to lớn vô cùng xanh biết phỉ thúy, tản ra sinh cơ bừng bừng. Cái kia vài quặng bị khô tâm linh trùng bám thân qua linh cây lúa càng là kẻ đến sau ở bên trên, rõ ràng so với các linh cây lúa rắn chắc mấy phần, phiến lá bên trong tràn đầy bổng bổ sinh mệnh lực. Kiểm tra xong không có phát hiện vấn đề gì, tiện tay thi triển mấy lần tiểu vân vũ thuật, rời đi linh điền. Trong tông môn phường thị vẫn là trước sau như một phồn hoa, lui tới đệ tử rất nhiều. Đại bộ phận đều là trên người mặc thanh bào ngoại môn đệ tử, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mấy người mặc áo bào trắng nội môn sư minh. Tiến vào phường thị sau, Cố Nhất Hàng tìm một nhà mặt tiền tương đối lớn linh thực cửa hàng đi vào. Vị sư minh này muốn nhìn chút gì đó linh thực, chúng ta Thúy Linh các linh thực phẩm chất tại toàn bộ phường thị đều là số một số hai, nữ nhân viên cửa hàng gặp hắn đi vào liền vội vàng nên đón, thái độ mười phần nhiệt tình. Có hạt giống linh mạng sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Ngày hôm qua mới học mấy loại pháp thuật, khác còn tốt, triển nhiều thuật cần một viên có sức sống dây leo hạt giống mới có thể thi pháp. Pháp thuật sẽ đem hạt giống kích phát, khiến cho cấp tốc lớn lên thành thục tiến tới đem đối thủ quấn quanh. Mà khác biệt chủng loại phẩm chất dây leo linh trùng đối với triển nhiều thuật hiệu quả cũng có ảnh hưởng rất lớn. Có, tự nhiên có. Nhân viên cửa hàng đem Cố Nhất Hàng dẫn đến một bên trước quầy. Tiệm chúng ta có mấy loại hạt giống linh mạng, giai vị, thuộc tính, phẩm chất đều có khác biệt nhất giai hạt giống linh mạng, Cố Nhất Hàng nói. Xem như cấp thấp thuật pháp triển nhiều thuật chỉ có thể kích phát một cấp linh mạng loại. Hắn nói xong, nhân viên cửa hàng liền lấy ra ba loại nhan sắc hình dạng khác nhau hạt giống thả tới trên quầy. Một cấp linh mạng loại trong cửa hàng có ba loại, theo thứ tự là thanh đằng linh mạng, hỏa dung linh mạng cùng ô kim linh mạng. Trong đó thanh đằng linh mạng xu hướng tăng nhanh nhất sinh mệnh lực tối cường, hỏa dung linh mạng dáng dấp không bằng thanh đằng linh mạng nhanh nhưng có hỏa thuộc tính tổn thương, ô kim linh mạng xu hướng tăng chậm nhất bất quá cứng rắn vô cùng đao kiếm có thương. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, bán thế nào? Thanh đằng linh mạng một tiện công 10 viên, khác hai loại một tiện công 5 viên, ba loại tất cả tới 20 viên. Cố Nhất Hàng không có do dự, nói thẳng, hắn cần trở về thử xem ba loại hạt giống linh mạng hiệu quả, còn muốn đem thuật pháp bắt đầu luyện, hạt giống số lượng thiếu không được. Được rồi, tổng cộng 10 thiện công. Sư Minh ngài cầm cẩn thận. Nhân viên cửa hàng cũng không có nghĩ đến trước mặt vị này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi ngoại môn sư Minh như thế hào phóng, đem ba loại linh mạng chứa ở ba cái túi nhỏ bên trong đưa tới. Tính tiền, Cố Nhất Hàng từ Thúy Linh cấp đi ra, không gấp đi, mà là tại phường thị trung chuyển. Không có tại tràn đầy cửa hàng khu phố lưu lại, hắn rất nhanh đi tới các đệ tử bày sạp trên quảng trường. Mặc dù đã tới qua vài lần phường thị, nhưng các đệ tử bán đồ vật nhiều tạp vẫn là để cho hắn nhìn mà than thở. Đi qua một cái bán cá gậy tre, chủ quán đang cùng một khách quen thổi phồng chính mình cần câu. Mua cá của ta gậy tre tuyệt đối không có vấn đề, ngươi nhìn cái này, trăm năm linh mục chế tạo, dây câu, thiên tằm ti nhào nặn thành, lưỡi câu càng là huyền thiết cùng hàn thiết tông đúc, đừng nói là câu cá, câu long cũng không có vấn đề gì. Cái kia khách hàng còn đang do dự, Cố Nhất Hàng ở một bên nhìn thẳng lắc đầu. Cần câu dùng tài liệu có lẽ đúng như chủ cửa hàng nói, nhưng phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại, cũng chính là nói cũng không phải là pháp khí, chỉ là cái so với phạm tục cần câu bền chắc một điểm không có khác bất luận cái gì công năng bình thường cần câu. Câu cá khẳng định là không có vấn đề. Câu long nha hắn nhớ tới long nữ vậy có thể từ Thực Nguyệt Lang Vương trong tay chạy trốn cường đại tu vi, cảm thấy cho dù là chân truyền sư thúc đi câu long cũng phải cắm ở trong tay. Nguyên lai hắn tại phàm tục lúc tu vi yếu tầm mắt thấp, nhìn không ra long nữ chỗ cường đại. Chờ nhập sơn môn lại giải rất nhiều tu hành chi thức sau mới biết được, Thực Nguyệt Lang Vương nhất định là trở thành kim đan tuyệt thế yêu vương, mà long nữ có thể từ trong tay hắn chạy trốn, cho dù cậy vào pháp bảo chi lực, tu vi lực lượng cũng nhất định là dưới kim đan tối cường tồn tại. Lại tại trên quảng trường đi lòng vòng, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lý Phượng Tiểu, mặt trứng ngỗng, da trắng, anh khí mắt vượng, cộng thêm một thân màu trắng thanh bảo cũng khó mà che chắn tốt dáng người, chính là cùng Cố Nhất Hàng đến từ cùng một nơi Lý Phượng Tiểu. Nàng giờ phút này đang đứng tại một cái quầy hàng phía sau, bên cạnh còn có một tên tướng mạo cùng dáng người tương phản cực lớn nữ đệ tử. Trước mặt hai người quầy hàng bên trên bày biện mấy tấm phụ lục, hiển nhiên làm là cùng Cố Nhất Hàng đồng dạng mua bán. Nghe Vũ Trí Kiệt nói qua, nàng tựa hồ gia nhập phụ lục điện. Đây là học được chế phù sau tự mình chế tác tốt phụ lục đi ra bán. Lúc này mới nhập môn hơn nửa năm liền có thể một mình chế phù, thiên phú không tồi nha, nghĩ như vậy Cố Nhất Hàng dừng bước. Vị sư ca này, nhìn phụ lục, tuyệt đối là thượng đẳng sơ cấp phụ lục điện đại sư cấp phù sư tác phẩm, hiệu quả nhất định để ngươi hài lòng. Lý Phượng Tiêu hiển nhiên chú ý tới Cố Nhất Hàng, bất quá nàng chưa kịp nói chuyện, bên cạnh tướng mạo thanh thuần ngọt ngào tiểu cô nương mở miệng trước. Nghe nàng giới thiệu, Cố Nhất Hàng cúi đầu nhìn một chút. Quầy hàng bên trên bảy biện kim cương phủ, thiên nhãn phủ, khu bạch phủ, thanh lương phủ bốn loại, đều là phường thị nhu cầu lượng lớn nhất phụ lục. Chương 124, bóc trần 2, chương 124, bóc trần 2, đến mức chế tạo trình độ nha, chỉ có thể nói 1/10, đại khái chỉ có hắn vừa tiến vào thuần thục giai đoạn lúc vẽ phủ trình độ, khẳng định không phải trong miệng nàng chế phủ đại sư tác phẩm. Không cần giới thiệu cho hắn sẽ không mua. Lý Vượng Kiều nhìn xem Cố Nhất Hàng mở miệng nói ra. Sư tỷ hắn cùng chúng ta là đồng hành. Dáng vẻ ngọt ngào sư muội một mặt kinh ngạc, vị sư huynh này cũng là phụ lục điện sao? Nhìn xem rất lạ mặt, tựa hồ không tại trong điện gặp qua đâu. Cố Nhất Hàng cười nói, sư muội hiểu lầm, ta tại Thần Nông Điện cũng không phải là phụ lục điện. Ngọt ngào sư muội một đôi thủy nhuận mắt to trợn càng lớn, quay đầu nhìn hướng Lý Phượng Tiểu, đầy mặt không hiểu. Mặc dù hắn không hề trong điện, nhưng hắn trình độ chế phù muốn so trong điện đại bộ phận sư minh đều cao. Chúng ta thường xuyên gặp phải cái kêu bày sạp Vũ Trí Kiệt chính là vì hắn công tác cái kêu bán phù lục mập mạp, lại là vị sư minh này cung cấp phù lục sao? Ngọt ngào sư muội kinh ngạc hơn, nhìn hướng Cố Nhất Hàng, ta xem qua mập sư minh bán phù lục, phẩm chất đặc biệt tốt, nhất là kim cương phù cùng thần hành phù lục phẩm chất thậm chí muốn vượt qua trong điện một chút nội môn sư minh tác phẩm, ta còn đặc biệt mua một tấm quan sát học tập đây. Nói xong nàng chớp chớp mắt to, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái cùng một ít hiếu kỳ, sư minh, ngươi làm như thế nào? Cố Nhất Hàng nhìn thoáng qua vị này dáng vẻ ngọt ngào dáng người lại dị thường đầy đặn sư muội, không có trả lời, ngược lại nhìn hướng Lý Phượng Tiểu, Vũ Trí Kiệt nói với ngươi. Vũ sư đệ miệng rất nghiêm, vô luận ai hỏi đều nói là thay một vị nội môn sư minh bán phù. Lý Phượng Tiểu lắc đầu, nhưng hắn nội tình ta rất rõ ràng. Chúng ta đến từ một chỗ, sau khi nhập môn cũng là cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn mỗi ngày ngoại trừ chặt cây chính là đi tìm người tán gẫu lôi kéo làm quen, làm sao có thời giờ cùng cơ hội kết bạn nội môn sư minh. Huống chi 3 tháng thích đứng kỳ kết thúc sau hắn đi chung với người thần nông điện, càng không khả năng cùng phụ lục chi đạo như vậy tinh thâm sư minh đi chung đường. Cho nên ta suy đoán hắn mua bán phụ lục chính là người chế tạo. Bị người ở trước mặt để lộ nội tình, Cố Nhất Hàng cũng không giận. Hắn che giấu chế tạo phụ lục năng lực chỉ là không nghĩ quá lộ liễu, dự định buồn bực phát đại tài. Bị người ta phát hiện cũng không có cái gọi là, hắn tại chuyển công lâu nguyên bản liền có thuật pháp thiên tài danh hiệu, bị không ít ngoại môn đệ tử biết rõ. Đơn giản là lại nhiều một cái phụ lục thiên tài tên tuổi mà thôi. Ngươi nếu là không vào kiếm tông đi lục phiến môn làm cái bổ đầu cũng có thể có thành tựu. Lý Phượng Tiếu lắc đầu, lục phiến môn bổ đầu sẽ phải nhìn người, nhưng ta đến nay cũng nhìn không thấu được ngươi ta cùng sư muội một dạng, chỉ là cái bình thường ngoại môn đệ tử mà thôi, nhiều nhất biết chế tác một điểm phụ lục, chẳng có gì ghê gớm. Cố Nhất Hàng nói, sư minh, ngươi tại chế phủ bên trên thiên phú như thế tốt, vì cái gì không đến phụ lục điện? Ngọt ngào sư muội hỏi. Cố Nhất Hàng nhìn hướng nàng, sẽ chế phủ liền nhất định phải đi phụ lục điện sao? Ta tại truyền đạo lâu nghe giảng bài, tại tàng kinh các hối đoái bí tịch, đồng dạng có thể học tập chế phù. Tại thần nông điện cũng không chậm trễ chế phù bán phù thế nhưng là ngọt ngào sư muội thế nhưng là nửa ngày cũng không nói ra cái gì, hiển nhiên cảm thấy Cố Nhất Hàng nói cũng có đạo lý. Nàng nhìn thấy trước mặt mình quầy hàng bên trên phù lục trong đầu đột nhiên thông suốt, thế nhưng là gia nhập phù lục điện sau chẳng những có càng nhiều chế phù cơ hội, còn có thể đem trong điện còn lại không cần tài liệu mang đi ra ngoài, dạng này tiết kiệm xuống một số lớn tài liệu phí. Cố Nhất Hàng nhìn xem hai người quầy hàng bên trên phù lục hỏi, những này là hai người các ngươi chế? Kim cương phù cùng thanh lương phù là ta chế tạo, thiên nhãn phù cùng khu vật phù là sư tỷ chế tạo. Nâng lên cái này ngọt ngào sư muội có chút tự ngạo nói, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể một mình chế phù, cho dù tại trong phù lục điện ta cùng sư tỷ đều thuộc về phi thường ưu tú đệ tử đâu. Ngạch đương nhiên cùng sư minh ngươi liền không có cách nào so Cố Nhất Hàng lý giải gật đầu. Từ quầy hàng bên trên phù lục chất lượng hắn đại khái có thể biết rõ chế phù người trình độ, Lý Phượng Tiểu cùng vị này dáng vẻ ngọt ngào sư muội rất rõ ràng chỉ có thuần thục giai đoạn trình độ chế phù. Dựa theo hắn đối với chế phù chi phí cùng giá bán tính ra, thuần thục giai đoạn chế phù sư căn bản không có cách nào thông qua chế phù kiếm tiền, chỉ có thể miễn cưỡng không lợi không lỗ. Bất quá dựa theo ngọt ngào sư muội nói chế phù tài liệu không tiêu tiền, vậy liền cái gọi là không quản nhiều thấp tỷ lệ thành công, chỉ cần chế phù thành công coi như kiếm được. Lý Phượng Tiểu không thân tượng một bên sư muội như vậy khờ, nàng từ Cố Nhất Hàng vấn đề cùng trên nét mặt nhìn ra hắn ý tứ, sắc mặt có chút xấu hổ. Cái này cũng không có gì, ngoại môn đệ tử lúc đầu kiếm tiền công sẽ rất khó, đại gia gia nhập từng cái cung điện sau đều sẽ thông qua cương vị của mình cầm tới một chút trong điện không quan tâm đầu thừa đuôi thẹo, từ đó cho mình gia tăng một chút ngoài định mức thu bảo. Linh thú viên có thể cầm tới linh thú phân và nước tiểu cùng một chút rơi lông vũ giáp ảnh, đan đỉnh điện có thể được đến xử lý qua linh dược cặn bã, còn có luyện khí các cũng có thể cầm tới một chút luyện hỏng pháp khí các loại. Các ngươi thần nông điện hẳn là cũng có cùng loại chỗ chống chui. Đây đều là các đại cung điện ngầm thừa nhận thần nông điện có thể làm sao chế tạo ngoài định mức thu bảo. Trông chọt mà thôi, hình như không có gì cơ hội đi. Không đúng, cũng không phải không có cơ hội. Thần nông điện cho đệ tử lớn nhất phúc lợi chính là 5 mẫu linh điền nhất giai. Trong điện quy định thanh linh đạo thu hoạch sau chỉ thu lấy 300 cân linh tây lúa, nhưng đồng thời không nói ngoại trừ thanh linh đạo bên ngoài không thể lấy tại linh điền bên trên loại khác linh thực. Chỉ cần cam đoan thu hoạch lúc linh cây lúa đủ 300 cân, cái kia linh điền địa phương khác liền có thể loại một chút chi phí hiệu quả cao hơn linh thực, từ đó để cao thu vào. Nghĩ đến cái này, Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Ba người đang nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, không ít đệ tử cũng hướng cái hướng kia bước nhanh tới. Đây là lại có người bên trên chiến đài. Lý Phượng Tiểu nói, chiến đài. Cố Nhất Hàng còn là lần đầu tiên nghe cái tên này. Sư Minh không biết sao? Ngọt ngào sư muội hỏi. Cố Nhất Hàng cười nói, thỉnh cầu sư muội giúp ta giải thích nghi hoặc. Ngọt ngào sư muội chớp chớp mắt to, trong tông môn đệ tử ở giữa không cho phép động võ đầu này, môn quy sư Minh hẳn phải biết ta. Biết. Môn quy nghiêm ngặt, lại có chấp pháp nghiêm minh giới luật viện đệ tử tại, tin tưởng không ai dám làm trái. Ngọt ngào sư muội gật gật đầu. Lời tuy như vậy, nhưng trong tông môn đệ tử phong phú, lẫn nhau ở giữa cũng không phải hòa hợp êm thấm, luôn có không hợp nhau, thậm chí bởi vì các loại chuyện sinh ra thù hận. Bọn hắn bởi vì môn quy quan hệ lẫn nhau ở giữa không thể ra tay, nhưng mâu thuẫn lại không cách nào hóa giải. Tông môn cũng biết lấp không bằng khai thông, liền thiết lập chiến đài. Chỉ cần hai cái đệ tử đều đồng ý, liền có thể bên trên chiến đài giao thủ, giải quyết tân đoán. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc, sinh tử bất luận. Lý Phượng Tiều lườm hắn một cái, làm sao có thể, chúng ta kiếm tông là danh môn chính phái, cũng không phải là những cái kia nuôi cổ ma đạo tông môn. có thể cho phép đệ tử ở giữa dùng luận bàn giao thủ phương pháp giải quyết mâu thuẫn đã là cực hạn, làm sao có thể cho phép đồng môn đệ tử ở giữa quyết đấu sinh tử? Chiến đài giao thủ cần giao nộp nhất định thiện công, nghiêm cấm đả thương người, giết người liền càng không khả năng. Ngọt ngào sư muội nói bổ sung, ta nghe nói cái kia chiến đài bị tông môn đại năng làm pháp thuật, giao thủ đệ tử ở giữa có thể phân ra thắng bại, lại không cách nào tổn thương đến đối phương. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, nhìn xem người bên kia đầu tích lũy cùng hai vị sư muội nói một tiếng cũng cất bước đi thẳng về phía trước. Chương 125, đột phá chương 125, đột phá A Nguy rồi. Cố Nhất Hàng đi rồi, Ngọt Ngào sư muội đột nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Lý Vượng Tiểu Kỳ phải nói. Nói hồi lâu lời nói cũng không có hỏi sư minh kêu cái gì tên, càng không có cùng hắn giới thiệu một chút chính ta. Lý Vượng Tiểu bất đắc dĩ nói, hắn kêu Cố Nhất Hàng, đến mức cùng hắn giới thiệu ngươi, liền nhìn hắn một hồi nhìn xong luận bàn còn có thể hay không trở về. Nếu là không trở về cũng chỉ có thể chờ lần sau gặp mặt. Ngọt Ngào sư muội gật gật đầu, đúng rồi, sư thị, vị này Cố sư minh đến cùng lai lịch gì? Hắn tại Phù Lục chi đạo bên trên có thiên phú như vậy, làm sao không nghe ngươi nhắc qua hắn? Lý Vượng Tiểu trầm ngâm một lát, địa vị nhà, ta biết một chút, nhưng không hề rõ ràng biết rõ những thứ này đến cùng đúng hay không. Nàng biết Cố Nhất Hàng đến từ Quảng Tông quận xa xôi huyện nhỏ, nhưng tiến vào tông môn phía sau đủ loại thần kỳ biểu hiện lại làm cho nàng đối với loại này nhận biết không xác định. Không có nói ra hắn là vì ta cùng hắn quan hệ kỳ thật rất bình thường, xem như là đồng hương, nhưng không có quá nhiều tiếp xúc. Sư tỷ, kỳ thật ngươi có thể nhiều cùng vị này Cố sư minh liên hệ liên hệ. Mặc dù ta không rõ ràng hắn về mặt tu luyện thiên phú thế nào, nhưng liền nhìn hắn hiện tại trình độ chế phù, tương lai làm một cái chế phù đại sư không có vấn đề gì. Ngọt Ngào sư muội thành khẩn nói. Thiên phú tu luyện A Lý Vượng Tiểu lắc đầu cảm thán nói, sợ rằng không thể so hắn tại chế phù bên trên thiên phú thấp. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, nhà mình Châu Quảng Tông quận còn có thể xuất hiện loại này đứng đầu thiên tài. Dạng này a vậy thì càng muốn nhiều tiếp xúc. Nương ta nói, đi ra bên ngoài trọng yếu nhất chính là có quý nhân nâng đỡ. Nếu như mình năng lực đồng dạng, cái kia có cái lợi hại bằng hữu về sau cũng có thể ít đi không ít đường quanh co. Lý Vượng Tiểu phủi nàng một cái, ngươi năng lực còn đồng dạng. Triệu sư thúc cũng khoe qua ngươi tại chế tạo trên phù lục có thiên phú, có thể hướng phương diện này phát triển. Ngọt Ngào sư muội có chút xấu hổ, nhân ra quả thật có chút tiểu thiên phân, nhưng cùng vị kia Cố sư huynh so ra liền hoàn toàn không coi vào đâu. Đúng, sư tỷ, sư thúc nói tân nhân đệ tử thí luyện ngươi chuẩn bị đi sao? Lý Vượng Tiểu trầm ngâm một chút, khẽ cắn môi, đi. Nhất định phải đi. Tu tiên chi đạo ở chỗ tranh, một bước chậm bước chậm. Thí luyện vốn là tông môn sàng chọn đệ tử ưu tú phân đoạn một trong. Nếu như không đi, không chiếm được thiện công không nói, sẽ còn tại tông môn cao tầng nơi đó lưu lại nhát gan sợ phiền phức ấn tượng. Ngọt Ngào sư muội gật gật đầu, ta cùng sư tỷ cùng nhau đi theo dòng người đi một hồi. Cố Nhất Hàng đi tới một chỗ chiếm diện tích rất rộng bên trên đài cao, nơi đây chính là Lý Vượng Tiểu nói chiến đài. Trên đài cao, hai tên đệ tử mặc áo xanh phân chạm hai bên, lẫn nhau ngắm nhìn. Tại xung quanh đệ tử khác nhìn kỹ, hai người không có dư thừa nói nhảm, rất nhanh đánh. Chỉ thấy hai người tay kết pháp quyết, phân biệt phóng thích khác biệt pháp thuật. Một bên thả chính là Cố Nhất Hàng quen thuộc hỏa đạn thuật, một bên khác lại lựa chọn trước phóng thích một đạo màu thủy lam hộ thuẫn. Hỏa cầu gấp bay, trong nháy mắt đến mở hộ thuẫn đệ tử trước người, hắn nghiêng người né tránh, hỏa cầu lao màu xanh hộ thuẫn biên giới đánh vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời đá vụn băng khắp nơi. Lấy lại tinh thần, hộ thuẫn đệ tử vừa định phóng thích công kích pháp thuật, nhưng mà bên kia lại một cái hỏa cầu đã thành hình. Mất tiên cơ về sau, trên lôi đài biến thành một bên công kích một bên phòng ngự cùng tránh né tình hình. Nhưng mà, thủ lâu tất thua, hộ thuẫn đệ tử lại một đạo màu xanh hộ thuẫn bị kích phá về sau, còn chưa kịp phóng thích hạ một đạo hộ thuẫn, liền bị chạm mặt tới hỏa đạn thuật oanh kích đến trên thân. Cố Nhất Hàng nhìn thấy tên đệ tử kia nhận được hỏa cầu công kích trong nháy mắt trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra một cỗ hộ thể cương khí, mà ở hỏa đạn thuật uy lực bên dưới, cỗ kia cương khí liền như là bị đập nện vỏ trứng đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn. Bị hỏa cầu đánh trúng đệ tử bay ra ngoài mấy chỗ xa, ngã ầm ầm trên mặt đất. Thắng bại đã phân, chiến đài luận bàn cũng đến đây là kết thúc. Hộ thuẫn đệ tử từ dưới đất bò dậy, mặc dù bộ dáng có chút chật vật nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Xem như trọng tài giới luật viện đệ tử tuyên bố xong kết quả về sau, đại gia lần lượt tản đi. Cố Nhất Hàng nghe bên cạnh đệ tử khác nghị luận biết trên chiến đài luận bàn chính là hai tên tiên tiên trung kỳ đệ tử. Quả nhiên, đối với pháp thuật uy lực đến nói, tông sư cái gọi là tiên tiên hộ thể cương khí căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có đồng dạng pháp thuật hộ thuẫn mới có thể bảo vệ tốt đối phương tính công kích pháp thuật. Chỉ là hai người đều chỉ dùng pháp thuật, không cách dùng khí, phụ lục, là chiến đài quy định không cho phép dùng, vẫn là hai người trước đó hẹn xong đều không cần. Đây là hắn lần thứ nhất gặp cùng hắn không sai biệt lắm tu vi đệ tử sử dụng pháp thuật chiến đấu, cảm giác 10 phần mới lạ. Từ thi pháp tốc độ đến xem hai người pháp thuật đẳng cấp đều tại thuần thục hậu kỳ, mặc dù còn làm không được niệm động thi pháp, nhưng bấm niệm pháp quyết đều rất nhanh. Dùng hỏa đạn thuật đệ tử không quản là thuật pháp uy lực vẫn là thi pháp tốc độ đều càng hơn một bậc. Lại có một cái, thiên cơ ưu thế rất trọng yếu. Nhìn xong hai cái đệ tử đối chiến, trong lòng Cố Nhất Hàng toát ra không ít có quan hệ chiến đấu ý nghĩ, không có tâm tình lại đi dạo phường thị, trực tiếp rời đi chuẩn bị trở về chỗ ở tiến hành thí nghiệm. Mấy tháng thời gian trôi mau mà qua. Giữa trưa, nắng gắt như lửa. Hương hực ánh mặt trời không có chút nào ngăn cản chút xuống, đem toàn bộ linh điển nhuộm thành một mảnh chói mắt đại dương màu vàng nóng. Trong ruộng trồng, chính là nhất giai linh thực thanh linh đạo. Giờ phút này, cây lúa gốc sớm đã thành thụ, sung mãn bông lúa chiếu nặng dưới đất thấp bung phóng, giống như vô số xin hoàng kim điêu khắc trùng, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa va chạm, phát ra sản sạt êm thai nhẹ vang lên. Mỗi một gốc cây lúa cắn đều thẳng tắp khỏe mạnh, tràn đầy mạnh mẽ đến gần như ngang ngược sinh mệnh lực, nồng đậm có cây thanh khí hỗn hợp có đã thành thục hạt lúa thuần hương, tại nóng rực trong không khí mở mịt bốc lên, tạo thành mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt linh vụ, chậm rãi xoay quanh tại ruộng lúa phía trên. Ngay tại mảnh này ruộng lúa biên giới, một phương đá xanh yên tĩnh nằm ở thưa thớt dưới bóng cây. Trên đá, một vị mặc trường bào màu xanh người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, lưng thẳng tắp, hai tay tự nhiên kết ấn đặt trên gối. Khuôn mặt bình tĩnh không lay động, phản phất một tôn ngưng kết ngọc thạch pho tượng, chỉ có cái kia cực kỳ kéo dài, yếu ớt dây tóc hô hấp mới chứng minh hắn tồn tại. Mỗi một lần hấp khí, quanh mình cái kia nồng đậm có cây linh khí tựa như cùng nhận đến vô hình dẫn dắt, hóa thành từng tia từng sợi màu xanh nhạt khí lưu, lặng yên chui vào hơi thở của hắn, mỗi một lần thổ nạp, lại như có nhỏ bé không thể nhận ra trọc khí bị đẩy ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt tiêu tán ở nóng rực trong không khí. Trên tảng đá bóng người hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, khí thế cũng tại không ngừng tăng lên. Mãi đến đột phá một cái vô hình cửa ải về sau, bóng người quanh thân đột nhiên bắn ra một cỗ nồng đậm tiên thiên cương khí, giống như một đạo thật dày vòng bảo hộ đem hắn bao khỏa ở bên trong. Lúc trước Long Ngâm Thiết Bố Sam đột phá lúc tạo thành hộ thể cương khí chỉ có 3 in, mà bây giờ ngoài thân đạo này tiên thiên cương khí chừng 3 thước. Cố Nhất Hàng mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Hắn suy đoán không sai, bởi vì bất diệt long cương quan hệ, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí sớm có cương khí tính chất, lần này từ tiên thiên sơ kỳ đột phá đến tiên thiên trung kỳ không có bất kỳ cái gì bình cảnh, tu vi đến một cách tự nhiên đã đột phá. Ngũ hành luyện khí quyết, tầng thứ 21, 100, vào tông không đến thời gian 1 năm, từ tiên thiên sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, như thả tới trong giang hồ chính là tông sư cao nhân. 18 tuổi tiên thiên tông sư, sợ rằng sẽ trong võ lâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù Cố Nhất Hàng tính cách cho dù thế nào trầm ổn, sau khi đột phá cũng không khỏi có chút đắc chí vừa lòng. Dựa theo sư thúc nói, ta tu vi tốc độ tiến bộ cùng thiên linh căn sắp xỉ như nhau, khóa này nhập môn đệ tử bên trong liền có mấy cái thiên linh căn, không tính độc nhất vô nhị, còn cần cố gắng. Bình phục nội tâm vui sướng về sau, Cố Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màu vàng rộn lúa. Ngón tay nhấc lên một chút, mấy đạo thô to kim sắc kiếm khí phát ra, liên miên linh cây lúa bị cắt lấy. Sau đó cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, những cái kia bị cắt lấy lúa liền tự động rót thành một bó, chỉnh tề bày ra tại bên cạnh. Canh kim kiếm khí thêm khu vật thuật. Tại trong chọn quá trình bên trong, hắn một mực tuân theo hành tẩu ngồi nằm đều là công nguyên tắc, bất luận làm cái gì đều sử dụng pháp thuật giải quyết. Điều này cũng làm cho hắn thường xuyên sử dụng mấy hạng pháp thuật đột nhiên tăng mạnh, lần lượt tiến vào giai đoạn đại thành. Mà đại thành về sau, ngoại trừ pháp thuật uy lực lại có tăng lên bên ngoài, thay đổi lớn nhất chính là cùng một đạo pháp thuật có thể trong nháy mắt thi triển mấy lần. Tựa như vừa mới canh kim kiếm khí, bình thường đến nói là thi triển một đạo kiếm khí, kết thúc sau lại thi triển một đạo khác. Mà Cố Nhất Hàng hiện tại nhiều nhất có thể đồng thời thi triển 5 đạo kiếm khí. Kể từ đó uy lực không biết to được bao nhiêu. Khu vật thuật cũng là như thế, hắn hiện tại thi triển pháp thuật này giống như là nhiều năm con ẩn hình bàn tay lớn, công tác hiệu suất để thăng 5 lần. Đáng tiếc, pháp thuật thi triển khoảng cách thụ tâm thần cường độ hạn chế. Trừ phi là loại kia ném ra liền không quản thuật pháp, bằng không chỉ cần duy trì liên tục khống chế thuật pháp, giống khu vật thuật loại này, thi triển phạm vi hiện nay cũng sẽ không quá xa. Tu vi đột phá, Cố Nhất Hàng tâm thần tu vi cũng có một ít tăng lên, nhưng bởi vì tu luyện Nguyệt Hoa Tẩy Luyện thuật hắn tâm thần tu vi vốn là rất cao, một ít tăng lên cũng không có nhìn thấy quá lớn biến hóa. Nguyệt Hoa Tẩy Luyện thuật, tầng thứ nhất 56, 100, thoáng cảm ứng một chút, trong thức hải ánh trăng hư ảnh đã ngưng thật hơn một nửa. Bất kể nói thế nào, ta hiện tại tâm thần tu vi nhất định viễn siêu bình thường tiên thiên trung kỳ tu vi tu sĩ. Đây cũng là ta tại tu luyện thuật pháp cùng luyện khí lúc có thể tiến bộ như vậy thần tốc nguyên nhân. Một trong chương 126, luận kiếm thuật, một chương 126, luận kiếm thuật, một, không tệ lắm, lần thứ nhất trồng trọt linh điền liền có thể có 500 cân trở lên thu hoạch, hai người các ngươi rất có làm linh nông tứ chất. Linh cây lúa thu hoạch hoàn thành, Trịnh sư huynh tới lấy đi muốn lên giao thần nông điện 300 cân linh mễ, cười tán dương. Còn lại linh mễ muốn hay không trực tiếp bán cho trong điện? Trong điện lấy giá thị trường 8 thành thu mua, giá tiền là thấp điểm, nhưng giảm bớt các ngươi bán gạo công phu. Cố Nhất Hàng cười lắc đầu. Đa tạ sư minh, còn lại thanh linh mễ ta chuẩn bị giữ lại chính mình ăn. Trong trọt nửa năm, ta cũng muốn nếm thử chính mình trồng ra tới mét là tư vị gì, chắc hẳn sẽ so với tại phường thị bên trên mua hương. Một bên Vu Chí Kiệt cũng là đồng dạng trả lời. Trịnh sư minh gật gật đầu. Ở chung hơn nửa năm, hắn đã sớm nhìn ra hai vị này sư đệ cũng không thèm để ý làm ruộng điểm này thu hoạch, mà là có khác kiếm lấy thiện công thủ đoạn. Cuối năm cái này linh địa các ngươi còn trồng cho sao? Dựa theo tông môn quy định, từng cái cung điện cắt cử cho đệ tử nhiệm vụ cơ bản đều tại trường nửa năm. Nhiệm vụ kết thúc về sau, đệ tử có thể lựa chọn xác nhận tiếp theo hạng nhiệm vụ tiếp tục kiếm thiệt công, cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi một đoạn thời gian chuyên tâm tu luyện hoặc là làm chút sự tình khác, mãi đến năm thứ 2 lại tiếp nhiệm vụ. Tông môn loại này quy định đã hợp lý sử dụng nhân lực, lại cho đệ tử đầy đủ người thời gian đi tu hành, 10 phần nhân tính hóa. Ta dự định tham gia 2 tháng sau tân nhân thí luyện, linh điền liền chờ nửa năm sau lại loại đi. Cố Nhất Hàng trả lời. Trịnh sư minh sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu. Xem như nhập môn 10 năm trở lên đệ tử cũ, đối với đệ tử mới nhiệm vụ tập luyện hắn đương nhiên không xa lạ gì. Năm đó ta cũng báo danh tham gia nhiệm vụ tập luyện. Nói như thế nào đây? Đối với đệ tử mới tới nói là cái không sai cơ hội rèn luyện, bất quá nguy hiểm cũng không nhỏ, ta lúc đầu đám kia đi thí luyện đệ tử liền có hay không trở về chết ở bên ngoài. Hắn trầm ngâm một lát, cho các ngươi một chút đề nghị, bây giờ khoảng cách thí luyện thời gian còn lại không nhiều, trong thời gian ngắn tu vi sẽ không có quá lớn để thăng. Khoảng thời gian này muốn chuyên tâm luyện tập pháp thuật, nhất là đem thi pháp tốc độ nâng lên nhanh nhất. Công kích, phòng ngự còn có hộ thân pháp thuật cũng không thể ít. Thiện công đầy đủ lời nói tốt nhất mua kiện pháp khí bản thân. Một kiện tốt pháp khí đối với người tu hành tăng lên là to lớn. Thiện công không đủ cũng không sao, nhiều mang một chút phụ lục, nhất định có thể dùng tới. Trịnh sư minh nói thành khẩn, Cố Nhất Hàng hai người chắp tay thi lễ nói cảm ơn. Sư Minh đi rồi, Vũ Trí Kiệt mặt lộ vẻ do dự, sau đó nói ra, Sư Minh, ta suy nghĩ một chút, lần luyện tập này ta vẫn là không tham gia. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Vũ Trí Kiệt tiếp tục nói, chính ta cái gì trình độ chính mình rõ ràng. Nguyên bản lúc ở nhà, ta cũng chỉ là tại luyện khí phương diện có chút thiên phú, võ công chiêu thức đều chỉ là bình thường. Vào tông khoảng thời gian này ta cũng tu luyện một chút pháp thuật, đều không lắm thuần thục. Thiện công mặc dù tích lũy một chút, nhưng khoảng cách mua kiện tốt pháp khí còn kém bên trên không ít. Nói đến đây ánh mắt của hắn cũng dần dần thản nhiên, ta tại phương diện chiến đấu là thật không có thiên phú gì, lại tham sống sợ chết, không bằng lưu tại trong tông chậm rãi tu luyện, không đi mạo hiểm như vậy. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Hắn không hề cảm thấy Vũ Trí Kiệt lựa chọn có cái gì không đúng, ngược lại cho rằng đối phương có thể đối với chính mình có như thế rõ ràng nhận biết rất khó được. Bởi vì cái gọi là nhận thức người dễ, nhận thức mình khó có thể nhìn thẳng vào thiếu sót của mình, thiếu sót và hạn chế tính, đối với bất kỳ người nào đến nói đều là một loại khiêu chiến. Thiên phú của mỗi người vốn là khác biệt, cho dù là người tu hành cũng chưa chắc toàn bộ am hiểu chiến đấu. Thâm canh mình sở trường lĩnh vực, dương trường tránh đoạn, cho dù năng lực chiến đấu yếu một chút, tương lai chưa hẳn không thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Thu hoạch xong linh cây lúa, Cố Nhất Hàng triệt để không còn sự tính khác, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ném vào đến tu hành bên trong. Đột phá tiên thiên trung kỳ về sau, hắn đã có thể thử nghiệm trong tu hành cấp pháp thuật, đây cũng là người tu hành tại cảnh giới tiên thiên lúc có thể tu luyện thành công cao giai nhất pháp thuật. Cao cấp trở lên pháp thuật cần tử phụ tu vi luyện được thần thức về sau, mới có thể tu luyện phóng thích thành công. Trên thực tế bình thường đệ tử đều là tại tiên thiên sơ kỳ bắt đầu luyện tập thuật pháp, đợi đến trung kỳ lúc mới có thể thuần thục nắm giữ sơ cấp thuật pháp, tựa như chiến đài hai cái kia luận bàn ngoại môn đệ tử một dạng, mà đến tiên thiên hậu kỳ, trung cấp pháp thuật mới sẽ trở thành đệ tử ở giữa chiến đấu chủ lưu. Cố Nhất Hàng đầu tiên lựa chọn tu luyện bên trong cấp pháp thuật Tiêu Viêm Dương Chỉ Thi pháp, sau có thể đem nóng bỏng linh lực tập hợp tại đầu ngón tay, bắn ra một đạo cô đọng nhiệt độ cao viêm trụ, lực xuyên thấu cực mạnh. Nghiêm túc đọc thuật pháp sơ giải dựa theo phía trên pháp thuật kết cấu đi qua tường, sau đó luyện tập bấm niệm pháp quyết tụ chú. Không bao dài thời gian, môn này trung cấp pháp thuật liền bị hắn thi triển đi ra. Chỉ thấy một đạo cực kỳ ngưng tụ nóng bỏng viêm trụ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, liên tiếp xuyên thấu vài cây thô to cổ thụ vừa rồi hao hết. Cố Nhất Hàng tiến lên nhìn một chút giữa thân cây bị viêm trụ xuyên thấu địa phương, vết cắt phẳng lì, động khẩu xung quanh đã có màu đen than cốc hình. Từ cái này cũng có thể nhìn ra viêm dương chỉ lực xuyên thấu mạnh hỏa diễm nhiệt độ cao đặc tính. Suy nghĩ một chút, một viên hỏa cầu chống rông xuất hiện, đánh vào cổ thụ bên trên, sau đó viên thứ hai, viên thứ ba liên tiếp 5 viên hỏa cầu, cổ thụ bị hoành thành mấy tiết, ầm vang sụp đổ, đại hỏa ở phía trên cháy hừng hực. Tiếp lấy lại là 5 đạo nhũ băng bay qua, trên cây hỏa diễm bị dội tắt, nhưng mà sụp đổ cổ thụ cũng triệt để bị hoành thành mảnh vỡ. Cho dù là trọng tâm khác biệt viêm dương chỉ uy lực cũng muốn so với bình thường hỏa đạn thuật mạnh lên rất nhiều. Bất quá ta luyện đến đại thành hỏa đạn thuật uy lực vốn là đề cao không ít. Nam viên liên phát tựa hồ không thể so mới học mới luyện viêm dương chỉ kém. Hơn nữa hỏa đạn thuật đã có thể niệm động phát ra, tiêu hao tâm thần cùng chân khí cũng muốn so với viêm dương chỉ nhỏ đó lấy. Cố Nhất Hàng lại thử nghiệm học tập thả ra một môn khác trung cấp pháp thuật huyền băng thích. So sánh phía dưới cũng là cảm giác giống nhau. Xem ra tại đem trung cấp pháp thuật luyện tập đến có thể niệm động thi pháp tinh thông giai đoạn phía trước, vẫn là đại thành cấp thấp pháp thuật càng có chi phí hiệu quả, lại luyện một chút thời gian thuật pháp. Hỏa đạn thuật cùng hàn băng tiễn vẫn như cũng là giai đoạn đại thành không có đạt tới viên mãn. Nhưng phong cháo thuật, khinh thân thuật, triển nhiễu thuật cùng một liệu thuật chờ sau tu tập thuật pháp lần lượt tiến vào tinh thông giai đoạn, toàn bộ đã tới. Niệm động có thể phát trạng thái. Đến đây, hắn cho mình thiết kế một bộ thuật pháp hệ thống triệt để tu hành thành công. Nếu như dựa theo trên chiến đài cái kia hai tên tiên tiên trung kỳ đệ tử thực lực tính toán, cho dù 10 cái 8 cái loại kia trình độ đệ tử cùng tiến lên, ta đối phó cũng hoàn toàn không có áp lực. Sau đó chỉ cần tiếp tục thuần thục pháp thuật, đem toàn bộ tu hành đến đại thành thậm chí viên mãn giai đoạn, thực lực phương diện có lẽ còn sẽ có đề cao. Khoảng cách thí luyện còn lại 1 tháng, ngày này Cố Nhất Hàng luyện qua thuật pháp đi tới chấp sự điện. Vị sư huynh này xem chút cái gì? Đi vào khí cát, bán hàng đã không phải là lần trước vị kia nhiệt tình nam đệ tử, đổi một vị thoạt nhìn tuổi tác rất nhẹ mặt tròn nữ đệ tử, tỷ lệ lớn là cùng hắn một nhóm tân nhân. Pháp khí, trung cấp pháp khí, Cố Nhất Hàng nói. Mặt tròn sư muội nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, sư huynh mời tới bên này khí các pháp khí phẩm chất không thể nói, đều là nội luyện khí điện luyện khí đại sư kiệt tác, trung phẩm pháp khí trong cửa hàng có phi kiếm, huyền thiết thuẫn, bát quái kính, kim lưu y, xem nhẹ những cái kia loại pháp khí, Cố Nhất Hàng tại phi kiếm cùng pháp khí tấm thuẫn bên trong do dự. Chương 126, Vườn kiếm thuật 2, chương 126, Vườn kiếm thuật 2, Trịnh Sư Minh nói qua, nếu như thiện công đầy đủ tốt nhất mua một kiện pháp khí bản thân, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Trải qua hơn nửa năm phụ lục chế tạo cùng buôn bán, trong tay hắn đã có chút tài sản, trừ bỏ bình thường tiêu xài, trên tay thiện công đầy đủ mua một kiện tốt nhất trung cấp pháp khí. Chỉ là để cho hắn do dự chính là, đến cùng là mua thanh phi kiếm tiến một bước cường hóa lực công kích, hay là nên mua cái pháp thuẫn hoặc là pháp bảo gia tăng lực phòng ngự dùng cái này để cao mình sinh tồn năng lực. Suy tư một lát, nghĩ đến vài ngày trước chính mình từ kiếm đạo chân giải bên trong nộ ra đạo kia thuật pháp, hắn quyết định cho ta giới thiệu trung cấp phi kiếm muốn phẩm chất tốt nhất, bền chắc, dùng bền loại hình. Mặt tròn sư muội giới thiệu bị đánh gãy, chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại một mặt mừng rỡ. Sư minh yên tâm, chúng ta khí các phi kiếm dùng tài liệu tuyệt đối đều tại tiêu chuẩn bên trên, tay cầm bền chắc dùng bền. Nói xong nàng liền cùng Cố Nhất Hàng giới thiệu trong cửa hàng tốt nhất mấy cái trung cấp pháp khí cấp bậc phi kiếm. Nói là tốt nhất, nhưng cái này mấy thanh phi kiếm kỳ thật vẫn là chế tạo phẩm. Dù sao phẩm chất cho dù tốt cũng chỉ là cảnh giới tiên tiên sử dụng trung cấp pháp khí mà thôi. Liền muốn thanh này đi. Nghe mặt tròn nữ đệ tử giới thiệu về sau, Cố Nhất Hàng cầm lấy một cái cùng du long giống nhau y hệt kiếm khí nói. Thanh kiếm này trên thân kiếm có màu xanh đường vân uốn lượn, lưỡi kiếm hàn quang lạnh thấu xương sắc bén dị thường. Sư Minh hảo nhãn lực, thanh này hàn giang là do trong điện luyện khí đại sư lấy hàn thiết trăm năm đúc thành, lấy kiếm khí cương mãnh lăng lệ sừng, ở trong chứa 18 đạo địa sát cấm chế, là trung cấp trong phi kiếm thượng phẩm. Bao nhiêu tiền?
180
thiệt công. Mặt tròn nữ đệ tử nói xong có chút khẩn trương, dù sao cái giá tiền này quả thật có chút quá cao, bình thường ngoại môn đệ tử rất khó tiêu phí lên. Cố Nhất Hàng gật gật đầu không nói gì, trực tiếp đem thẻ thân phận đưa tới. Tu sĩ sử dụng pháp khí căn cứ bên trong địa sát cấm chế số lượng khác biệt bị chia làm đẳng cấp khác nhau. Giống đệ tử mới nhập môn lúc phát pháp bảo cùng thanh phong kiếm, chính là cấp thấp pháp khí bên trong kém nhất đẳng, chỉ có 3 đạo địa sát cấm chế, đại khái giá trị 10 thiện công tả hữu. Bên trên là 6 đạo địa sát cấm chế cùng 9 đạo địa sát cấm chế, cũng thuộc về cấp thấp pháp khí phạm chủ. Mà đến 12 đạo địa sát cấm chế, liền có thể được xưng là trung cấp pháp khí. Cố Nhất Hàng thanh này Hàn Giang bảo kiếm ở trong chứa 18 đạo địa sát cấm chế, thuộc về trung cấp pháp khí bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Lại hướng lên 21 đạo địa sát cấm chế chính là cao cấp pháp khí bình thường theo tử phụ tu sĩ tương đối phổ biến. Mua xong phi kiếm, Cố Nhất Hàng đi bên cạnh đan các mua một chút cảnh giới tiên thiên dùng bổ khí đan, có thể trong lúc chiến đấu bổ sung cấp tốc khôi phục chân khí. Sau đó lại đi phụ các bổ sung một nhóm chế phủ linh mực cùng lá bùa. Từ chấp sự điện đi ra, mặc dù trên thân thiện công đã còn dư lại không có mấy, nhưng hắn trong lòng có loại vui sướng cảm giác. Quả nhiên, dù tiền so với kiếm tiền thoải mái nhiều. Khoảng cách chỗ ở không xa trong rừng rậm, Cố Nhất Hàng đang tại thí nghiệm mới vừa mua phi kiếm Hàn Giang. Chỉ thấy tay hắn kết kiếm quyết, bảo kiếm liền hóa thành một đạo màu xanh hàn mang tại trên không bay lượn, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc gấp hoặc trì hoãn, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, giống như một cái linh hoạt phi điểu, từ từng cái góc độ đánh út về phía mục tiêu. Chỉ huy phi kiếm bay một hồi, hắn kiếm chỉ cùng nhau vạch ra một đạo nhỏ đường vòng cung, bên kia Hàn Giang kiếm khí đại thịnh, từ trên trời giáng xuống đem một khối hòn non bộ lớn tự thạch từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Nhẹ nhàng nhất câu, Hàn Giang bay trở về trong tay. Hô, Cố Nhất Hàng thật dài thở hắt ra, vuốt vuốt hơi có chút căng đau huyệt thái dương. Cái này phi kiếm uy lực lớn là lớn, nhưng cũng quá hao tổn chân khí cùng tâm thần, nhất là chỉ huy phi kiếm phi hành trên không trung thi triển kiếm thuật, lấy hắn bây giờ tâm thần tu vi căn bản chống đỡ không được bao lâu. Long nữ cho kiếm đạo chân giải bên trong đã bao hàm không ít ngự kiếm pháp môn, cái này khiến hắn tiết kiệm được đi tàng kinh các hối đoái ngự kiếm thuật thiệt công. Bất quá lấy tiên tiên trung kỳ tu vi điều động trung cấp pháp khí vẫn là quá mức miễn cưỡng, có loại tiểu nhi múa gậy to cảm giác. Phi kiếm tính linh hoạt quả thực quá cao, bởi vì không dùng tay cầm quan hệ, nó có thể từ tùy ý góc độ mục tiêu công kích, tốc độ cũng hoàn toàn không phải võ lâm kiếm thuật có thể so sánh. Cố Nhất Hàng nguyên bản là kiếm thuật cao thủ, có thanh phi kiếm có thể luyện tập ngự kiếm thuật về sau, lập tức liền phát hiện phi kiếm tại võ lâm kiếm thuật ưu thế. Nghỉ ngơi một hồi, chân khí cùng tâm thần gần như hoàn toàn khôi phục, hắn tiếp tục luyện tập ngự kiếm thuật. Mãi đến sắc trời tối xuống, trăng sáng xuất hiện tại thiên không, Cố Nhất Hàng cố này tươi mới kình mới chậm rãi biến mất. Liếc nhìn thanh trạng thái mới tăng công pháp ngự kiếm thuật, thuần thục 12/100. Khẽ gật đầu, trong lòng 10 phần đắc ý cho dù là phi kiếm chi thuật, ngắn ngủi một ngày liền vượt qua nhập môn giai đoạn, nói rõ hắn hiện tại kiếm đạo tiên phú là thật sự mạnh. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Hắn mua phi kiếm cũng không phải là vì đơn giản dùng ngự kiếm thuật ngự sử, cái này cùng khác dùng phi kiếm người liền không khác biệt, không coi là bài tẩy gì. Ngồi xếp bằng xuống, Hàn Giang nằm ngang ở đầu gối phía trước. Cố Nhất Hàng chậm rãi điều tức một hồi. Các thân thể trạng thái đạt tới tốt nhất, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, theo chỉ quyết thay đổi, một cỗ chân khí tùy theo chạy vào đến phi kiếm bên trong. Ngay sau đó, lĩnh hội triều tịch kiếm ý kèm theo chân khí tràn vào Hàn Giang bên trong. Phi kiếm mặt ngoài sáng lên thanh lanh ánh sáng hoa, tại kiếm ý cùng chân khí không ngừng dung nhập sau run rẩy ong ong rung động. Đến lúc cuối cùng một ngón tay quyết bóc xong, Cố Nhất Hàng chậm rãi thu công, trên mặt hiện ra một ít vẻ mệt mỏi. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt thiếu 1/10, tâm thần hao tổn càng lớn, không sai biệt lắm chừng phân nửa lấy triều tịch kiếm ý hình thức tiến vào Hàn Giang trong kiếm. Phi kiếm không còn run rẩy, ánh sáng sáng lên cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là từ thân kiếm cùng lưỡi kiếm bên trên thỉnh thoảng hiện lên một tia lưu quang bên trong, có thể nhìn ra ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Huyền kiếm thuật, tầng thứ nhất 20/100, đây mới là Cố Nhất Hàng gần nhất từ kiếm đạo chân giải bên trong lĩnh hội lợi hại pháp môn. Huyền kiếm thuật tên là kiếm thuật, trên thực tế lại là một loại bình thường tích góp chân khí, thời khắc mấu chốt trong nháy mắt bộc phát pháp môn. Người thi thuật lấy phi kiếm làm vật trung gian, kiếm ý là xương cốt, chân khí làm huyết đục, cần vào ngày thường bên trong không ngừng đem kiếm ý, kiếm khí đưa vào phi kiếm bên trong. Một loại kiếm ý nhiều nhất có thể đem một người tu sĩ một nửa chân khí phong tồn tại phi kiếm bên trong, đợi đến thi triển một khắc, trong kiếm chân khí bị kiếm ý chuyển hóa thành kiếm khí đầy trời nô lên mà ra, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Ta có 4 đạo kiếm ý, duy trì liên tục không ngừng mà quán thâu bên dưới, có thể tại trong Hàn Giang phong tồn tương đương với 2 cái ta lượng chân khí, trong nháy mắt tuôn ra uy lực tại cảnh giới tiên thiên bên trong có lẽ không ai cản nổi đi. Không đúng. Huyền kiếm thuật bên trong nói rõ, phi kiếm phong tồn chân khí bao nhiêu ngoại trừ cùng tu luyện giả bản thân chỗ có kiếm ý số lượng có quan hệ, còn cùng phi kiếm phẩm chất liên quan. Phi kiếm càng tốt khả năng gánh chịu chân khí số lượng thì càng nhiều, mặt khác cũng đồng dạng. Không biết Hàn Giang nhiều nhất có thể gánh chịu bao nhiêu chân khí. Nói thế nào cũng là cảnh giới tiên tiên có thể dùng tốt nhất pháp khí, có lẽ sẽ không để ta thất vọng thi triển xong ẩn kiếm thuật. Cố Nhất Hàng có thể cảm nhận được Hàn Giang cùng chính mình liên hệ sâu hơn. Hắn nguyên bản liền thân có kiếm cảm dị năng, có thể gia tăng cùng kiếm khí thân thiện, bây giờ trong cơ thể số lượng khổng lồ tâm thần cùng chân khí bị phong tồn tại trong kiếm, để cho hắn cảm giác Hàn Giang liền như là hắn đầu thứ 3 cánh tay đồng dạng. Chương 127, thí luyện chương 127. Thí luyện hơn tháng thời gian trôi mau mà qua. Kiếm tông ngoại môn quảng trường, hàng ngàn tên ngoại môn đệ tử tụ tập lại một chỗ, mặc dù đứng đội không hề chỉnh tề, nhưng thống nhất đạo bào màu xanh để đội ngũ thoạt nhìn còn có chút khí thế. Đại gia top 5 top 3 gom lại cùng nhau, quen biết đệ tử ở giữa trò chuyện chờ lấy tông môn an bài. Không biết tông môn an bài nhiệm vụ tập luyện là cái gì, hy vọng muốn quá nguy hiểm. Ta nghe vào chấp sự điện sư huynh nói, là đi man hoang bình nguyên bên trên một chỗ kêu Hồng Phong Lâm địa phương. Đó là địa phương nào? Hồng Phong Linh một nơi sản sinh, ta có cái thân thích là tại Huyền Nguyệt Thành làm vật liệu gỗ sinh ý, lúc ở nhà liền nghe hắn nói qua. Thế nào, nguy hiểm hay không? Tạm được, nghe nói yêu thú cấp thấp thật nhiều lẫn nhau tán gẫu ngoại môn đệ tử, có một ít là đến từ cùng một nơi đồng hương, có thì là sau khi nhập môn cùng ở tại một cái điện công tác nhận biết, cũng không ít độc hành hiệp, đứng tại người nào cũng không để ý tới, nói ví dụ như Cố Nhất Hàng. Hắn đi tới quảng trường sau lưng một bên không có bất kỳ cái gì thân ảnh quen thuộc, dứt khoát liền ôm kiếm đứng tại cái kia, chờ đợi thí luyện bắt đầu. Bất quá, hắn không quen biết người khác không hề đại biểu người khác không quen biết hắn. Tại nhập môn trong một năm, kỳ thật đã có không ít thiên tài chân chính, tại số lượng đông đảo đệ tử mới bên trong, thông qua các loại con đường trổ hết tài năng. Bọn hắn trình diện thường thường sẽ gây nên xung quanh không ít đệ tử nghị luận. Cố Nhất Hàng rất hiển nhiên chính là trong đó một cái. Đây không phải là truyền đạo lâu pháp thuật thiên tài Cố Sư Minh sao? Sư Minh, ngươi biết hắn? Ngươi không thế nào đi truyền đạo lâu nghe thuật pháp giảng đạo, không biết vị này Cố Sư Minh tại ưa thích pháp thuật đệ tử bên trong lớn bao nhiêu danh khí. Hắn rất lợi hại phải không? Thoạt nhìn rất trẻ trung à, ngoại trừ dáng rất đẹp trai điểm không có cảm thấy có cái gì không giống. Nhân ra là chân chính pháp thuật thiên tài, không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh. Liên bạn pháp phong chân truyền sư thúc đối với hắn đều cực kỳ xem trọng. Lợi hại như vậy, có thể hắn là pháp thuật thiên tài vì cái gì ôm thanh kiếm? Xem ra không giống nhập môn phát thanh phong kiếm. Ngạch tỷ lệ lớn là kiện pháp khí không tồi phi kiếm. Cũng không có người quy định am hiểu pháp thuật người không thể dùng phi kiếm không phải tương tự với hai vị này đệ tử thảo luận, trên quảng trường khắp nơi đều là. Bất quá bọn hắn đối tượng bàn luận không hề giống nhau. Cố Nhất Hàng cũng chỉ là một trong số đó, đồng thời không phải được quan tâm nhất cái kia. Không có người quấy rầy, Cố Nhất Hàng đứng tại cái kia yên lặng hướng Hàn Giang bên trong quán thâu chân khí cùng kiếm ý một tháng thời gian, tại hắn toàn lực phía dưới cũng chỉ đem ẩn kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ 3. Lúc này Hàn Giang bên trong lượng chân khí tương đương với toàn thân hắn chân khí tổng cộng còn nhiều hơn ra một chút. Mỗi tầng tu luyện chỉ có lúc mới bắt đầu, cần lấy đặc biệt chỉ quyết đem tự thân kiếm ý lấy nhất định cơ cấu đánh vào trong kiếm, đến tiếp sau chỉ cần không ngừng đưa vào chân khí cùng kiếm ý, mãi đến tầng này viên mãn là được, hơn nữa quá trình bên trong cũng sẽ không có cái gì dị tượng. Cố Sư Minh, nghe được có người gọi mình danh tự, hắn dừng lại đưa vào chân khí quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Lý Phượng Tiểu cùng cái kia dáng vẻ ngọt ngào sư muội. Ta phía trước liền cùng sư tỷ nói qua, Cố Sư Minh ngươi như thế ưu tú chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần luyện tập này. Ngọt ngào sư muội lôi kéo Lý Phượng Tiểu đi đến trước mặt vừa cười vừa nói, Cố Sư Minh ngươi chỉ có một người sao? Vị yêu mập sư minh không có cùng ngươi cùng nhau. Cố Nhất Hàng nói, Vũ Chí Kiệt không tham gia lần luyện tập này. Lựa chọn chính xác. Lý Phượng Tiểu nói, Vũ Chí Kiệt vốn là không am hiểu chiến đấu, tông môn thí luyện là vì chọn lựa có dũng khí có thực lực đệ tử, vốn là không thích hợp hắn. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, sau đó nói ra, ta nghe nói cái này tân nhân thí luyện có nhất định tính nguy hiểm, hai người các ngươi xác định đều phải tham gia. Chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phượng Tiểu nghe hắn nói như vậy hơi nhíu mày vừa muốn nói gì, một bên ngọt ngào sư muội trước tiên mở miệng. Sư minh không nên coi thường người, ta cùng sư tỷ rất lợi hại. Hai ta tại Phù Lục Điện đông đảo đệ tử bên trong đều có thể tính đến trung thượng du, mặc dù không so được mấy cái kia siêu cấp thiên tài, nhưng cũng rất tốt. Nàng nói xong có chút ngửa đầu, một bộ ta rất lợi hại biểu lộ, thoạt nhìn mười phần đáng yêu. Thật sao? Cố Nhất Hàng cười nói, đó là ta xem thường người. Bất quá cho dù rất lợi hại cũng muốn cẩn thận, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đây là Thần Nông Điện một sư minh khuyên bảo ta. Nghe hắn nói như vậy, ngọt ngào sư muội lập tức vui vẻ ra mặt, con mắt híp thành con cong trắng non, không ngừng gật đầu. Chúng ta biết, ta cùng sư tỷ mang theo thật nhiều phụ lục, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đúng, sư minh, hay là một hồi thí luyện thời điểm ngươi cùng chúng ta cùng nhau a. Cố Nhất Hàng đang muốn luyện chuyển tự tuyệt vị này như quen thuộc sư muội, một thanh âm truyền đến. Lý sư muội, Tống sư muội, nguyên lai các ngươi ở đây. Mấy cái ngoại môn đệ tử đi tới, nam nữ đều có. Dẫn đầu chính là một cái vóc người cao lớn tướng mạo ánh mặt trời nam tử. Hắn đi tới cùng Lý Phượng Tiểu hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn hướng Cố Nhất Hàng. Vị sư đệ này là Lý Phượng Tiểu nhìn thấy nam tử cao lớn khẽ nhíu chân mày, một bên ngọt ngào sư muội trả lời, đây là Cố sư minh, ta cùng sư tỷ bằng hữu. Chúng ta đang mời hắn thí luyện lúc cùng nhau hành động. Cao đại sư minh nghiền ngẫm liếc nhìn Cố Nhất Hàng, trên mặt hơi có chút khó xử, cái này sao, cũng không phải không được. Chỉ là chúng ta phụ lục điện lúc đã định tốt tiểu tổ nhân số, mỗi người phân công đều có rõ ràng định vị, vị sư đệ này thêm đi vào lời nói Tống sư muội nghe lời này sắc mặt trầm xuống đang muốn nói cái gì, Cố Nhất Hàng lại cười nói, vị sư đệ này hiểu lầm, ta chính là cùng Lý sư muội hai người nói mấy câu, không có gia nhập các ngươi phụ lục điện thí luyện tiểu tổ dự định. Sư minh. Tống sư muội có chút không cam lòng kêu một tiếng. Nàng là thật muốn cùng vị này Cố sư minh cùng nhau. Cố Nhất Hàng cười lắc đầu. Nghe Cố Nhất Hàng gọi mình sư đệ, nam tử cao lớn đầu tiên là nhíu mày, bất quá nghe hắn nói xong lại cười, tất nhiên rằng này cái kia hai vị sư muội chúng ta liền nhanh lên một chút đi thôi, lệnh hồ sư tỷ đã sớm tới, đang chờ chúng ta đi qua tụ lại đây. Hắn nói xong bên người đệ tử khác cũng khuyên hai người đi mau. Nghe hắn nâng lên lệnh hồ sư tỷ, Lý Phượng Tiểu cùng ngọt ngào sư muội do dự một chút, nói với Cố Nhất Hàng tiếng xin lỗi, sau đó đi theo mọi người rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, ngọt ngào sư muội lại chạy chậm trở về, sư minh, ta gọi Tống Hi Vi, ánh nắng ban mai mờ 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 mờ. Nếu là tại thí luyện bên trong không đụng tới, chúng ta trở về có thời gian lại tụ họp. Nói xong không đợi Cố Nhất Hàng phản ứng liền chạy đi. Cố Nhất Hàng cười lắc đầu, hắn đối với vị này dáng vẻ ngọt ngào, dáng người bá đạo, chủ động nhiệt tình tống sư muội ấn tượng vẫn rất tốt. Nàng không có Lý Phượng Tiểu như vậy duyên dáng khí khái hào hùng, lại nhiều chút đáng yêu linh động. Trên quảng trường người càng tụ càng nhiều, đồng thời có người mặc áo trắng nội môn sư huynh đi vào trong đám người thống kê cái gì. Ninh sư thúc, Lữ sư thúc, tham gia lần luyện tập này đệ tử đều thống kê tốt. Một vị áo tím khôn nói cùng một vị dâu dài đạo trưởng đứng tại đám người phía trước nhất, một tên đệ tử áo trắng hướng hai người bẩm báo. Tổng cộng bao nhiêu người? Khôn nói hỏi. 1.468 tên nhập môn, 1 năm ngoại môn đệ tử. Dâu dài đạo trưởng hài lòng nói, giới này ngoại môn đệ tử có thể có tiếp cận một nửa tham gia thí luyện, đã rất tốt. Tương lai trong này nhất định sẽ xuất hiện không ít có thể một mình gánh vác một phương nhân tài. Khôn biết chút gật đầu, sau đó nhíu mày, Bành sư Minh làm sao còn chưa tới? Tân nhân thí luyện là kiểu sư Minh an bài cho hắn nhiệm vụ, theo lý mà nói hắn mới là lần luyện tập này người chủ trì. Dâu dài đạo trưởng cười khổ, Bành sư Minh luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, có thể là có chuyện gì chậm trễ đi. Chậm trễ? Ta xem là uống nhiều đem chính sự quên. Khôn nói một chút cũng không quen, không chút khách khí khiển trách. Đúng lúc này, một đạo màu xanh độn quang rơi vào trước mặt hai người, hiện ra một cái lôi thôi thân ảnh. Hai vị sư đệ sư muội, ngượng ngùng, vi huynh đến chậm một hồi, có chút việc chậm trễ. Người này chính là mang Cố Nhất Hàng vào tông vị kia lôi thôi đạo trưởng. Hắn sau khi hạ xuống theo thói quen muốn cầm trên lưng hồ lô rượu, gặp đối diện Khôn nói một mặt bất mãn, cười ngượng ngùng một tiếng, lại đưa tay thả xuống. Tất nhiên tới liền lên đường đi, các đệ tử cũng chờ lâu. Khôn nói không khách khí nói, "Tốt, xuất phát." Lôi thôi đạo trưởng nói xong, ba người phân biệt hướng đối diện đất trống ném ra một đạo quang hoa, sau khi hạ xuống trong nháy mắt biến lớn, biến thành ba chiếc to lớn độn không toa. Trên quảng trường, hơn 1.000 tên ngoại môn đệ tử tại nội môn sư huynh tổ chức bên dưới lần lượt lên phi toa. Nhân viên dâng đủ, ba chiếc độn không toa chậm rãi dâng lên, hướng về tông môn bên ngoài bay đi. Đây là Cố Nhất Hàng lần thứ hai ngồi độn không toa, tâm tính càng thêm ổn định. Phi toa bên trong, các đệ tử đều nhận đến nội môn sư huynh phát túi chứa vật, trong tay mỗi người có một cái. Hắn nắm bắt tới tay sau nhìn thoáng qua, không gian bên trong so với hắn không gian tùy thân còn lớn gấp 10, rất rõ ràng là cái cao cấp túi chứa vật. Hơn 1.000 tên đệ tử trong tay mỗi người có một cái cao cấp túi chứa vật, tông môn cũng quá có tiền đi. Một lát sau, độn không toa đến chỗ cần đến, hạ xuống mặt đất. Đại gia nối đuôi nhau mà ra. Các vị đệ tử, tất cả mọi người đi ra về sau, ba vị trúc cơ sư thúc lưu lại ở giữa không trung, xem như thí luyện người chủ trì Bành sư thúc đứng tại phía trước nhất, bắt đầu phát biểu. Có thể là gia trì pháp thuật quan hệ, thanh âm của hắn dị thường to có khí thế. Nghiêm túc lúc nói chuyện, nguyên bản một thân lôi thôi khí chất cũng không thấy bóng dáng. Rất vui mừng các ngươi lựa chọn tới tham gia lần này tông môn thí luyện. Có thể đứng ở nơi này liền chứng minh tại dũng khí bên trên các ngươi đã là giới này đệ tử bên trong người nổi bật. Mới nhập môn đệ tử năm thứ nhất thí luyện là tông môn thời gian rất lâu đến nay truyền thống hạng mục. Vì chính là tuyển chọn ra càng có dũng khí, trí tuệ, sinh tồn năng lực cùng với tiềm lực, thực lực cao hơn đệ tử xem như tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể là phần này mục tiêu mà cố gắng. Phía trước mảnh này Hồng Phong Lâm chính là lần luyện tập này địa điểm. Bên trong có vô số hoang dại thiên tài địa bảo, đồng thời cũng có càng nhiều đẳng cấp khác nhau yêu thú. Tương lai trong 10 ngày, các ngươi đều đem ở khu vực này trong rừng rậm sinh hoạt, đem tìm tới thiên tài địa bảo cùng đánh giết yêu thú trang đến túi chữ vật mang ra. Cuối cùng túi chữ vật bên trong giá trị cao nhất người sẽ trở thành lần luyện tập này người thắng. Bành sư thúc một đoạn rõ ràng diễn thuyết về sau, lại giải thích cặn kẽ thí luyện một chút quy tắc chi tiết. Ví dụ như bọn hắn thu thập thiên tài địa bảo thời gian là 10 ngày, nhưng cũng không phải là nhất định muốn trong rừng rậm chờ đủ 10 ngày, nếu như gặp phải nguy hiểm yêu thú, không tiếp tục chờ được nữa có thể tùy thời trở về, cũng không tính từ bỏ thí luyện. Túi chữ vật bên trong đã thu thập được đồ vật vẫn như cũ có thể tính toán giá trị. Đối với không dễ tìm thiên tài địa bảo đến nói, yêu thú càng dễ dàng gặp phải, cho nên nếu muốn lấy được càng có nhiều vật giá trị, đánh giết yêu thú càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh được yêu thú. Hồng Phong Lâm ngoại vi cơ bản đều là cảnh giới tiên thiên yêu thú, càng đi bên trong đẳng cấp của yêu thú càng cao. Thí luyện kết thúc, 100 người đứng đầu đệ tử có khen thưởng. Phần thưởng đệ nhất 200 thiện công cùng thượng phẩm trung cấp pháp khí một kiện, hạng 2 đến hạng 5 khen thưởng 200 thiện công trung phẩm trung cấp pháp khí một kiện, thứ 6 đến thứ 20 tên khen thưởng 100 thiện công hạ phẩm trung cấp pháp khí một kiện, thứ 21 tên đến 100 tên khen thưởng 50 thiện công cùng một kiện cấp thấp pháp khí. Đồng thời, bất luận tại trong Hồng Phong Lâm lấy được bao nhiêu thứ, đều thuộc về đệ tử bản thân tất cả. Chương 128, thủ sát chương 128, thủ sát Bành sư thúc nói xong, các ngoại môn đệ tử lần lượt tiến vào Hồng Phong Lâm. Cánh rừng cây này chiếm diện tích to lớn, đặc sản cây phong lá đỏ là một chủng loại giống như ô thiết thụ cấp thấp linh mục. Mặc dù không có ô thiết thụ như vậy kiên cố, nhưng đại bộ phận cây phong lá đỏ đều nắm chắc người hai cánh tay ôm thô, hơn 10 trượng cao, đối với người bình thường đến nói hoàn toàn là đại thụ cấp bậc tồn tại. Hơn 1.000 người thoạt nhìn rất nhiều, nhưng tiến vào mảnh này từ cự mục tạo thành trong rừng rậm tựa như giọt nước dung nhập biển cả một dạng, đi vào sau rất nhanh liền không nhìn thấy những người khác. Các đệ tử đi rồi, không nói đối với một bên áo bào trắng đệ tử hỏi, Hồng Phong Lâm nội tình huống trước thời hạn kiểm tra tốt. Sư thúc yên tâm, ta cùng mấy vị sư minh đệ đã trước thời hạn mấy ngày đem Hồng Phong Lâm bên trong phương viên mấy trăm dặm địa giới dò xét một lần. Phía khu vực này nguyên bản có 3 cái tử phủ yêu thú, bị chúng ta giết chết 2 cái, đuổi đi 1 cái. Còn lại đều là cảnh giới tiên tiên yêu thú, đại đa số thực lực đều tại tiên tiên trung kỳ tả hữu, chỉ có mấy cái là tiên tiên hậu kỳ, bất quá đều tại Hồng Phong Lâm chỗ sâu. Khôn biết chút một chút đầu, rất tốt. Dạng này đã có thể đối với đệ tử mới tạo thành nhất định áp lực, lại không đến mức để cho bọn họ sinh ra tổn thất quá lớn tổn thương. Thí luyện dĩ nhiên không phải tìm nguy hiểm địa phương đem các đệ tử ném một cái liền xong việc, trước đó nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tông môn mục đích là rèn luyện đệ tử năng lực, kiểm tra bọn hắn dũng khí cùng thực lực, tất nhiên sẽ không để bọn hắn rơi vào thập tử vô sinh hoàn cảnh. Đương nhiên, thí luyện cũng là cho phép đệ tử thụ thương thậm chí tử vong. Tu tiên không phải chơi nhà tròi, trên đường đi phải trải qua khó khăn cùng nguy hiểm không biết sẽ có bao nhiêu, liền loại này trình độ thí luyện đều không thông qua được, cũng chỉ có thể trách đệ tử bản thân vận khí không tốt. Tiến vào Hồng Phong Lâm về sau, Cố Nhất Hàng không có lưu lại. Hắn là lên núi vào rừng tay ra đời, đối với loại này hoàn cảnh không thể quen thuộc hơn được, biết ngoại vi không có khả năng có cái gì tốt đồ vật, cho dù là yêu thú tỷ lệ lớn cũng sẽ không xuất hiện. Tiện tay cho mình ra chỉ cái phong cháo thuật cùng khinh thân thuật, nhẹ nhàng nhảy lên bay lên cao mười mấy trượng đại thụ, tại tráng kiện cảnh cây ở giữa xuyên qua chạy bội. Không biết đi bao xa, rừng sâu bên trong cây cối càng tráng kiện cao lớn, che khuất bầu trời. Ở trên đường hắn cũng đụng phải mấy lần khác ngoại môn đệ tử, bất quá bọn hắn phần lớn mấy người một tổ, tại trên mặt đất cẩn thận tiến lên, thỉnh thoảng sẽ còn khắp nơi tìm có hay không thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo nếu là như thế dễ tìm sớm đã bị yêu thú ăn sạch, không đánh giết thủ hộ yêu thú, còn muốn trực tiếp tìm linh dược. Cố Nhất Hàng nhìn thấy bọn hắn hành động lắc đầu. Hắn so với tất cả những người khác đều càng hiểu Bành Sư Thúc ý tứ trong lời nói. Đối phương nói có thể thu thập thiên tài địa bảo hoặc là đánh giết yêu thú, nhưng trên thực tế tại loại này thâm sơn trong rừng rậm, tất cả linh dược đều là có chủ. Nhân ra yêu thú tại rừng sâu bên trong sinh hoạt cả một đời, có cái gì tốt đồ vật sớm đã bị bọn họ phát hiện. Một đám người ngắn ngủi 10 ngày liền nghĩ tìm tới yêu thú mấy chục trên trăm năm không có vật phát hiện, làm sao có thể? Cho nên tại cái này thí luyện bên trong, nếu muốn cầm tới thành tích, cùng yêu thú chiến đấu là một đạo quân không giá khảm. Muốn tránh yêu thú chuyên môn đi tìm linh dược, căn bản không thực tế. Ân. Phi nhanh một trận, Cố Nhất Hàng đột nhiên nhìn thấy phía trước một vệt kim quang hiện lên. Dừng bước lại, ra chỉ một đạo tiên nhãn thuật. Cái này không kéo sao, nguyên lai là người quen biết cũ. Cách đó không xa một gốc đại thụ bên trên, một cái toàn thân da lông màu vàng con báo đang ghé vào một gốc cây chạc bên trên, chính là một cái kim quang báo. Hình như không có phát hiện ta, Cố Nhất Hàng trốn tại một đầu thô to chạc cây sau dòm ngó cách đó không xa một cái khác trên cây con báo. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh, nếu là chạy trốn, ta hiện tại sợ rằng đuổi không kịp, phải cẩn thận làm việc suy nghĩ một chút. Hắn lấy ra rất lâu không cần chân thủy linh châu. Chân khí liên tục không ngừng đưa vào, một lát sau một trận không người có thể cảm giác ba động từ linh châu bên trên phát ra đem Cố Nhất Hàng bao trùm. Khí tức của hắn lập tức biến mất không còn chút tung tích. Sau đó lại phân biệt lấy ra thanh đằng linh mạn cùng ấu kim linh mạn hạt giống bóp trên tay, dưới chân điểm nhẹ, cẩn thận từ phía sau hướng kim quang báo tới gần. Ngay tại Cố Nhất Hàng đứng đến cùng kim quang báo cùng một cây đại thụ một cái khác nhánh trên trạng cây lúc, cái kia con báo lỗ thai giật giật, tựa hồ phát hiện cái gì, từ nằm sấp nghỉ ngơi trạng thái đột nhiên ngẩng đầu. Linh châu có thể che giấu khí tức, nhưng không thể che đậy âm thanh. Cố Nhất Hàng bước chân tuy nhỏ, nhưng con báo thính lực quá mức nhạy cảm. Hắn biết không thể lại kéo, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Trong tay hai hạt dây leo linh trùng phi tốc bắn ra, rơi vào cái kia con báo dưới thân. Lúc này kim quang báo triệt để phản ứng lại, đứng dậy quay đầu nhìn hướng sau lưng cách đó không xa Cố Nhất Hàng, chân bắp thịt kéo căng co bảo, liền muốn hóa thành một vệt kim quang nhảy đi. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Sớm tại dây leo linh trùng đến con báo bên cạnh lúc, Cố Nhất Hàng liền trong nháy mắt liên phát hai đạo triển nhiều thuật. Thanh đằng linh mạn bị thuật pháp kích phát sau gần như trong chốc lát liền mọc ra mang theo gai nhọn dây leo, giống như mấy cái tráng kiện mãng xà đem kim quang báo quấn quanh bao trùm. Cái kia con báo thấy tình cảnh này giật nảy cả mình, dãy rủa kịch liệt thân thể, muốn tránh thoát dây leo. Thanh đằng linh mạn đặc điểm là sinh trưởng nhanh, sinh mệnh lực mạnh, nhưng dây leo bản thân cường độ không cao. Kim quang báo thuộc về tiên tiên trung kỳ yêu thú bên trong tối cường cái kia hạng một, tốc độ nhanh như kim quang, lực lượng cũng không nhỏ, hơi chút dùng sức liền đem trên thân dây leo kéo tới vỡ nát. Nhưng mà ngay tại cái này lôi kéo một cái ở giữa, nó duy nhất cơ hội thoát đi đã mất đi. Cùng thanh đằng linh mạn đồng thời đến nơi ố kim linh mạn lúc này đã mọc ra, tiếp nhận thanh đằng linh mạn đem kim quang báo quấn chặt lấy. Ố kim linh mạn xa so với thanh đằng linh mạn cứng cỏi có lực, đem nhánh dây leo quấn lấy con báo, dây leo bên trên gai nhọn thậm chí đâm vào đối phương trong thịt. Kỳ thật, từ thanh đằng linh mạn quấn lấy kim quang báo đến thoát khỏi, lại đến ố kim linh mạn kiến công cũng chính là chuyện trong mấy mắt. Kim quang báo còn tại dãy rồi lúc, năm đạo tản ra lạnh thấu xương hàn khí nhũ băng đã đến trước mắt. Vành, 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 nhũ băng phá vỡ kim quang báo ra, đâm vào huyết nhục sau bạo tạc. Giống. Kim quang báo kêu rên một tiếng, từ hơn 10 trượng cao đại thụ bên trên rớt xuống. Cố Nhất Hàng đi theo cũng rơi xuống. Sau khi hạ xuống, gặp con báo vẫn như cũ không có chết, còn dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Hắn không chút do dự lại là năm đạo hàn băng tiễn đập tới, lần này toàn bộ nhắm ngay đầu của đối phương. Liên tục mấy tiếng nổ về sau, não bị đánh nát một nửa kim quang báo triệt để chết đi. Không sai, cái này pháp thuật chính là thuận tiện, uy lực còn lớn. Nhìn xem trên mặt đất tràn đầy vụn băng kim báo thi thể, Cố Nhất Hàng hài lòng gật đầu. Nhớ ngày đó, hắn gặp phải thiết giáp yêu mãng cùng kim quang báo, cần chờ hai cái yêu thú chiến đấu một phen về sau, tại một cái bỏ mình một cái tiêu hao rất lớn lại hành động bất tiện dưới tình huống mới dám xuất thủ. Về sau cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới giết chết thiết giáp yêu mãng. Mà bây giờ, chỉ là suy nghĩ khẽ động, mấy đạo pháp thuật đi xuống, một cái tiên thiên trùng kỳ thực lực kim quang báo liền bị đánh giết tại chỗ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Cố Nhất Hàng tại thuật pháp bên trên tu vi quá cao lại chiến thuật thỏa đáng quan hệ. Bình thường tiên thiên trung kỳ đệ tử cho dù sử dụng thuật pháp tỷ lệ lớn cũng không có biện pháp đánh giết kim quang báo. Tốc độ của đối phương quá nhanh, tiến có thể công lui có thể thủ, chỉ cần muốn chạy, tiên thiên trung kỳ đệ tử không thể nào đuổi kịp. đem chết đi con báo thi thể thu vào chữ vật đại, trên thân lập tức nặng một chút, bất quá đối với hắn đồng thời không có ảnh hưởng gì. Loại này cao cấp túi chữ vật chẳng những không gian to lớn, số lượng đông đảo nhẹ nhàng cấm chế đối với bên trong cất giữ vật thể giảm trọng trình độ cũng cực kỳ khoa trương, mấy ngàn cân đồ vật đặt ở bên trong, cũng liền tăng lên mười mấy cân trọng lượng. Giết con báo vẫn chưa xong, Cố Nhất Hàng lấy vừa mới kim quang báo nghỉ ngơi đại thụ làm tâm điểm hướng bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Vừa mới nói, rừng sâu bên trong chân quý linh dược thường thường nắm giữ tại yêu thú trong tay, giống như lúc trước lao hổ bên ngoài hang động hà thủ ô trăm năm, yêu mãng xà kim báo tranh đoạt cây thanh nguyên quả. Nếu như con báo này có thủ hộ linh dược, cái kia tất nhiên tại hắn thường xuyên nghỉ ngơi địa phương phụ cận. Thật đúng là có. Trường hợp này cũng không phải nhất định phát sinh, nhưng hết lần này tới lần khác Cố Nhất Hàng lần này vận khí không tệ. Tại khoảng cách kim quang báo nghỉ ngơi cây đại thụ kia cách đó không xa, hắn phát hiện một cái mọc cực kỳ tốt tử chi. Rất nhiều tiên thiên kỳ cùng tử phụ kỳ luyện chế linh đan dược liệu bên trong đều có tử chi, xem như là công dụng rất rộng một loại linh dược. Cẩn thận đem tử chi đào ra, bỏ vào một cái chuyên môn giữ gìn linh dược trong hộp ngọc, sau đó bỏ vào túi trữ vật. Ngẩng đầu nhìn một chút, chỗ này linh dược lớn lên vừa lúc tại vừa mới cái kia kim quang báo phạm vi tầm mắt bên trong. Chương 129, Hắc Văn Hổ, 1, chương 129, Hắc Văn Hổ, 1, trong nháy mắt, mấy ngày đi qua. Hồng Phong Lâm bên trong, thí luyện các đệ tử đang không ngừng tiếp thu yêu thú đánh đập đồng thời cũng chậm chậm thích ứng loại này tương đối nguy hiểm dã ngoại hoàn cảnh. Mặc dù tại tu vi bên trên, đại bộ phận đệ tử tương đối yêu thú yếu một chút, nhưng chân chính chiến đấu cũng không có yếu bao nhiêu. Có thể chủ động báo danh tham gia thí luyện đệ tử phần lớn có chỗ chuẩn bị, hoặc là thuần thục nắm giữ mấy môn sơ cấp đạo thuật, hoặc là mang phụ lục đủ nhiều, có giàu có còn có pháp khí bản thân. Nhất là giới này tân nhân bên trong một bộ phận đến từ Huyền Nguyệt Thành đệ tử. Bởi vì trời sinh ưu việt tu luyện hoàn cảnh, lại thêm xuất thân gia tộc tu tiên, bọn hắn bên trong rất nhiều người tại nhập môn phía trước tu vi liền tương đối cao. Cho dù thiên phú cũng không phải là đứng đầu, cũng không ít người đột phá đến tiên tiên trung kỳ, lại thêm trong tay pháp khí, phụ lục đầy đủ, đối phó lên yêu thú tới so với những cái kia đến từ phàm tục đệ tử nhẹ nhõm không ít. Theo thời gian trôi qua, các đệ tử thăm dò càng thâm nhập, Hồng Phong Lâm bên trong chiến đấu phát sinh tần số cũng càng ngày càng cao. Trong thời gian này cũng không ít đệ tử hoặc là bị yêu thú đả thương, hoặc là trong tay đan dược phụ lục dùng hết, cuối cùng lựa chọn đi ra rừng rậm, thậm chí còn có bộ phận đệ tử trong chiến đấu mất mạng yêu thú trong miệng. Thời gian khoảng cách thí luyện quy định thời gian càng gần, Hồng Phong Lâm bên ngoài doanh địa tạm thời bên trong trở về đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Ba chiếc độn không toa không có bị chân truyền sư thúc nhóm thu lại, phản phất ba chiếc phi thuyền khổng lồ dừng ở tại chỗ. Các đệ tử riêng phần mình tại độn không toa phụ cận tìm địa phương nghỉ ngơi. Có tại chỗ ngồi xếp bằng luyện công, có tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, còn có bởi vì thụ thương nghiêm trọng mới vừa bị đồng bạn từ trong rừng mang ra, liền có chuyên môn nội môn sư minh sư tỷ tiến lên hỗ trợ điều trị. Không có thông qua thí luyện chết tại trong Hồng Phong Lâm tông môn sẽ không quản, nhưng chỉ cần có thể đi ra, không quản chịu thương nặng cỡ nào, tông môn nhất định có thể đem người cứu trở về. A, Tôn sư minh, ngươi làm sao sớm như vậy liền đi ra? Lấy ngươi thực lực thế mà cũng không thể tại trong Hồng Phong Lâm chờ đủ 10 ngày. Đột không toa bên cạnh, một cái vóc người mập lùn đệ tử nguyên bản đang ngồi tu luyện, nhìn thấy đi tới một cái thân ảnh khôi ngô, vội vàng chào hỏi. Đừng nói nữa, vận khí không tốt gặp gỡ cái tiên thiên hậu kỳ yêu thú, kém chút mất mạng miệng thú. Cuối cùng mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng cũng bị thương nhẹ, đành phải trước đi ra. Ngươi đây, lúc nào đi ra? Ta nhớ kỹ ngươi vào Hồng Phong Lâm thời điểm là cùng mấy cái đồng bạn cùng nhau. Khôi ngô sư minh nói, chúng ta là 2 ngày trước đi ra. Bắt đầu đi không có sâu như vậy, lần lượt gặp phải mấy cái tiên thiên sơ kỳ yêu thú. Về sau liền với gặp phải 2 cái tiên thiên trung kỳ yêu thú. Chúng ta giết một cái, miễn cưỡng đem cái thứ 2 đánh lui, trên thân phủ lục đan dược cũng dùng hết, còn có một tên sư đệ bị thương, cũng chỉ phải lui đi ra. Các ngươi thu hoạch linh dược cùng yêu thú thi thể đều cho đệ tử chấp sự ghi chép đi. Đã ghi chép xong, thu hoạch của chúng ta không nhiều, đại gia một điểm thì càng ít. Sư minh thế nào? Mập lùn đệ tử hỏi. Ta tạm được, vừa mới ghi chép xong, nhìn xuống phi toa bên kia xếp hạng, tạm thời tại hơn 20 danh vị đưa bên trên. Và, sư minh lợi hại như vậy. Quả nhiên mỗi cái dám đơn độc hành động thí luyện đệ tử đều là ngoại môn đệ tử bên trong cao thủ. Thành tích này cầm chức trăm khen thưởng có lẽ không có vấn đề gì chứ. Còn kém xa lắm đây. Khôi ngô sư minh lắc đầu, hiện tại mới ra ngoài vài trăm người, Hồng Phong Lâm bên trong còn có không sai biệt lắm 1000 cái thí luyện đệ tử, càng gần đến mức cuối trở về đệ tử càng mạnh. Chờ bọn hắn đều trở về sau đó, ta đoán chừng chính mình tỷ lệ lớn sẽ bị vọt tới 100 tên bên ngoài. Sư minh tiên thiên trung kỳ tu vi còn không thể cam đoan trước 100 sao. Mập lùn sư đệ kinh ngạc nói. Nào có dễ dàng như vậy, có thể vào tông môn ai không phải thiên tài. Dám đến tham gia thí luyện cái nào trong tay không có 2 chiêu. Nhất là chúng ta những thứ này Huyền Nguyệt Thành xuất thần, có từ trong nhà mang tới tài nguyên tu luyện hỗ trợ, tiên thiên trung kỳ tu vi cũng không phải số ít. Này ngược lại là, cùng những cái kia phàm tục tới đệ tử so với, ưu thế của chúng ta xác thực lớn hơn nhiều. Cảm giác lần luyện tập này hàng đầu cơ bản đều sẽ bị chúng ta Huyền Nguyệt Thành các sư minh sư tỷ ôm đồn. Khôi ngô sư minh lắc đầu, cũng không nhất định. Theo ta được biết, cho dù xuất thân so với chúng ta kém không ít, lại không có trong nhà tài nguyên hỗ trợ, phàm là tục đệ tử bên trong vẫn như cũ có ngắn ngủi thời gian 1 năm đột phá tiên thiên trung kỳ thiên tài. Ta chỗ luyện khí điện liền có như thế cái sư minh, tại không có dùng bất luận cái gì linh đan dưới tình huống, ngắn ngủi 1 năm cứ thế mà từ tiên thiên sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, thiên phú mạnh khiến người cực kỳ hâm mộ. Lợi hại như vậy, mập lùn sư đệ cũng có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ đến cái gì nói ra, nhưng hắn khẳng định không bằng chúng ta phủ lục điện lệnh hồ sư tỷ. Sư tỷ nhập môn không lâu liền đột phá tiên thiên trung kỳ, trải qua 1 năm tu luyện tu vi hiện tại càng là cao thâm khó dò. lệnh hồ sư tỷ, là Huyền Nguyệt Thành lệnh hồ ra cái kia thiên tài lệnh hồ thắng. Mập Lùn đệ tử gật gật đầu, mặc dù phù lục điện còn có những thiên phú khác dị bẩm tu vi cao thâm sư mình, nhưng tất cả mọi người càng tin phục lệnh hồ sư tỷ, công nhận nàng là chúng ta giới này phù lục điện đại sư tỷ. Ta cảm giác lần luyện tập này, lệnh hồ sư tỷ cướp đoạt quán quân tỷ lệ rất lớn. Khôi Ngô sư minh do dự một chút, nghĩ đến luyện khí điện bên trong mấy cái kia thiên phú cao đến dọa người sư minh, lắc đầu, chúng ta giới này đệ tử bên trong thiên phú tốt quá nhiều người, quán quân hoa rơi vào nhà nào còn chưa biết được. Hồng Phong Lâm chỗ sâu, cổ mục che trời, cành lá tế nhật. Ngay tại bên ngoài đệ tử nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời khắc, một tràng kịch liệt chém giết đang tại nơi đây trình diễn. Mục nát lá dụng khí tức hỗn hợp có mùi máu tanh nồng đậm, tại ở ngất trong không khí bao phủ. Cố Nhất Hàng đứng tại một viên đại thụ phía trước, quanh thân bị một tầng phong cháo bảo vệ, gia trì khinh thân thuật thân thể ở vào một loại trạng thái căng thẳng, tùy thời chuẩn bị né tránh. Hắn ánh mắt sắc bén như diều hâu, gắt gao tập trung vào phía trước bóng tối, trong mắt bên trên thỉnh thoảng hiện lên tiên nhãn thuật đặc thù lưu quang. Đột nhiên, một tiếng đinh thái nhức óc, bao hàm hung lệ hổ gầm nổ vang. Cuồng phong cuốn lên lá rụng, một đạo khổng lồ như núi nhỏ sặc sỡ thân ảnh bỗng nhiên đập ra. Nó vai cao gần trượng, từng cục bắp thịt tại bóng loáng da lông bên dưới nhấp nhô, tản ra khiến người hít thở không thông hung sát chi khí. Đáng sợ nhất chính là thứ nhất song màu hổ phách dựng thẳng đồng tử, giờ phút này đã hoàn toàn bị cuồng bạo đỏ thâm thay thế, gắt gao tập trung vào Cố Nhất Hàng, phảng phất tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Trên người nó cũng có mấy chỗ vết thương thật lớn, máu tươi thẩm thấu da lông, xung quanh có cháy đen cùng băng xương vết tích. Bốn phía mùi máu tanh nồng đậm chính là từ cái này mãnh hổ trên thân truyền đến. Cố Nhất Hàng tiến vào Hồng Phong Lâm chỗ sâu về sau, không ngừng gặp phải cùng loại kim quang báo tiên thiên trùng kỳ yêu thú, ngoại trừ một chút dựa vào tốc độ hoặc là địa hình chạy trốn, đại đa số đều mất mạng trong tay hắn. Hôm nay tại phát hiện một gốc linh dược lúc, cũng kinh động đến thủ hộ dược liệu Hắc Văn Hổ. Xem như một đầu tiên thiên hậu kỳ yêu thú, Hắc Văn Hổ so trước đó yêu thú khó đối phó nhiều, một phen giao chiến về sau, Cố Nhất Hàng mặc dù đã thương đối phương, nhưng cũng không tổn thương về căn bản, chính mình ngược lại tiêu hao không ít chân khí cùng tâm thần. Giống. Giang co một lát, Hắc Văn Hổ tứ chi phát lực, mặt đất cảnh khô lá héo hứa nổ tung. Thân thể cao lớn bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, mang theo một trận gió canh, to lớn hổ chảo xé rách không khí, cuốn theo vạn quân chi lực, phủ đầu hướng về Cố Nhất Hàng đập xuống. Chương 129, Hắc Văn Hổ 2, chương 129, Hắc Văn Hổ 2, một chảo này nếu là chủ thực, đủ để đem tinh thiết trụ thành đĩa sắt. Cố Nhất Hàng con người đột nhiên co lại, không dám đánh cược chính mình phong cháo thuật có thể hay không kháng trụ Hắc Văn Hổ cự lực, chân khí trong cơ thể điền cuồn vận chuyển, mũi chân tại trơn đứt lá mục bên trên một điểm, thân hình trong nháy mắt trở nên nhẹ như lông hồng, giống như bị một cỗ vô hình gió nâng lên, hiểm lại càng hiểm hướng phía trên mặt sau tung bay mấy trượng. Hổ chảo mang theo lăng lệ cương phong lao và táo của hắn lướt qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đem hắn nguyên bản nơi sống yên ổn đánh ra một cái hố sâu to lớn, bùn đất xen lẫn đoạn một tứ tung tóe. Người giữa không trung, Cố Nhất Hàng trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ một ngón tay, hỏa đạn thuật liên tiếp, siêu, siêu, siêu. Năm viên to bằng đầu người, thương hực vô cùng hỏa cầu gần như không phân trước sau, xé rách lũ ám trong rừng không gian, mang theo thiêu đốt không khí suy suy âm thanh, tinh chuẩn bắn về phía hổ yêu bởi vì tấn công mà bại lộ ngực bụng yếu hại. Giống. Hổ yêu hiển nhiên không ngờ tới địch nhân thi pháp nhanh như vậy. Hỏa cầu đã tới trước người, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn thể hiện ra bất khả tư nghị linh hoạt, đột nhiên quay thân lăn lộn, đồng thời bên ngoài thân nổi lên một tầng màu đỏ sẫm yêu lực vòng bảo hộ. Vâng. Hai viên hỏa cầu lao Hắc Văn Hổ thân thể đánh vào sau lưng nó cổ thụ bên trên, trong nháy mắt đốt lên thân cây, liệt diễm hừng hực. Còn lại ba viên hỏa cầu thì hung hăng nện ở eo của nó bên cạnh vòng bảo hộ bên trên. Bành! Nóng bỏng hỏa diễm manh liệt bộc phát, đỏ sầm vòng bảo hộ kịch liệt lập lòe, sáng tối chập chờn, cuối cùng ba một tiếng vỡ vụn. Còn sót lại hỏa diễm thiêu đốt tại hổ yêu da lông bên trên, phát ra một cỗ gây mũi mùi khét lẹt, lưu lại mảng lớn cháy đen. Ngao! Kịch liệt đau nhức để cho Hắc Văn Hổ triệt để cuồng bạo. Trong mắt nó hung quang càng tăng lên, không còn nóng lòng tấn công, ngược lại bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng quỷ dị không hiểu, phảng phất vô số oan hồn thút thít rít lên giống to. Hô! Trong chốc lát, hổ yêu sau lưng gió lạnh đại tác. Mấy đạo hơi mở, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, tản ra hàn khí âm u ảnh vô căn cứ hiện lên, chính là chảnh quỷ luyện hóa sau nó thôn phệ sinh linh. Cái này tiên tiên hậu kỳ Hắc Văn Hổ điều động chảnh quỷ thần thông muốn so lúc trước cái kia thực nhân mãnh hổ mạnh vô số lần. Chỉ thấy những thứ này chảnh quỷ phát ra thê lương kêu khóc, không nhìn vật lý ngăn cản, giống như là con sói đói hướng về vừa mới rơi xuống đất Cố Nhất Hàng điên cuồng nhào phệ mà đến. Khí âm hàn trong nháy mắt bao phủ bốn phía, mặt đất thậm chí ngưng kết ra thật mỏng sương trắng. Hiển nhiên, lấy những thứ này chảnh quỷ cường độ, nếu như bị đánh trúng quấn lên nhưng là không phải tâm thần hoảng hốt đơn giản như vậy. Nhưng mà, đối mặt cái này uy hiếp chí mạng, Cố Nhất Hàng trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối, ngược lại có một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bình tĩnh. Chờ chính là người thạc ủy. Ngón tay hắn vừa nhấc, sau đó một đạo bóng ánh chói mắt kim sắc quang mang tại đầu ngón tay lấp lánh. Kim quang này tinh khiết, nóng bỏng, tràn đầy trí dương trí cương phá tà chi lực, chính là hắn từ Vân sư thúc cái kia học được chuyên môn khắc chế âm hồn quỷ vật kim quang thuật. Ccc, a. Những cái kia bổ nhào vào phụ cận chảnh quỷ, giống như đụng phải nung đỏ bàn ủi. Bọn họ hư ảo thân thể tại tiếp xúc đến kim quang trong nháy mắt, phát ra thê lương tới cực điểm rú thảm, trên thân toát ra nồng đậm khói đen, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, vặn mèo, tăng dã. Kim quang đi tới chỗ, khí âm hàn như băng tuyết cấp tốc biến mất. Giống. Hồ yêu mắt thấy chính mình dựa vào lớn nhất bị trong nháy mắt phá vỡ, vừa sợ vừa giận. Nó thân thể cao lớn liều lĩnh lại lần nữa nhào tới, miệng to như chậu máu thẳng cắn Cố Nhất Hàng cổ, tính toán đánh gây hắn thi pháp. Nhưng mà, không đợi nó nhảy lên, Cố Nhất Hàng đột nhiên hướng trên mặt đất chỉ một cái, mấy đạo màu xanh biếc linh quang trong nháy mắt chui vào hồ yêu dưới chân núi lỏng ra đất bùn. Phốc phốc phốc. Sớm đã mai phục tốt hạt giống linh mạn bị kích hoạt, vô số trưởng thành lớn bằng cánh tay, đầy bén nhọn gai gỗ cứng cỏi dây leo phá đất mà lên, như cùng sống vật, trong nháy mắt cuốn lên hồ yêu chân trước cùng chân sau. Đầu tiên là màu xanh dây leo, sau đó là màu đỏ, màu đen, một đầu so với một đầu cứng cỏi. Dây leo bên trên các loại gai gỗ sâu sắc đâm vào da lông, mặc dù không cách nào hoàn toàn giam cầm đầu này cự thú, lại thành công khiến cho cuồng bạo nhào thế bỗng nhiên chỉ trệ. Chính là hiện tại. Trong mắt Cố Nhất Hàng lệ mang nổ bắn ra, chân khí trong cơ thể không chút nào keo kiệt điên cuồng vận chuyển. Nam đạo cực độ cô đọng u lam nụ băng, giống như tử thần hồn, mang theo xuyên thủng hết thể hàn ý, tại khoảng cách gần như thế bên dưới, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía hồ yêu đầu. Hai mắt mở ra miệng lớn, đầu hạ tương đối với mềm dẻo cổ khoảng cách cũng quá gần, nụ băng cũng quá nhanh quá đột ngột. Phốc phốc. Hai đạo u lam nụ băng không trở ngại chút nào xuyên qua hồ yêu yếu ớt trong mắt, sâu sắc đâm vào trong đầu. Các ba đạo cũng phân biệt đánh trúng trên đầu tương ứng mục tiêu. Kinh khủng hàn khí trong nháy mắt bộc phát, giống ngao ngao ngao. Hồ yêu phát ra một tiếng tan nát cõi lòng, ẩn chứa vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng rú thảm. Nhưng mà, một vòng nhũ băng sau đó, nên đón nó là như mưa to không ngừng nhũ băng đả kích. Vèo, vèo, vèo. Trên đầu xương bị đánh nát, làn da cùng huyết đục văng tung tóe, băng xương bao trùm hồ yêu hơn phân nửa đầu, không hề đứt đoạn hướng phía dưới lan tràn. Hắc văn hổ cuối cùng không kiên trì nổi, thân thể cao lớn giống như bị rút mất xương, đống nhiên run rẩy, cứng ngắc, ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất lá rụng. Hô, gặp hồ yêu đã chết đi, Cố Nhất Hàng thở dài ra một hơi. Không thèm để ý phía trước xem xét, trước uống vào một cái bổ khí đan, sau đó yên lặng vận công khôi phục chân khí trong cơ thể. Bằng vào thành thạo pháp thuật năng lực, hắn đã có thể nhìn thẳng vào một đầu tiên thiên hậu kỳ yêu thú, đồng thời chiến thắng. Trận chiến đấu này mặc dù mạo hiểm, nhưng hắn thuật pháp gần như toàn diện áp chế hắc văn hổ, cuối cùng có thể thắng là thuận lý thành trương. Chính là đối với chân khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn. Đánh giết một đầu tiên thiên hậu kỳ yêu thú gần như tiêu hao trong cơ thể ta hơn phân nửa tiên thiên chân khí, nếu là lại đến một đầu có thể liền duy trì không được một lát sau. Khôi phục một bộ phận chân khí Cố Nhất Hàng phục bản vừa mới cuộc chiến đấu kia muốn nói. Bất quá ta để thăng không gian còn rất lớn. Theo tu luyện, chân khí trong cơ thể sẽ càng thâm hậu. Đợi đến đột phá tiên tiên hậu kỳ, còn sẽ có rõ ràng đề cao. Hơn nữa đem trung cấp pháp thuật tu luyện tới tinh thông giai đoạn về sau, lực công kích của ta cũng sẽ tăng lớn không ít. Đến lúc đó, cho dù đồng thời ứng đối vài đầu tiên tiên hậu kỳ yêu thú cũng sẽ không có vấn đề. Cố Nhất Hàng tại cùng Hắc Văn Hổ lúc chiến đấu không có sử dụng phi kiếm, là vì tại ẩn kiếm thuật bên dưới, nếu phi kiếm ra khỏi vỏ liền sẽ chém ra toàn lực một kiếm. Theo những ngày này nhàn rỗi lúc không ngừng quán đâu, thuật kiếm thuật tầng thứ 3 liền muốn viên mãn, hắn càng cảm giác hàn giang bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thi triển ra tuyệt đối sẽ có long trời lở đất hiệu quả. Hắn bộ phận tâm thần cùng chân khí thi triển ra cấp thấp pháp thuật đều đủ để tổn thương đến tiên thiên hậu kỳ hắc văn hổ, huống chi chứa 1.5 cái toàn thân chân khí cùng càng nhiều tâm thần kiếm ý một kiếm. Hơn nữa, một kiếm này có thể phát không thể thu, một kiếm phát ra, thuật kiếm thuật về không, còn cần từ tầng thứ nhất một lần nữa bắt đầu ẩn dưỡng. Chương 130, ta có một kiếm, đại trường, 1, chương 130, ta có một kiếm, đại trường. Một, đem trên mặt đất xác hổ thu lại đi phát hiện linh dược địa phương đem hắc văn hổ thủ hộ một gốc nhiếp không thảo tận gốc đào ra. Cố Nhất Hàng nhìn một chút chính mình túi trữ vật bên trong những ngày này thu hoạch. Tiên tiên trung kỳ yêu thú vài đầu, hậu kỳ yêu thú một đầu, còn có vài quặng linh thảo linh quả. Hài lòng gật đầu. Dựa theo hắn đối với phần lớn thí luyện đệ tử hiểu rõ, trong vòng 10 ngày bắt giết mấy đầu tiên tiên sơ kỳ yêu thú đệ tử có lẽ chiếm tuyệt đại bộ phận, có thể chiến thắng tiên tiên trung kỳ yêu thú đã coi như là đệ tử bên trong cao thủ, đến mức có thể như hắn đồng dạng chém giết tiên tiên hậu kỳ yêu thú, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối ít càng thêm ít. Hắn bây giờ thu hoạch, không nói tại các đệ tử bên trong độc chiếm vị trí đầu, trước 20, thậm chí trước 10 tỷ lệ lớn có thể bảo chứng. Cố Nhất Hàng mặc dù tự tin, nhưng tuyệt không tự phụ. Hơn 1.000 tên thí luyện đệ tử, ưu bên trong tuyển ưu phía dưới xuất hiện một chút tuyệt thế thiên tài không thể bình thường hơn được. Thiên điệu rộng rãi, ai có thể cam đoan những người khác không có kỳ ngộ bản thân. Huống chi không ít thí luyện đệ tử là lấy đoàn đội hình thức tại Hồng Phong Lâm hoạt động, cho dù đơn độc một người so ra kém hắn, hợp lực phía dưới giết chết so với mình càng nhiều càng mạnh yêu thú cũng thuộc về bình thường. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hôm nay chỉ tới đây thôi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chuẩn bị rời đi. Ngày mai sẽ là nhiệm vụ tập luyện ngày thứ 10, Cố Nhất Hàng đối với chính mình hiện tại thu hoạch đã phi thường hài lòng, cũng không có cần phải theo đuổi thí luyện đệ nhất ý nghĩ. Phần thưởng đệ nhất 200 thiện công cộng thêm một kiện thượng phẩm trung cấp pháp khí, tổng giá trị cũng liền 400 thiện công tả hữu. Mà hắn trong túi chứa vật yêu thú thi thể cùng linh dược tổng giá trị cũng có mấy trăm thiện công. Kiếm tiền, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, chuyến này thí luyện hai cái mục đích hắn đều đã đạt tới, cũng không có cần phải không phải là buộc chính mình đi tranh đoạt người quán quân kia danh hiệu. Cùng Hắc Văn Hổ địa phương chiến đấu mùi máu tanh quá lớn, hắn hướng một phương hướng khác đi một đoạn, tìm cái cánh rừng ở giữa đất trống, chuẩn bị nhóm lửa thịt nướng. Đến mức thịt nướng mùi thơm có thể hay không hấp dẫn những yêu thú khác tới, hắn cũng không thèm để ý, yêu thú đều là có lãnh địa ý thức, tại Hắc Văn Hổ sinh tồn cánh rừng cây này bên trong hẳn là không có cường đại hơn nó yêu thú. Cũng trong lúc đó, cùng Hắc Văn Hổ liền nhau một mảnh yêu thú lãnh địa bên trong, một cuộc chiến đấu khác cũng vừa mới hạ màn kết thúc. Một cái to lớn lang yêu ngã trong vũng máu, trên thân hiện đầy hỏa tiêu, đóng băng cùng với lưỡi dao chặt chém vết thương. Thi thể xung quanh đứng mấy tên tu sĩ trẻ tuổi, nam nữ đều có, hiển nhiên lang yêu chính là chết ở trong tay những người này. Thật không dễ dàng, cái này tiên tiên hậu kỳ lang yêu cũng quá mạnh, như thế nửa ngày mới đem nó giết chết. Nếu không phải chúng ta nhiều người, kém chút để cho nó chạy. Một người dáng dấp ngọt ngào nữ sinh nhìn xem trên đất lang yêu thi thể cảm thán nói, khẳng định không dễ dàng, chúng ta mới tiên thiên sơ kỳ tu vi, cùng tiên thiên hậu kỳ kém hai cái cấp độ, nếu không có lệnh hồ sư thì tại, chúng ta một đám người cũng không đủ cái này lang yêu đánh. Ngọt ngào nữ sinh bên cạnh một vị tướng mạo anh khí nữ sinh xinh đẹp nói. Nàng nói xong, ngoại trừ một cái tay cầm trường kiếm quanh thân còn có chút ít uy thế chưa tản cao gầy nữ sinh không nói chuyện, những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa. Mấy người chính là xuất từ phụ lục điện thí luyện tiểu đội, vừa mới nói chuyện hai người là Tống Hi Vi cùng Lý Phượng Tiểu, mà cái này tiểu đội người dẫn đầu thì là tại phụ lục điện tân nhân đệ tử bên trong có rất cao hy vọng đại sư tỷ lệnh Hồ Thắng. Tất cả mọi người là một tiểu đội, không cần khách khí như thế. Có thể giết chết lang yêu cũng là đại gia cùng nhau cố gắng kết quả, mỗi người đều có công lao. Cao gầy nữ tử dùng có chút lạnh lạnh âm thanh nói. Người tu hành bên trong tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, Lý Phượng Kiều cùng Tống Hi Vi đều là mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nữ, tướng mạo khí chất mỗi người mỗi vẻ, nhưng hai người đứng tại lệnh Hồ Thắng bên cạnh, người khác ánh mắt nhất định sẽ bị lệnh Hồ Thắng hấp dẫn mà sẽ không đi nhìn các nàng. Không phải các nàng không có lệnh Hồ Thắng đẹp, mà là vị này phụ lục điện tân nhân đại sư tỷ khí chất quá mức đặc biệt. Nàng dáng người rất cao, viễn siêu bình thường nam tử, thẳng tắp dáng người như tuyết lĩnh cô lòng, tự mang một cô bệ nghệ khí khái hào hùng. Sống mũi cao thẳng như gọn, môi đỏ mỏng như giấy, một đôi mắt phượng, hai đạo tà phi nhập tấn trường mi, ngũ quan lập thể thâm thúy phải gần như lăng lệ. Làn da trắng nõn, lại không phải là loại kia nhu nhược trắng, mà là một loại lạnh điều trắng men, tinh tế chất bóng, phản phất tốt nhất hàn ngọc. Mặc dù dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhưng khí chất cho người cảm giác lại như tôi vào nước lạnh phía sau tinh cường, mở lưới lơi đao, không có nửa phần nhăn nhó, không có chút nào bị thái, lộ ra một cỗ từ trong da ngoài cường trắng. Chúng ta những ngày này giết vài đầu tiên thiên sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú, hôm nay lại săn được một đầu hậu kỳ lang yêu, lại thêm tìm tới những linh dược kia, sư tỷ, ngươi có hay không cầm quán quân khả năng? Tống Hi Vi nháy mắt to hỏi. Mấy người bọn hắn tại phụ lục điện công tác vừa lúc cùng lệnh Hồ Thắng cùng nhau. Thời gian dài ở chung xuống đại gia trở thành bằng hữu, lần luyện tập này mới có thể cùng nhau tổ đội. Bất quá đối với lệnh Hồ Thắng thực lực, những người khác liền kém hơn không ít. Cho nên tại tổ đội phía trước đại gia đã định tốt, thí luyện bên trong tất cả thu hoạch đồ vật trước đều cho lệnh Hồ sư tỷ hướng thí luyện xếp hạng. Chờ về tông sau đem thu hoạch đổi thành tiện công đại gia lại phân. Đương nhiên, cũng là lệnh Hồ Thắng cầm đầu, những người khác cầm đầu nhỏ. Đúng thế, sư tỷ, chúng ta liền luyện khí hậu kỳ yêu thú đều giết, coi như cầm không được thứ nhất, trước ba hoặc là trước năm cũng không có vấn đề a. Trong đoàn đội một người dáng dấp mười phần thật thà nam tử nói. Lệnh Hồ Thắng trầm ngâm một lát, quán quân không nhất định. Mặc dù chúng ta thu hoạch rất tốt, nhưng giới này thí luyện đệ tử bên trong, liền ta biết rõ liền có mấy người thực lực không kém hơn ta. Bất quá năm người đứng đầu có lẽ không sai biệt lắm. Dù sao ta không phải một người, còn có đại gia hỗ trợ. Lý Phượng Tiều cười nói, năm người đứng đầu cũng không tệ, năm người đứng đầu khen thưởng đã vô cùng tốt. Những người khác nhao nhao gật đầu. Đem lang yêu thi thể thu lại, đại gia tại phụ cận tìm cái đất chống nhóm lửa nghỉ ngơi. Tiểu đội đã thương lượng xong, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai rời đi Hồng Phong Lâm. Bởi vì là cuối cùng một đêm, hơn nữa vừa mới chiến thắng tiên tiên hậu kỳ lang yêu, mấy người không có lại ăn tích cốc đan, mà là cắt một chút yêu thú thịt nướng tới ăn. Phía trước tại tông môn quảng trường kêu đi Lý Phượng Tiểu cao đại sư mình, còn từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu, dự định ngược lại cho đại gia chúc mừng lần luyện tập này kết thúc mỹ mãn. Hắn đầu tiên là cho lệnh Hồ sư tỉ ngược lại. Lệnh Hồ Thắng khuôn mặt lãnh đạm lắc đầu, ta không uống rượu. Sau đó lại nhìn về phía Lý Phượng Tiểu cùng Tống Hi Vi, hai người cũng nhao nhao cự tuyệt. Triệu sư đệ, Vương sư đệ, ba vị sư tỷ sư muội đều không uống rượu. Vậy cái này bình rượu thanh mai đành phải từ chúng ta ba người chia sẻ cảm ơn tôn sư minh. Hai vị sư đệ ngược lại là không có cự tuyệt, tiếp nhận cao đại sư minh rượu cùng theo uống. Đem một màn này nhìn ở trong mắt lệnh Hồ Thắng cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng ăn thịt nướng, đồng thời vận chuyển chân khí trong cơ thể, khôi phục vừa mới tiêu hao. Có thể là phía trước mấy ngày rừng rậm sinh hoạt cùng thường xuyên cùng yêu thú chiến đấu quá mức kiềm chế, uống một chút rượu ba người rất nhanh liền thả ra cảm xúc. Chương 130, ta có một kiếm, đại trường 2, chương 130, ta có một kiếm, đại trường 2, vừa uống rượu một bên tán gẫu. Âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, khoảng cách mấy người nhóm lửa thịt nướng địa phương có một khoảng cách âm u trong rừng rậm, một cái quái vật khổng lồ đang tại trong bóng tối nghỉ ngơi. Trời tối rừng rậm thấy không rõ thân ảnh, chỉ có cách gần vô cùng mới có thể nhìn ra đây là một đầu cực giống dã chư yêu thú. Nó chiều cao 3 trượng, cao 1 trượng nửa, toàn thân màu xanh, hai cái tai to, trong miệng rỗi ra 4 cái răng dài, như ngà voi, ôm ở bên ngoài. To lớn lại hung ác trên đầu một vết kiếm hằn sâu xuyên qua cả khuôn mặt, từ kết vảy bên trên nhìn, đạo này vết thương xuất hiện thời gian sẽ không quá dài. Một trận gió đêm thổi qua, bay tới nhàn nhạt vị thịt cùng mùi rượu, dã chư yêu thú cái mũi hơi động một chút, một đôi như hải nhi đầu kích cỡ tương đương con mắt đống nhiên mở ra. Trong mắt nhân tính hóa hiện lên một tia nghi hồ chi sắc, cái mũi lại hít hà, có chút mở ra miệng lớn dần dần có nước bọt chảy ra. Dã chư yêu thú đứng lên, lung lay giống như núi nhỏ thân thể, sau đó lần theo mùi rượu bắt đầu chạy. Đống lửa bên cạnh, ôm kiếm vận công lệnh Hồ Thắng đột cảm giác không đúng, từ nhỏ cảm giác liền vượt qua thường nhân nàng bén nhạy cảm nhận được mặt đất tại có chút rung động. Không đúng, có đồ vật tới. Đại gia cẩn thận. Nàng nói xong đống nhiên đứng lên, cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngồi ở bên người nàng Lý Phượng Tiểu cùng Tống Hi Vi mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trong rừng mấy ngày phối hợp để cho các nàng nghe được lệnh Hồ sư tỷ âm thanh một sát na liền phản ứng lại, cấp tốc đứng dậy đứng tại sư tỷ bên cạnh, trong tay bóp tốt phù lục. Ba cái uống rượu nam đệ tử phản ứng liền chậm không ít, giờ phút này còn riêng phần mình cầm chén rượu, một mặt mở mịt. Nhưng mà, theo lệnh Hồ Thắng lời nói, mặt đất chấn động càng mãnh liệt. Soạn. Đất trống không xa rừng rậm biên giới, hai cây chịu tương đối gần đại thụ riêng phần mình bị đụng nát một nửa, một đầu tiếp cận hai tầng cao heo rừng từ hai cây chính giữa vọt ra chạy thẳng tới đống lửa mà đi. Gặp dã chư yêu thú xông lại, lệnh Hồ Thắng không có do dự trực tiếp thả ra phi kiếm trong tay. Lý Phượng Kiều cùng Tống Hi Vi thì là thuần thục cho tất cả mọi người ra chỉ kim cương phủ cùng khinh thân phủ. Ken, một đạo thanh quang như thiểm điện bạch qua, cùng dã chư yêu thật dài răng nanh đụng vào nhau. Dã chư yêu hoàn toàn không bị đến bất kỳ tổn thương, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, phi kiếm thì bị lực lượng khổng lồ đẩy lùi. Thấy tình cảnh này, lệnh Hồ Thắng chau mày, không đúng, cái này chư yêu thực lực không đúng. Đại gia chạy mau, ta tới hiểm hộ các ngươi. Đống lửa bên cạnh ba cái uống rượu nam đệ tử tại dã chư yêu xuất hiện lúc liền lăn lẫn bò né qua một bên. Đồng thời trong tay lấy ra phù lục, kích phát ra hỏa cầu, băng tiễn đánh út về phía chư yêu. Nhưng mà, tất cả đánh vào dã chư yêu trên thân công kích đều bị yêu lực cùng thật dày da lông ngăn lại, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dã chư yêu căn bản không để ý mấy người công kích, túi đầu cắn ba người uống còn lại nửa bình rượu thanh mai, một cái nuốt xuống. Mà bị đẩy lùi phi kiếm lúc này cũng tại lệnh Hồ Thắng chỉ huy bên dưới lại lần nữa đánh tới chạy thẳng tới chư yêu vết thương trên mặt. Lệnh Hồ Thắng phi kiếm hiển nhiên phẩm chất vô cùng tốt, lại thêm nàng bản thân kiếm thuật không tầm thường, tại chư yêu chủ quan dưới tình huống vòng qua thật dài răng nanh chạm tại đối phương trên vết thương. Nhưng mà một kiếm này kết quả duy nhất chính là để đạo kia đã kết vảy vết thương khổng lồ lại lần nữa nổ tung. Đương, Khang, giá chư yêu tựa hồ cũng bị một kiếm này chọc giận, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu. Trong miệng bay ra một đạo màu vàng đất của sáng, trong nháy mắt đánh vào lệnh Hồ Thắng trên thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lệnh Hồ Thắng trên thân hiện lên chói mắt kim quang, nhưng mà cùng màu vàng đất cổ sáng rằng co một cái trước mắt, kim quang liền phá vỡ đi ra. Nàng cả người bị lực lượng khổng lồ đánh bay, liên tiếp đụng ngã sau lưng hai cây đại thụ mới dừng lại. Sư tỷ, lệnh Hồ sư tỷ, một mực không thể cắm vào tay Lý Vượng Tiểu cùng Tống Hi Vi gặp cái này tình hình đội vàng tiến lên xem xét. Khu cụ bị hai người nâng đỡ lệnh Hồ Thắng khỏe miệng tràn ra máu tươi đi mau, đây không phải là cái gì dã chư yêu thú, là một cái cảnh giới tử phủ được hang. Nó không biết nhận người nào một kiếm, bị thương không nhẹ. Bằng không vừa mới cái kia một chút ta liền phải mất mạng tại chỗ. Nói xong nàng giang hai tay, bên trong là một cái đầy vết dạn màu vàng chung. Lý Vượng Tiểu cùng Tống Hi Vi liếc nhau, vạn phần hoảng sợ. Hai người đều biết rõ Kim Linh đang nếu như hồ sư tỷ pháp khí hộ thân, mà lại là một kiện trung cấp pháp khí, không nghĩ tới thế mà bị một kích đánh bỡ. Tôn sư minh bọn hắn làm sao bây giờ? Tống Hi Vi hỏi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, vừa mới đương Khang xuất thủ thời điểm, bọn hắn trước hết chạy. Lý Vượng Tiểu nói xong, nhấc lên thụ thương lệnh Hồ Thắng, kích phát hai tấm thần hành phù liền hướng chỗ rừng sâu chạy đi. Sư muội đuổi theo. Bụi mù rơi xuống đất, đương Khang gặp vừa mới bị đánh bay tiểu nhân mất tung ảnh cũng không tức giận. Lát to lớn đầu tả hữu hít hà, theo mùi rượu hướng tôn sư mình đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một lát sau, trong rừng rậm, một tên thân hình cao lớn mặt như giấy vàng nữ tử ở bên cạnh hai tên thấp bé một ít nữ sinh nâng đỡ phi tốc chạy nhanh. Bụi cỏ, bụi cây cùng với cao lớn cây cối không ngừng tại các nàng bên cạnh hiện lên. Cái kia đương Khang không có đuổi theo sao? Tống Hi Vi có chút thở hổn hển hỏi. Tựa hồ không có đuổi theo. Lý Phượng Kiều quay đầu nhìn thoáng qua, ngoại trừ tĩnh mịch âm u rừng rậm, không có phát hiện đương Khang yêu thú thân ảnh. Lệnh Hồ Thắng khẽ nhíu mày, ngưng thần cảm ứng một phen, chỉ cảm thấy có một cỗ nguy cơ to lớn đè ở trong lòng, làm cho không người nào có thể thở dốc. Nàng lắc đầu. Đương Khang còn tại truy, nó đã nhớ kỹ mùi của ta, sợ rằng rất khó chạy mất. Lý sư muội, Tống sư muội, các ngươi không cần quản ta. Các ngươi vừa mới không có công kích Đương Khang, nó không nhất định sẽ truy sát các ngươi. Như vậy sao được? Chúng ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Sư tỷ. Tống Hi Vi la lớn. Nàng nói xong con mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì, mau nhìn, rừng cây phía trước bên ngoài tựa hồ có ánh lửa, là khác thí luyện đệ tử. Chúng ta có thể đi tìm người hỗ trợ. Lý Vượng Tiểu nghe lời này mặt lộ vẻ do dự. Lệnh Hồ Thắng càng là trực tiếp lắc đầu. Không muốn đi. Trừ phi nội môn sư huynh đi vào Hồng Phong Lâm, bằng không tử phụ kỳ đương Khang ở khu vực này trong rừng cây không ai có thể ngăn cản, không quản đụng phải vị tia thí luyện đệ tử đều chỉ có kết cục bị giết. Tốt ta. Tống Hi Vi lý giải gật đầu, dịu lấy lệnh Hồ Thắng liền muốn hướng một phương hướng khác trốn. Hai vị sư muội tựa hồ gặp phải phiền toái. Vị sư muội này xưng hô như thế nào? Hình như thụ thương. Tại hạ vừa vặn sẽ một môn chữa thương mục liệu thuật, không ngại có thể giúp ngươi xem một chút. Ba người nói chuyện công phu, Cố Nhất Hàng từ một bên bụi cây trong bụi cỏ đi ra. Hắn nguyên bản tại cách đó không xa trên đất chống nhóm lửa thì nướng, cảm ứng được có người tiếp cận, liền đi tới tra xét một chút. Không nghĩ tới lại là Lý Vượng Tiểu cùng Tống Hi Vi. Hai người còn đỡ lấy một vị thân hình cao lớn khí chất đặc biệt nữ đệ tử. Nhìn thấy lệnh Hồ Thắng khuôn mặt một sát na, Cố Nhất Hàng cũng có chút kinh diễm. Lệnh Hồ Thắng nguyên bản khí chất là cường tráng lạnh lẽo, nhưng thụ thương về sau, cường tráng khí chất bị suy yếu, bản thân có nữ tính mị lực liền không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Cố Sư Minh. Tống Hi Vi nhìn thấy Cố Nhất Hàng một mặt kinh hỉ, ngươi tại sao lại ở đây? Chương 130, ta có một kiếm, đại trường, 3, chương 130, ta có một kiếm, đại trường, 3, ta liền tại phụ cận nghỉ ngơi, cảm ứng được có người tiếp cận, liền đến nhìn xem. Các ngươi đây là? Lý Phượng Tiểu cao mày nói, chúng ta bị một cái thụ thương tử phụ kỳ đường khang yêu thú truy sát, ngươi vẫn là đi mau đi. Không cần liên lụy ngươi. Tống Hi Vi lúc đầu cao hứng thần sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, đúng thế, Cố Sư Minh đi nhanh đi. Vàng không đương khang một hồi liền muốn đuổi tới. Đường khang, tử phụ kỳ yêu thú. Mảnh này Hồng Phong Lâm bên trong làm sao lại có tử phụ kỳ yêu thú, không có đạo lý. A Cố Nhất Hàng nghi ngờ nói. Hắn cái này cựu thiên tới đã thâm nhập Hồng Phong Lâm rất xa, gặp qua lợi hại nhất yêu thú cũng chính là tiên thiên hậu kỳ Hắc Văn Hổ. Theo suy đoán của hắn, tiên tiên bên trên yêu thú tỷ lệ lớn tại thí luyện phía trước liền bị tông môn cho loại bỏ, bằng không tiên tiên đệ tử gặp phải tử phủ yêu thú chính là chịu chết, căn bản không có thí luyện ý nghĩa. Trong lòng suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì bỗng nhiên ngẩng đầu. Một bên Lệnh Hồ Thắng cũng là động tác giống nhau. Cảm thụ được mặt đất nhỏ bé chấn động, Cố Nhất Hàng ra chỉ thiên nhãn thuận hướng phương xa nhìn lại, không cần chạy, đã không kịp phương xa, một trận bụi mù đang hướng bọn hắn phương hướng mãnh liệt mà đến. Nhìn kỹ bên dưới, cái kia trong bụi mù là một cái một trượng nửa cao, hình thể giống như núi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy lông xanh, khuôn mặt hung ác như heo rừng to lớn yêu thú. Cảm nhận được yêu thú uy thế, Cố Nhất Hàng trong đầu còi báo động vang lớn. Thật mạnh. Viễn siêu tiên thiên hậu kỳ hắc văn hổ. Không hổ là tử phủ kỳ yêu thú. Đánh không lại, sẽ chết. Nhưng mà, trong lòng hắn lại có một thanh âm khác đang nói, có ẩn kiếm thuật có thể liệu một phen. Hơn nữa đối phương đã bị thương không nhẹ, yếu hại trên đầu đạo kia vết kiếm. Khu cụ chạy không thoát, chỉ có thể đụng một cái. Lệnh Hồ Thắng ho hai tiếng, tránh ra hai vị sư muội dịu đỡ, tay cầm bảo kiếm chuẩn bị làm liều chết một kích. Chỉ là liên lụy vị sư đệ này, nàng quay đầu có chút áy náy nhìn Cố Nhất Hàng, lại đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy đối phương tay cầm một cái màu xanh bảo kiếm, nhìn thẳng vào mãnh liệt mà đến đương khang yêu thú, khí thế trên người càng ngày càng cao, tựa hồ tại không có tận cùng lên cao. Không sai, đối mặt cao hắn cả một cái đại cảnh giới đương khang yêu thú, Cố Nhất Hàng không chút do dự mở ra khải trí. Trên thân kiếm ý câu thông trong tay Hàn Giang bảo kiếm, vượt qua bản thân không biết gấp bao nhiêu lần kiếm ý mạnh mẽ mà phát. Giờ phút này, Cố Nhất Hàng trong thế giới đã không còn gì khác, chỉ có cái kia dần dần tới gần to lớn yêu thú. Làm sao xuất kiếm? Cái gì góc độ? Cái gì cường độ? Hết thảy tất cả trong nháy mắt trong đầu hắn thành hình. Chạy nhanh mà đến đương khang yêu thú nguyên bản đồng thời không có đem mấy cái này tiểu bất điểm nhân loại để vào mắt. Nó bắt đầu chỉ là ôm trêu đùa thái độ tại truy sát cái kia làm đau chính mình nhân loại, nhưng cách đó không xa cái kia cầm kiếm thân ảnh khí thế càng ngày càng cao, để cho nó nghĩ đến hơn 10 ngày trước tên kia từ trên trời giáng xuống, không có chút nào lý do một kiếm đưa nó chém bị thương nhân loại khủng bố. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, sau đó liền bị tức giận thay thế. Đương khang yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nâng lên viên kia to lớn giữ tận đầu, miệng to như chậu máu mở ra đến cực hạn. Tiết hầu chỗ sâu, một cỗ làm người sợ hãi, sền sệt như thể lỏng như kim loại hào quang màu vàng đất cấp tốc tập hợp, giảm, hóa thành một đạo tráng kiện như cột cung điện, tản ra khí tức nguy hiểm màu vàng đất cổ sáng hương Cố Nhất Hàng đánh tới. Vào thời khắc này, Cố Nhất Hàng con ngươi đột nhiên co rút lại thành cây kim, trong tay Hàn Giang từng tấc rút ra. Nhìn như 10 phần chậm chạp, kỳ thật bảo kiếm ra khỏi vỏ một nháy mắt nhanh như thiểm điện, chỉ là bởi vì lực lượng quá mạnh, mới cho người một loại rất chậm ảo giác. Chém! Một tiếng xuyên kim liệt thạch kiếm rít, giống như cựu tiêu long ngâm, đột nhiên bộc phát. Cố Nhất Hàng trong tay trôi này Hàn Giang bảo kiếm, tại một phân ức vạn giây bên trong, hoàn thành từ cực hạn bao hàm đến cực hạn phát. Che khuất bầu trời kiếm khí từ Hàn Giang bên trong tán phát ra, tại to lớn hơn kiếm ý bao khỏa phía dưới hóa thành một đạo tam sắc kiếm hồng, mang theo chặt đứt hết thể quyết tuyệt cùng phong nhuệ, hướng xuống đất cổ sáng vàng bay đi. Suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, đạo kia nặng nề cổ sáng vàng tại cô động tới cực điểm kiếm cầu vồng trước mặt, liền như là dao nóng mở ra mới bỏ, bị từ giữa đó nhẹ nhõm xé ra. Sau đó, kiếm cầu vồng tựa hồ rút nhỏ một điểm, nhưng uy thế không giảm điểm hảo, tại đương khang yêu thú cái kia tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin đỏ tươi trong con mắt cấp tốc phóng to. Kiếm khí vô cùng tinh chuẩn chui vào đường khang trên đầu đạo kia vết kiếm bên trong. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Đường khang yêu thú cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên đầu đạo kia vết kiếm đột nhiên rách ra, máu tươi hôn tạp góc chảy ra. Nó trong mắt sinh cơ trong nháy mắt biến mất, giống như núi nhỏ yêu thân trùng điệp ngã trên mặt đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Người nó Lệnh Hồ Thắng nhìn thấy trước mắt một màn này triệt để ngây người, đại não nhất thời không có phản ứng lại. Một giây trước nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, đang muốn liều mạng, một giây sau cái kia vô cùng cường đại tử phủ yêu thú liền bị người một kiếm đánh giết. Vẫn là trước mặt cái này giống như nàng thí luyện đệ tử giết. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện bao trùm hết thảy kiếm ý kiếm khí cùng chặt đứt hết thảy tam sắc kiếm hồng, không ngừng tại nàng trong đầu tái hiện. Cái này vị này chú ý sư ngạch sư minh vừa mới bắt đầu sư đệ triệt để kêu không ra miệng, Lệnh Hồ Thắng còn là lần đầu tiên tại người đồng lứa trước mặt đem chính mình bày ở yếu thế địa vị. Ngươi làm như thế nào? Ngạch, cái này rất khó giải thích. Chủ yếu là cái này tử phụ yêu thú thụ thương, mà lại là thương rất nặng. Bằng không vừa mới ta cũng chỉ có thể chạy Cố Nhất Hàng thu kiếm vào vỏ, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Bất quá hắn nói cũng không có sai, cho dù dùng ngẩn kiếm quyết chém giết tử phủ cảnh yêu thú, hắn cũng không có cảm thấy chính mình liền thật sự có thể địch nổi tử phủ bên trong người. Đương khang tổn thương thật sự rất nặng, chịu đạo kia vết kiếm liên lụy, cả người thực lực không phát huy ra bao nhiêu, hơn nữa có chí mạng sơ hở. Lại thêm cũng không phải là tốc độ loại hình yêu thú, Cố Nhất Hàng kiếm cầu đồng tốc độ cực nhanh lại vô cùng sắc bén, cuối cùng mới có thể có hiệu quả như thế. Xin lỗi, Cố sư minh, là ta mạo muội. Lệnh Hồ Thắng cũng phản ứng lại, cứ như vậy hỏi một cái người tu hành tuyệt chiêu của hắn kiếm thuật có cỡ nào không lễ phép. Khẽ không người thi lễ một cái. Phiên này động tác lại khẽ động thương thế trên người, để cho nàng lông mày cao lại. Hoa, Cố sư minh, ngươi cũng quá lợi hại. Lúc này Lý Phượng Kiều cùng Tống Hi Vi cũng từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, Tống Hi Vi hưng phấn quát to một tiếng, đây chính là tử phụ yêu thú, ngươi thế mà một kiếm liền đem nó chém giết. Ngươi chẳng lẽ là tử phụ tu sĩ? Không đúng, sư tỷ nói qua với ta, ngươi cùng hắn là đồng hương, nhập môn thời điểm vẫn là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. So với Tống Hi Vi hưng phấn, Lý Phượng Kiều thì là thở dài một hơi, nhìn hướng Cố Nhất Hàng ánh mắt càng thêm phức tạp. Cố sư minh, đa tạ ân cứu mạng. Nghe được nàng, còn ở vào hưng phấn bên trong Tống Hi Vi cũng thu liễm nụ cười, cùng một bên Lệnh Hồ Thắng cùng nhau nói ra, đa tạ cố sư minh nhân cứu mạng.